Chương 65, giao hữu làm khách. Chương 65, giao hữu làm khách nói là phàm quý giá dược liệu, có nhiều linh tính, bình thường sát phàm người căn bản nuôi không nổi. Không phải tu tới tinh mãn khí đủ tình trạng mới có thể thử một lần, không phải vậy đồ trà đạp tiên điệu tạo hóa, cũng sống không ra cái manh mối đến. Lúc đó Khương Minh không có xem bảo, im lặng đứng ở một bên nghe. Bây giờ xem ra, sợ là khi đó lên liền bỏ vào trong lòng. Đứa nhỏ này bây giờ khí tức trầm ổn, tinh khí hội tụ, đã cách tinh mãn khí đủ không xa. Sợ cũng là cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm đến muốn thay trong nhà chia sẻ một phần. Khương Nghĩa trong lòng nổi lên một trận ấm áp, chỉ cảm thấy cái này con trai cả tốt, quả nhiên là không có phí công nuôi sống. Ngay sau đó liền cười đáp lời, nhớ kỹ đâu. Chờ chút về Lưu gia trang tử đến thu Huyền Âm Thảo, ta liền cẩn thận hỏi một chút, nhìn có cái nào hiếm có hạt giống, chỉ cần tinh khí điều hòa mới có thể bồi dưỡng. Khương Minh nhẹ nhàng lên tiếng, mang theo điểm thiếu niên mới có trịnh trọng chờ đợi. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, thanh âm không cao, trong mắt lại sáng lấp lánh, cha cũng cẩn thận hỏi một chút. Những cái kia hiếm có dược liệu bên trong, có thể có cây ăn quả một loại, mọc ra có thể ăn hương vị tốt một chút loại kia. Nếu có thể trùng, liền nhiều loại điểm. Cảm tạ gặp sao yên vậy 91, dù si ẩn khen thưởng. Chúc các vị độc giả lão gia trường sinh bất tử, hàng đêm sinh ca. Đoàn viên thời gian, luôn chê trải qua quá nhanh. Trong ngay mắt, tiểu nhi Khương Lượng liền đầy 10 tuổi, nghỉ đông cũng nhịn đến chóp đuôi bên trên. Mắt thấy, lại đến đi huyện ủy từ báo danh canh giờ. Khương Nghĩa mấy ngày nay nhìn hắn khí sắc hồng nhuận phấn phớt, trong mắt cái kia cỗ thần thái, cũng năm gần đây trước khi trở về chậm hơn một chút. Tuy có không bỏ, cũng là nhiều hơn mấy phần yên tâm. Sau khi ăn xong ngồi chơi, thuận miệng hỏi Châu phủ đại tuyển thời gian. Trong lòng đánh lấy tính toán, khi đó có lẽ có thể mang lên một nhà già trẻ, đi cho tiểu tử này động viên một chút. Nào biết Khương Lượng sau khi nghe xong, lại là liên tục quát tay, đầu lắc giống trống lúc lắc, thần sắc trong mang theo cô hiếm thấy chăm chú. Nói là sợ người một nhà đều đi, trong lòng của hắn nhớ, ngược lại trói lại tay chân, không thả ra sức lực. Khương Nghĩa sau khi nghe xong, chỉ là cười cười, cũng là không bắt buộc. Chỉ là từ trong ngực lấy ra cái bình ngọc nhỏ, nhét vào trong tay hắn. Ngọc bình ôn nhuận, tiểu xảo một cái, vừa vặn giữ tại trong lòng bàn tay, vào tay lại hơi lạnh. Bên trong là mấy hạt kích phát tiềm lực đan hoàn. Khương Nghĩa ngữ khí tùy ý, giống như không lắm để ý, bình thường cất cũng không sao, không cần dùng gấp. Thật muốn đến không bước qua được Khảm Nhi, lại nhìn làm không để. Cái này mấy hạt đan, là hắn sớm tại Lưu gia trang tử bên trong chọn thuốc lúc, liền lặng lẽ là một ngày này chuẩn bị. Khương Lượng nắm nuốt ngọc bình, cúi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu quan sát lão cha. Ánh mắt lướt qua sân nhỏ nơi hẻo lánh, rơi vào ngó giáo giác đại ca tiểu muội trên thân. Không nói chuyện, chỉ là trịnh trọng đem ngọc bình thu vào trong lòng, trùng điệp nhẹ gật đầu. Ôm bao khỏa, lưng thẳng tắp, như cái nho nhỏ đại nhân. Cùng cha mẹ huynh muội từng cái từ biệt, cuối cùng phất phất tay, quay người nhảy lên tại đại gia nhà mới đổi xe bò. Bánh xe kẹt 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 mà vang lên lấy, dọc theo ra thôn đường nhỏ chậm rãi lan xa. Ra thôn, xe bò chậm rãi lung lay gần nửa ngày, lay động đến phiên chợ bên cạnh, mới thay đổi một cỗ lê móng ngựa cũ xe ngựa. Tuy nói cước trình nhanh một chút, thế nhưng thẳng đến mặt trời lặn xuống phía tây, mới khó khăn lắm âm thầm vào Lũng Sơn huyện địa giới. Chân trời hào quang còn chưa thu hết, huyện ý tư tòa kia bụi bẩn nha môn liền lặng lặng sự ở trước mắt, môn lâu cổ xưa, lại tự có sợi uy nghiêm. Khương Lượng cong bao quần áo, dưới chân hơi dừng lại, đang muốn cất bước bước qua bậc cửa. Hành lý còn chưa thả ổn, chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc đã bước nhanh chào đón. Dáng tươi cười sáng loáng treo ở trên mặt, không phải người bên ngoài, chính là huyện thừa nhà cháu trai. Nhìn Lý Văn Hiên địa bộ này, tám thành là đặc biệt tại cửa ra vào chờ lấy. Hai người không đánh nhau thì không quen biết. Tại tư lý kia trận đối luyện sau, Lý Văn Hiên thường 3 ngày 2 đầu hướng Khương Lượng bên này chạy, há miệng ngậm miệng Khương huynh dài Khương huynh ngắn. Ngoài miệng ngọt, tay cũng không không. Không phải mang canh, chính là nâng điểm trong nhà bổ khí ăn uống, nói là nhà mình chịu muốn cùng Khương huynh cùng nhau phân cái nhỏ dưỡng. Dần ra, hai người lui tới cũng là dần dần quen, chưa nói tới đồng sinh cộng tử, nhưng cũng có mấy phần giao tình. Khương huynh cuối cùng trở về, ta liền đoán là hôm nay. Lý Văn Hiên cười hì hì đụng lên đến, vỗ vỗ Khương Lượng bà bay, trong nhà đúng lúc nhịn thủ ô canh gà đen, đi đi đi, đi trước gấm một bát, cũng cho ta cậu nhìn một cái. Ta mấy ngày nay luyện chiêu mới con giống hay không cái hình dáng. Trong miệng từng chuỗi trên tay cũng không có nghỉ ngơi, lời còn chưa dứt liền một thanh níu lại Khương Lượng cánh tay, nửa đẩy nửa ra bên ngoài kéo. Nhìn động tác này, nửa điểm không xa lạ, hiển nhiên cũng không phải lần đầu. Khương Lượng để hắn dắt lấy đi vài bước, cúi đầu mắt nhìn chính mình cái kia bao phục, suy nghĩ một chút, cũng liền không có lại kiếm. Kỳ thật tại một năm trước, hai người tuy nói vãng lai không ngừng, nhưng cũng chưa nói tới thân hậu. Nhất là Khương Lượng quyền pháp nhật tinh, thân thể một ngày so một ngày vững chắc, võ nghệ trên lệch cũng kéo ra. Mới đầu còn có thể ngươi tới ta đi qua mấy chiêu. Về sau phần lớn là Khương Lượng đơn phương chỉ điểm. Lý Văn Hiên cũng tự biết kém xa dần dần không đề cập tới luận bản hai chữ. Thẳng đến năm ngoái nghỉ ngơi trở về, Khương Lượng mang theo dễ siết chặt lấy vòng đồng đại côn, vừa ra tay, liền kinh ngạc huyện úy tư một đám tân đinh lao binh. Chuyến kia côn pháp, trở ra tinh xảo, thu được lăng lệ, mắt thấy mới là thật, đám người chỉ cảm thấy khí thế như rồng, chiêu thức như vẽ. Lý Văn Hiên từ ngày đó lên, đại hắn thần sắc liền càng cung kính mấy phần, ân cần cũng thêm mấy phần thân thiện. 3 ngày 2 đầu mời hắn đi trong nhà ngồi một chút, trên bàn cơm từ trước tới giờ không thiếu rượu thiện nước canh. Thủ ô gà hầm đương nhiên thuộc về thịt dê, nói là bổ khí bổ huyết, toàn không giả bộ ngớ ngẩn. Khương Lượng mới đầu còn có chút khó chịu, nói thắc không tiện, nói gần nói xa đều mang điểm khách khí. Có thể cái kia Lý gia từ trên xuống dưới đối xử mọi người là nóng quá lạc, nhất là Lý Văn Hiên cái kia cậu đường đường huyện thừa, thế mà cũng thường xuất hiện tại trên bàn cơm, ăn nói không tầm thường, sắc mặt ôn hòa, lại cũng không có gì kiểu cách nhà quan. Không nói quyền thế, không đề cập tới dòng dõi, càng nhiều là thuận miệng đề điểm tiểu bối vài câu, nói đến phong khinh vân đạm, cũng là chưa phát giác câu nệ. Người Lý gia luôn nói Văn Hiên tiểu tử này khí huyết tăng mạnh, đều nhờ vào lấy Khương Lượng chỉ điểm đúng phương pháp, ngày lễ ngày Tết đều không quên sách vấn đề này mà. Chương 66, Châu phủ đều dạy, 1, chương 66, Châu phủ đều dạy, 1, tới nhiều, Khương Lượng cũng liền quen thuộc như vậy băng lai. Nghĩ đến đại ca ở trong thôn đầu, làm cái cổ kim rút, cũng thường dạy người chút công phu quyền cước. Hắn cũng liền không tàng tư, trừ môn kia hô hấp pháp cùng quân pháp, còn lại tung công quyền lộ, từng cái chỉ điểm, chỉ coi có qua có lại. Duy nhất để Khương Lượng cảm thấy có chút đau đầu, thậm chí khó khăn, là Lý Văn Hiên gần nửa năm qua tìm chính mình lĩnh giáo lúc, tổng yêu mang lên hắn tỷ tỷ kia. Lớn tuổi hai người một tuổi, nghe nói là Lý gia hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ nuôi đến ôn nhuận chu chính. Tính tình cũng xác thực ôn hòa, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, một đôi mắt còn mang theo chút ý cười, nhìn xem cũng là thuận mắt. Đáng tiếc không phải khối luyện võ liệu. Trung công học được mấy tháng, đứng đấy còn có mẹo. Chiêu thức một luyện càng là tứ bất tượng, tay chân đều có tương lai riêng, bước chân hư giống như dẫm tại trên đông. Khương Lượng mỗi lần theo nàng luyện quyền, thần kinh đều căng đến so lôi đài còn gấp. Sợ chính mình không cẩn thận chiêu thức hơi nhanh nửa tấc, lực đạo nặng nửa phần, đả thương nàng mảy may. Quyền cũng không tốt bung mạnh, chân cũng không dám đá, động một chút đều được dự phán ba phần, lui một bước còn phải lưu ý nàng đẩy ta chính mình. Gọi là một cái câu thúc, thật quá không gian ra, quá không lưu loát. Lý gia phủ đệ, không tại huyện thành náo nhiệt nhất đầu phố, cũng là chiếm khôi ưu tính chỗ ngồi. Cửa ra vào không lay động bảng hiệu, không treo tranh chữ, vừa ở vào cửa, lại là một cô thư quyển kẹp lấy mùi thuốc khí mà xông vào mũi. Phòng trước đầu kia mơ hồ có vũ gia đi lại, ngẫu nhiên một tiếng nắp nổi vàng, liền dẫn ra một sợi mùi thơm nồng nặc, mùi thuốc, mùi thịt cùng nhau đánh tới. Khương Lượng đi theo Lý Văn Hiên vào nhà, lên tiếng chào hỏi. Lý phụ Lý mẫu đều là ôn hòa bộ dáng, khóe mắt đuôi lông mày đều cười đến khách khí, không nhiều hàn huyên, cấp bậc lễ nghĩa vừa lúc. Bất quá vài câu việc nhà, liền khoát tay một cái nói, các con tự đi phía sau chơi đi, canh còn phải chút hòa hậu. Lý Văn Hiên được lời này, một thanh giật Khương Lượng liền hướng phía sau đi, còn vừa đi vừa nhắc tới, thì ta hôm nay nghỉ ngơi, còn nghĩ đến phải hướng ngươi thỉnh giáo mấy chiêu đâu. Khương Lượng nghe lời này, bước chân cũng có chút chột dạ. Lý gia hậu viện khúc kính thông u, nước ao róc rách, núi giả tô điểm. Chuyển qua một đạo hành lang tường, quả gặp trên đất trống kia đứng đấy cái bóng người. Là một đạo gầy gò thân hình, quần áo mộc mạc, tóc dài buộc thành một chùm thấp búi tóc, chính hết sức chuyên chú khua lên một đầu ba thước đoạn tiên. Chiêu thức nhìn xem là chiêu thức, bộ pháp cũng theo kịp đến, chỉ là kinh đạo quá nhẹ, tay chân quá nhu. Rồi bãi ra, gió không có lên nửa điểm, đổ trước tiên đem chính mình góc áo mang đến rung rinh. Cái kia đạo gầy gò thân ảnh gặp bọn họ chuyển qua hành lang gấp khúc, trong tay tiên hoa chính là vừa thu lại. Quay đầu trông lại, mặt mày mỉm cười, tiến lên đón đến. Tiểu Khương sư phụ, ngươi có thể tính tới. Lý Văn Nhã thanh âm nhỏ mảnh nu nu, âm cuối kéo đến mềm mại, giống như là tại giận hắn tới quá trễ. Trong tay roi chưa hoàn toàn thu thế, đã không kịp chờ đợi đưa qua chu đầu, ta roi này sử ra làm đi, luôn cảm thấy thiếu đi cỗ sức lực, làm phiền tiểu Khương sư phụ nhìn một cái, thế nhưng là ta làm xóa lực đạo. Khương Lượng tiếp nhận roi kia, trong tay nhẹ nhàng ước lượng, phân lượng bất quá nửa cân, thân roi cũng rất thuận tay. Chỉ là quá mềm chút, sợ là gió đều quấy không nổi. Dương mắt nhìn nàng, Lý Văn Nhã đứng nghiêm, thần sắc chăm chú. Nắm đã quen kim câu hai tay, giờ phút này lại căng đến có chút phát chết, có thể thấy được là thật hạ phiên cổ công. Khương Lượng không nói nhiều, tiến lên một bước, đầu ngón tay điểm nhẹ tiên sao, lại đang nặng cổ tay ở giữa chạm một chút. Sức lực đừng phụ, thứ hông bụng vặn đi ra, hướng lòng bàn chân chìm. Nói xong, liền đem roi đưa về. Lý Văn Nhã theo lời lại múa, lần này quả nhiên khác biệt. Tiên sao pha không, một tiếng rất nhỏ xoẹt mặc dù yếu, lại có sợi chân bình mà. Ánh mắt của nàng sáng lên, lại quăng hai lần, bóng roi nhẹ nhàng linh hoạt linh động, tuy nói không nổi bí mãnh, cũng là so với vừa nãy lưu loát được nhiều. Ngẩng đầu trông lại lúc, ý cười khắp bên trên đôi lông mày, trong mắt hào quang lưu chuyển, quả thật không giống với. Tiểu Khương sư phụ một chỉ này điểm, tháng qua ta khô luyện hơn tháng. Trong giọng nói là không giấu được mừng rỡ. Đang nói, cửa viện đầu kia truyền đến tiếng bước chân, một sâu một cạn, hai đạo nhân ảnh chậm rãi bước vào. Hành tại đằng trước nhìn là trung niên nhân, khí độ lộ ra sợi ung dung, ý phục cũng là bình thường. Giữa lông mày ngậm lấy ý cười, ôn hòa bên trong không giấu được mấy phần lịch luyện sau cẩn thận. Chính là Lý Văn Hiên trong miệng cậu, Lũng Sơn huyện điển huyện thừa. Hắn bước vào trong viện, bước chân không ngừng, một đôi mắt cũng đã vô thành vô tức quét mấy lần. Mà phía sau hắn người kia, nhìn vóc người không cao, diện mạo cũng bình thường, không giống cái gì hảo kiệt chi sĩ. Có thể hết lần này tới lần khác, bước chân vừa rơi xuống đất, dường như vô thanh vô tức, lại gọi người cảm thấy trong nội viện này nhiều hơn một phần trọng lượng. Trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ cặp mắt kia nhàn nhạt quét qua, như gió qua sân nhỏ, im ắng lại mát. Văn Hiên, Văn Nhã gặp, tranh thủ thời gian tiến ra đón. Văn Hiên một bên hô cậu một bên ánh mắt mò về người xa lạ kia hỏi, vị này là? Văn Nhã thì quy củ hành lễ, cậu mạnh khỏe. Hai huynh muội phân ra trái phải, tư thái kính cẩn. Khương Lượng cũng đi theo tiến lên một bước, cúi đầu chắp tay, thanh âm trầm tĩnh, gặp qua huyện thừa đại nhân. Ánh mắt lại không tự chủ được hướng người xa lạ kia lướt đi. Mới vừa chạm vào đụng, liền cảm giác người kia như chìm sắt ép mạch, gọi người không tự chủ được căng thẳng lưng eo. Điền huyện thừa gặp mấy người cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, trên mặt ý cười càng tăng lên. Vị này là châu bên trong đô úy phủ võ bị Tư Hồng đồ giáo. Hắn đưa tay chỉ bên người vị kia khí tức trầm ổn trung nhân, nam cũ cố nhân, hôm nay trùng hợp đi ngang qua Lũng Sơn, ta mời hắn đến trong phủ nói chuyện cũ, thuận đường từng bắt việc nhà cơm. Lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Khương Lượng lại nghe được chấn động trong lòng. Châu phủ võ bị tư đều dạy, vậy cũng không chính là châu phủ đại tuyển giám khảo. có thể xuất nhập phủ đài nha thự, bình phẩm anh tài, cho dù là đặt ở châu thành, cũng là nói năng có khí phách nhân vật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại bất động thanh sắc, chỉ là hơi chăm chỉ, im lặng thăm hỏi. Điền huyện thừa cũng không nhìn hắn, chỉ quay đầu đối với Lý Văn Hiên cười nói, ngươi ngày hôm trước còn nói, học được chút mới kỹ năng, hôm nay cơ hội khó được, Hồng Đô giáo ở đây, hảo hảo diễn bên trên một chuyến, cũng nghe một chút cao nhân chỉ điểm. Lý Văn Hiên nghe vậy, trong mắt đã không giấu được cố này nảy cẫng, liên tục không ngừng ứng tiếng, là nói liền đi vào trong viện đất trống, lúc tay áo bay bước, dương cung dựng đỡ. Chương 67, Châu phủ đều dạy 2, chương 67, Châu phủ đều dạy 2, một bộ này quyền, tại Khương Lượng chỉ điểm xuống sửa lại rất nhiều, đã không còn câu tại huyện ý tư bộ kia cứng nhắc giá đỡ. Thêm mấy phần phong mang, đi chút phức tạp, nhìn xem cũng là giả dáng. Hồng Đô giáo ở một bên đứng thẳng, hai tay khép tại trong tay áo, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, giống như nhìn núi nhìn nước, không dậy nổi gợn sóng. Các loại Lý Văn Hiên đánh xong, mới khẽ gật đầu, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, quyền lộ không sai, tư thế vững chắc. Nói xong, lại thoảng qua để vài câu sơ hở chỗ, ngôn ngữ không nhiều, nhưng từng chữ đúng trọng tâm, vừa nghe là biết không phải khoa chân múa tay xuất thân. Văn Hiên bộ này quyền, hay là Khương Tiểu Huynh đệ thay hắn để ý qua chút con đường. Nội tình tóm lại cả chút, chính là đánh cho cần, cũng còn kém chút chương pháp. Điền huyện thừa lúc này mới giống như lơ đãng quay đầu nhìn về phía Khương Lượng, cười nói, không bằng lao phiền Khương Tiểu Huynh đệ tự mình đánh một lần, cũng tốt để Hồng Đô giáo kiến thức một chút, quyền pháp này lúc đầu trong đó hương vị. Lời tuy khiêm tốn, ánh mắt lại mang theo vài phần chắc chắn, rất có vài phần đẩy Khương Lượng ra trận chi ý. Hồng Đô giáo sau khi nghe xong, không nói chuyện, chỉ lặng lặng trông lại, trong mắt không biết ơn tự. Lý Văn Hiên đứng ở một bên, liên tục không ngừng cho Khương Lượng đưa cái ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khẩn trương. Khương Lượng trong lòng đã minh bạch, hôm nay trận này cũng không phải vô cùng đơn giản nhìn quyền. Lúc này cũng không dám lãnh đạm, tiến về phía trước một bước, chắp tay thi lễ, tiếng nói thấp mà ổn, nêu xấu. Vừa dứt lời âm, quyền đã khởi thế. Nắm hay là bộ kia trường quyền nội tình, nhưng tại Khương Lượng thủ hạ, lại có mấy phần không giống với. Thế không mãnh liệt, nhưng từng bước hữu lực, chiêu không tốn, lại chuyển hướng như ý nhấp nô, trong cương có nhu, thu phóng thỏa đáng, vài cái đấm thẳng vung ra, quyền phong thấp vang, đánh cho dưới hiên phong đang hơi lắc. Hồng Đô giáo cái kia nguyên bản không có chút rung động nào ánh mắt, lúc này mới có một tia biến hóa. Các loại Khương Lượng một bộ quyền đánh xong, thu thế mà đứng, khí tức kéo dài, lại không có nửa điểm gấp rút. Hồng Đô giáo sắc mặt như thường, chỉ là ánh mắt ở trên người hắn ngưng mấy hơi. Quyền này Hồng Đô giáo rốt cục mở miệng, ngữ điệu dừng lại, đổi đến có chút ý tứ, hóa thẳng là khúc, dựa thế đi xảo, thư thực ở giữa, giống như là vào pháp môn. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói một trận, ánh mắt rơi vào Khương Lượng trên mặt, mang theo vài phần hiếu kỳ, quyền này đường, là ai thay ngươi đổi? Khương Lượng một chút ôm quyền, đáp đến không nhanh không chậm, về Hồng Đô giáo, là trong nhà đại ca thay vãn bối suy nghĩ. Lời này vừa ra, Hồng Đô giáo nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên chìm nửa phần. Hắn nhìn chằm chằm Khương Lượng mặt nhìn một lát, không có lại hỏi, chỉ chọn một chút đầu, không cần nói cũng biết. Điền huyện thừa khỏe mắt vẩy một cái, thừa dịp vừa rồi cố này dư vị, gửi lại thêm một câu, Khương tiểu huynh đệ không chỉ quyền cước khiến cho, cái kia một tay côn pháp, mới càng là giả dáng. Hồng Đô giáo hơi hơi nghiêng thủ, ánh mắt đảo qua, hướng Khương Lượng nâng khẽ cái cằm. Thần sắc vẫn nhạt, ý tứ cũng đã hiểu rõ. Khương Lượng ngầm hiểu, tranh thủ thời gian chắp tay đáp ứng. Vừa rồi bị Văn Hiên kéo đến trong phủ, liên hành lý cũng không kịp thả lại huyện ủy tư, cũng là vừa lúc có đất dụng võ. Cũng không nói nhiều, bước nhanh cuốn ra hậu viện, đi bên ngoài lấy cây trường côn kia. Bất quá mấy hơi quan cảnh, liền gặp hắn quay lại trong viện. Cây gậy kia nhìn xem bình thường, tân bị rèn luyện, trên dưới siết chặt lấy ba vòng đồng tàu, nhét vào bình thường võ khố lý, sợ cũng không nhiều người nhìn một chút. Coi như thế một cây, phương trong tay hắn một lập, cái kia Hồng Đô giáo nguyên bản rời rạc ánh mắt liền ngưng lại. Chỉ một chút, hắn cái kia xưa nay bình ổn như giếng cổ ánh mắt, lại lên nhỏ xíu gợn sóng. Khoe mắt rất nhỏ vẩy một cái, giống như kinh không phải kinh, cực kỳ giống nhìn thấy vật hi hăng gì, im lặng, chép miệng xuống lưới. Khương Lượng cũng không phát giác Hồng Đô giáo trong mắt cái kia nhỏ xíu gợn sóng. Hắn chỉ đứng ở trong viện, thở dài khẩu khí, hai tay siết chặt, nắm chặt thân côn, cúi đầu ôm quyền, thân thể hơi cúi, liền đem thanh kia cây gậy múa sắp nổi đến. Gió từ trong côn sinh, lúc đầu bất quá một thức bình ung, giống như vô phong ý, có thể trong lúc thoáng qua, tựa như trên sông có kinh lần đầu, thế tuôn ra âm thanh gốc, một phát không thể thu. Đã có quét ngang chi uy, cũng giấu côn chỉ chi xảo, giống như tiện tay vẩy một cái liền đoạn nhân sinh cơ. Có thể cái kia xảo kình mà bên trong, lại cứ lại ẩn giấu vài cái sát chiêu, một chiêu phát ra, lực chìm như núi, gọi người liên tục né tránh tâm tư đều không sinh ra đến. Trong viện đám người đều là bình tức tĩnh khí. Thằng đến Khương Lượng một thức sau cùng thu chiêu, hai tay đem côn nhẹ nhàng dừng lại, thân thể như tùng giống như đứng nghiêm. Khí tức kéo dài, không hiện nửa phần gấp rút, thân hình cũng chưa thấy mảy may vẻ mệt mỏi, duy thái dương hiện ra một tầng lấm tấm mồ hôi. Thân côn lẳng lặng sử trên mặt đất, trong viện cũng theo đó trở nên yên lặng. Hồng Đô giáo ánh mắt, từ đầu đến cuối rơi vào thanh kia trên cây gậy, giống như là muốn từ cái kia pha tạp vân gỗ bên trong, nhìn ra chút gì đến. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi dương mắt, nhìn về phía Khương Lượng. Trong ánh mắt kia, đã không có lúc trước không có chút rung động nào. Như muốn mở miệng, lại cuối cùng chỉ khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, gân cốt không sai, khí tức trầm ổn. Cái này côn đường đi dã, lại thu được ở, rượu. Ngôn ngữ giải rác, có thể trong viện đám người nghe chút, cảm thấy đều là mình, đánh giá này, đã là cực cao. Chính lúc này, có vũ gia bước chân nhu hòa, phụ cận nói nhỏ bẩm, đại nhân, cơm ghế đã chuẩn bị thỏa. Điền huyện thừa tay vừa nhấc, biết. Để chúng tiểu nhân đi trước dùng cơm thôi. Ta cùng Hồng Đô giáo, đơn độc uống rượu mấy chén. Lý Văn Hiên tỷ đệ cùng Khương Lượng tất nhiên là nghe ra ý tại ngôn ngoại, ứng tiếng là cùng nhau hành lễ, biết điều rời khỏi ngoài viện. Đợi ba người thân ảnh nhận vào cửa viện, Điền huyện thừa Phương Thu trên mặt ý cười, hơi nghiêng quá mức, nhìn về phía một bên Hồng Đô giáo. Hồng Đô giáo vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, ánh mắt lại rơi ở trong viện mảnh kia bụi đất chưa định địa phương, giống như là còn tại dư vị vừa rồi một chuyến kia côn pháp. Thật lâu, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, đem vừa rồi câu kia đánh giá lại nói một lần, gần có tốt, khí tức đều đặn, côn pháp không tầm thường. Ngữ khí vẫn như cũ tầm thường, lại nhiều phân chắc chắn. Điền huyện thừa nghe vậy, cảm thấy dây cung kia liền lưới lỏng mấy phần. Trên mặt cũng theo đó thay đổi vẻ ung dung, nói thẳng, Hồng huynh dùng mắt lực xương chuẩn, đã có thể nói tới bên trên không tầm thường hai chữ, vậy tiểu tử này sau 3 tháng châu phủ lại tuyển, ngươi nhìn, có thể có mấy phần tự tin. Hồng Đô giáo nghe vậy, trong lúc nhất thời lại chưa theo tiếng. Chương 68, bảy thành chương 68, bảy thành chuyện như thế, không lên chuyện, không tốt vọng đoán. Thật đánh nhau, còn phải nhìn tâm tính, dũ khí một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, bất quá, đơn thuần thân này nội tình, đã thuộc thượng thừa. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, bảy thành. Lời này không nhẹ không nặng, lại so người bên ngoài trăm câu tán dương đều tới thực sự. Điền huyện thừa nghe lọt vào trong tai, khoe mắt đuôi lông mày lập tức thêm mấy phần nhăn sắc. Tiểu tử này là nhà ai tử đệ? Hồng Đô giáo nhà tâm thanh hỏi, giọng nói mang vẻ điểm tìm tòi nghiên cứu, có thể để điển huynh như vậy để bụng, ngay cả ta đều chuyên mời đến. Ai, Hồng huynh lời nói này, thật đúng là sợ ngươi chê cười. Điền huyện thừa nghe vậy, lại cười khổ một cái, đưa tay nhẹ nhàng bãi xuống, nhà mình tỉ tỉ, cứ như vậy một đôi nhi nữ. Cái kia cháu trai, ngươi cũng nhìn thấy, văn không thành, võ liền như vậy. Ta cái này làm cậu cũng không thể bảo vệ hắn cả một đời. Hắn ngữ khí khinh mạn, giống như là thuận miệng lôi kéo việc nhà. Nhà mình oa nhi không dùng được, cũng chỉ có thể từ bên ngoài con rể trên dưới công phu. Gia đình bình thường không xử mới, gia thế quá mạnh lại sợ tương lai ăn xong lau sạch, nuôi ra cái khinh bị đến. Lời này vừa ra, Hồng Đô giáo lông mày không động, trong mắt lại có một chút ý cười. Không phải dễ cận, mà là nghe được điểm tương lai. Điền huyện thừa cũng đã tiếp tục nói, không nhanh không chậm, phản phất trong lồng ngực sớm có gò khe, tiểu tử này, gia thế trong sạch, sau lưng cũng không lắm chỗ dựa. Nội tính tốt, người nhìn cũng ổn thực. Nếu là sớm làm kết một thiện duyên, tương lai nếu thật ra đầu, đối với Lý gia cũng coi như cái dựa. Hắn nói đến thành khẩn, thần sắc lại bất động thanh sắc. Thành thì thành, không thành cũng không sao. Chỉ là ta không thông võ nghệ, sợ nhìn nhầm. Hắn nói đến chỗ này, mới lại ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Đô giáo, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phân tức nắm ý tứ. Nhưng nếu chờ hắn đến châu phủ, thật muốn tại đại tuyển bên trong lộ mặt, cái kia dưới bảng bắt con rể coi như không chỉ ta một nhà này. Đến lúc đó, ta cái này nho nhỏ huyện thừa, sợ là không quá đủ nhìn. Hắn dừng một chút, khoe miệng dương lên, giống như là tự rêu giống như, cho nên à, mới mặt dạn mày dày, mời Hồng huynh trước thời gian trưởng nhãn. Hồng Đô giáo nghe xong lời nói này, mặt mày nhưng lại chưa giãn ra, ngược lại lộ ra mấy phần cổ quái. Hắn trầm ngâm một lát, vừa rồi mở miệng, nếu bàn về căn cốt, tiểu tử kia thật là thượng thừa. Khung xương chu chính, mạch đập trầm ổn, tương lai nếu chịu bên dưới khổ, cũng chưa hẳn không có tương lai. Lời nói xoay chuyển, ngữ khí lại chậm lại, nhưng nếu nói hắn xuất thân hàn bi, thương giá độc thân, hoàn toàn không có bối cảnh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, giống như nở nụ cười, trong mắt lại không nửa phần ý cười, ta nhìn, chưa hẳn. Điền huyện thừa nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đứng thẳng mấy phần, trên mặt trồi lên mấy phần không hiểu, cũng mang theo chút cảnh giác. A, hắn chậm dần ngữ khí, ổn quyền hơi thở dài, xin mời thế huynh nói rõ. Hồng Đô giáo lúc này mới thấp giọng nói, tiểu tử kia lúc trước dùng cây gậy kia, chợt nhìn thô lậu không có gì lạ, kỳ thực không phải vậy. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn ánh sáng nhạt lóe lên, lại chưa nhìn về phía Điền huyện thừa, cái kia côn hai đầu vòng đồng, tiểu dáng cũ, rèn luyện mảnh, lại không phải món hàng tầm thường. Điền huyện thừa nghe chút, khẽ nhếch miệng, như muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào. Hắn như thế nào nhận biết bực này môn đạo? Cây gậy kia trong mắt hắn bất quá là kiện tiện tay ra hỏa, nhiều nhất nhìn nặng một chút, vững chắc thôi. Hồng Đô giáo phảng phất nhìn ra hắn tâm tư, cười nhạt một tiếng, chỉ tiếp tục nói, nếu chỉ là kia đôi vòng đồng, cũng còn có thể nói là cơ duyên xảo hợp, có thể là vật cũ thất lạc, bị hắn nhặt. Nhưng càng khẩn yếu hơn là bộ kia côn pháp. Hắn ánh mắt hơi liễm, ta mặc dù nhìn không ra cụ thể môn đạo, lại biết cái kia tuyệt không phải bình thường võ quán có thể dạy cho ra, cũng không huyện ý tư đám kia giáo đầu có khả năng chỉ điểm. Hắn ngữ khí không nhanh không chậm, trong câu chữ lại ẩn ẩn lộ ra ngưng trọng, đường kia, nếu nói không tên không họ, từ dễ cỏ bên trong lựa ra, tha thứ ta nói thẳng, tuyệt đối không thể. Điền huyện thừa thần sắc dần dần chìm mấy phần. Hắn dù sao không phải người luyện võ, ngày bình thường võ sự tình bất quá là gió bên hai. Ngẫu nhiên đi huyện ý tư đi lại, mấy cái kia quen biết giáo đầu, nói lên Khương Lượng đến, ý ngược lại là chính tề, đều nói tiểu tử này thiên phú dị bẩm, là khối rèn luyện cho ra chất liệu tốt. Nhưng lại chưa bao giờ để cập qua côn pháp như thế nào tinh diệu, vòng đồng có gì dị thường. Có thể bằng Hồng Đô giáo như vậy thân phận kiến thức, chính miệng điểm ra, đoạn không đến mức không có lửa thì sao có khói. Điền huyện thừa cảm thấy khẽ nhúc đích, ngoài miệng lại chỉ thấp giọng trả lời, cái này, ngược lại là ta lúc trước thiếu giám sát. Hồng Đô giáo gặp hắn trầm ngâm, cũng bất thôi gấp rút, chuyện liền cũng chậm lại, hoa nhi không sai, căn cốt là tốt, luyện pháp cũng chính, tính tình cũng không thấy táo bạo. Sớm đi tạo mối quan hệ, tương lai chưa hẳn không phải cái cọc chuyện tốt. Điền huyện thừa nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt thần sắc nhất thời không rõ. Ngoài viện gió thổi chút ảnh, nhà ảnh nghiêng nghiêng, nhất thời không nói chuyện. Cơm tất, sắc trời đã lặn. Dược thiện kia vào bụng, Khương Lượng chỉ cảm thấy đan điền nóng lên, hợp người ngũ tạng, lại từ lỗ chân lông tràn ra. Một hơi thở ra đi, đều mang sợi từ giữa thấu bên ngoài sức lực. tiểu cơm sau bữa ăn, liền ở trong viện cùng Lý Văn Hiên dựng bài tay, trong bàn tay mây trôi nước chảy, chạm đến là thôi, chưa từng kích thích nửa điểm bụi bặm. Luyện thôi hơi dừng, có gió đêm quất vào mặt, vừa lúc đem cái kia một thân nhiệt ý mang tán, ánh trăng không lên, mây tản còn treo mái hiên. Lý Văn Hiên đứng tại đó chỗ hoài ảnh bên dưới, tiên tính một hồi, đống nhiên thở dài, nói Châu phủ đại tuyển, 3 năm Lũng Sơn huyện một cái danh ngạch đều không có dính vào. Thanh âm hắn không cao, giống như là sợ kinh động đến ai, ánh mắt vẫn còn rơi vào chân trời cái kia đạo cạn kim tàn huy bên trên, trong mắt có chút khó tả phiền muộn. Cậu của ta, gần đây cười bộ dáng đều thiếu đi. Châu phủ đại tuyển, không phải là huyện ủy tư một nhà sự tình, liên quan đến chính là toàn bộ Lũng Sơn huyện mặt mũi. Huyện thừa mặc dù không chấp trưởng đạo binh, nhưng một huyện chủ quan, mỗi năm đều được hướng Châu phủ hiện lên biểu. Hồi hồi đều không người lên bảng, dù là ra mặt dạy nữa cũng phải cảm thấy trên mặt bỏng đến hoảng. Chớ nói chi là vị kia điền đại nhân, xưa nay coi trọng nhất danh vọng hai chữ. Bầu không khí nhất thời có chút thấp, sau khi ăn xong thoải mái cũng phai nhạt không ít. Khương Lượng tinh yên lặng nghe lấy, chưa ngôn ngữ, chỉ đưa tay lau cái trán chưa khô mồ hôi, thần sắc cũng hơi chìm. Lý Văn Hiên thân thể hơi nghiêng, ánh mắt kết thúc tại Khương Lượng trên mặt, vừa rồi một chút này tản mạn, một chút tụ lại đứng lên. Chương 69, Dưỡng Tinh Đan chương 69, Dưỡng Tinh Đan hắn ngừng lại bỗng nhiên, mới cười nhẹ nói, "Khương huynh, nói câu ngươi chớ trách móc lời nói thanh âm ép tới cực thấp, phảng phất chỉ nói cho giữa hai người." Đáy mắt ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên, lần này, Lũng Sơn huyện mặt mũi, sợ là đến đặt ở ngươi trên người một người. Ngữ khí nhẹ giống phiến lông vũ, lại chìm giống như tảng đá. Hắn nhìn chằm chằm Khương Lượng, lại tăng thêm câu, "Châu phủ đại tuyển, ngươi..." Nhưng phải dồn hết sức lực mới thành. Khương Lượng nghe vậy, chỉ là mỉm cười một cái, chắp tay nói, "Lý huynh quá khen rồi. Tư lý mấy vị sư huynh, từng cái đều là hảo thủ, ta bất quá là dính cái ghế cho thôi." Tiếng nói trầm ổn, nghe không gian nửa điểm đội vàng sao động, tự có cỗ thông dong. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cực nhanh qua tính toán. Nếu bàn về thuần túy gân cốt lực đạo, chính mình bất quá khó khăn lắm sánh vai, muốn nói một chút này phát triển, còn phải tay dựa bền trên môn này quân pháp. Nhưng lần này hồi hương, khổ luyện tu tính pháp môn, cha lưu lại đang lược, đã đi hơn phân nửa bình, môn kia tọa vong luận, cũng mỗi ngày không ngừng luyện. Dù chưa đến nhất niệm không dậy nổi, không nhiễm trần thế cảnh giới, vừa ý thần thật là so trước kia thanh thản mấy lần. Thật muốn buông tay buông chân ra chiêu, bằng cỗ này thanh minh sức lực, lúc có 7 phần nắm chắc, không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là cái này Châu phủ đại tuyển, dù sao không giống trò đùa. Có thể đứng lên tràng diện, cái nào không phải quận huyện bên trong hàng đầu nhân vật. Càng có cái kia Lương Châu mấy nhà đứng đắn thế gia, tùy tiện xách ra một cái, phía sau đều mang núi một dạng nội tình. Lũng Sơn huyện những này cái gọi là đại gia tử đệ cùng chân chính thế gia so sánh, cách đâu chỉ một con sông. Đó là trong bụng mẹ liền chú định khoảng cách. Chính mình từng hạ xuống khổ công, tự hỏi không so với ai khác thiếu. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng, thật như đụng vào nhà ai con em thế gia, lại vừa lúc cũng tu qua tính mệnh sòng tu pháp môn. Vậy liền không phải dựa vào một hơi, một bộ côn pháp có thể lấp bằng. Chính trong khi đang suy nghĩ, Lý Văn Hiên đột nhiên dừng lại bước chân, giống như là nhớ tới cái cọc sự tình. Hắn xoay người, nhìn qua Khương Lượng, mở miệng nói, "Khương huynh ở đây chờ một chút, ta đi một chút liền về." Lời còn chưa dứt, đã đi vào hậu viện, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Chưa qua bao lâu, liền lại con người mà trở lại, trong tay nhiều một vật. Là cái trắng thuần bình sứ nhỏ, lòng bàn tay lớn nhỏ, miệng bình phong điền kín, nhìn là trải qua nhiều năm chưa từng bận dụng. Lý Văn Hiên đi tới phụ cận, thần sắc có chút không được tự nhiên, hắn ước lượng trong tay cái bình, thấp giọng nói, "Đây là năm đó ta mới vào huyện ủy tư trận kia, cậu tự tay cho, nói là giữ lại Châu phủ đại tuyển lúc lại dùng nói đến đây." Chính hắn đổ trước thở dài, khe khẽ lắc đầu. "Chỉ tiếc ta không còn dùng được, ngay cả cái tham tuyển tư cách đều không có lăn lộn đến. Bình này đồ vật, cũng liền một mực đặt ở đáy hòm rơi bụi." Khương Lượng nghe, trong lòng đã ẩn ẩn minh bạch mấy phần, lại không lên tiếng, chỉ nhìn hắn. Quả nhiên, Lý Văn Hiên đem bình sứ hướng trong ngực hắn bị lại, động tác lưu loát giống như sợ hắn đổi ý thứ này đặt tại ta cái này, cũng là Minh Châu mông trần, Khương Minh thú thôi. Hắn vừa dứt lời, lại như sợ Khương Lượng chối từ, bận điệu bồi thêm một câu, "Không phải đơn vì ngươi một người thu. Đây là vì cậu của ta, cũng bị Lũng Sơn huyện mặt mũi." Nói vậy, lời còn chưa dứt, một đạo trong sáng âm thanh trước một bước rơi vào bên hai. Lại là Lý Văn Nhã chẳng biết lúc nào, đã đứng ở hai người bên cạnh. Ánh mắt hơi nhíu lên, mang theo mấy phần trách cứ, rơi thẳng vào Lý Văn Hiên trên thân. Loại lời này há có thể nói lung tung. Bình bạch cho tiểu Khương sư phụ để lên bực này gánh nặng, giống kiểu gì? Lý Văn Hiên bị nàng một chút nhìn tới, thần sắc trên mặt cứng đờ, lập tức không có thanh âm. Lý Văn Nhã không đợi đáp lại, cất bước tiến lên, cánh tay rôi ra, bình sứ kia liền gọn gàng đến nàng trong tay. Chưa từng đưa ra, chỉ đem cái bình kia thẳng tắp theo nhập Khương Lượng lòng bàn tay. Tiểu Khương sư phụ chớ nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Cái gì đồ bỏ huyện thừa cậu, cái gì Lũng Sơn huyện mặt mũi, trước tạm ném một bên đi thôi. Nàng cười đến sáng sủa, tay nhưng như cũng không chịu buông ra bình sứ, giam ở Khương Lượng lòng bàn tay, tựa như sợ hắn từ chối nữa. Cái này một hạng, xem như tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ bái sư. Đừng chê ta đệ tử này nội tình cạn, liền không thu. Ý cười cởi mở, đáy mắt lại cất giấu một vòng không thể nghi ngờ chăm chú. Khương Lượng cảm thụ được lòng bàn tay ôn nhuận mịn màng, bình sứ tuy nhỏ, lại chịu nặng đè ép từng phần số lượng. Dương mắt nhìn lên, Lý Văn Hiên trong mắt cất giấu thoải mái, cũng nhiều mấy phần mong đợi. Lý Văn Nhã ánh mắt trong suốt, thành thật đến làm cho người khó mà cự tuyệt. Còn muốn lên rời nhà lúc, những cái kia chưa từng nói ra miệng khát vọng cùng lời thề, cuối cùng không tiếp tục chối từ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lý Văn Hiên gặp hắn tiếp tới, trên mặt thoáng nơi mới lòng. Thanh âm cũng đi theo chậm bên dưới, chậm rãi nói tới này dược hoàn lai lịch cùng môn đạo. Vật này không phải trợ bữa phàm thai tiện tay xoa lấy thảo dược hoàn tử, chính là đứng đắn đan sư, đệ xuống đan phổ, một bước một xu thế luyện thành tinh túy. Thuốc này, nô, tạm thời gọi nó dưỡng tinh đan tốt. Bên trong không có chỗ nào mà không phải là bổ dưỡng gân cốt, cô đọng khí huyết tinh hoa dược liệu. Hắn chỉ cái bình, trong lời nói cất dấu coi trọng, tiếp lấy dặn dò, phục dụng chi pháp, cần ngậm tại dưới lưỡi. Mượn vận công lúc cố này khí huyết phồng lên, chậm rãi tan ra, từng kia từng sợi rót vào gân cốt mạch lạc. Gấp không được, muốn tiêu hao 1-2 tháng khổ công mới có thể đem nó hiểu rõ, triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng, khí huyết thanh tịnh, không lưu nửa điểm tạp chất. Khương Lượng chỉ lặng lặng nghe, chưa từng lên tiếng, đem lời nói kia chữ câu đều thu nhập đáy lòng. Nhìn sát trời đã hết, liền không ở thêm, từ biệt sau, lấy bọc hành lý, trực tiếp trở về huyện Lý Tư. Gợi ra một cái này võ sinh, phần lớn là trong huyện có chút nền tảng người ta tử đệ, riêng phần mình đều có trạch viện an trí. Duy hắn một người, là đứng đắn từ nông thôn trong đất bùn đảo đi ra cũng có vẻ có chút chói mắt. Cũng may huyện Tư Chu Toàn cho hắn đơn độc gọi một gian phòng ốc, thanh tính lợi cho thao luyện, cũng không đến nỗi hỗn loạn. Bóng đêm càng thâm, Khương Lượng cũng không nghĩ nhiều, liền từ trong túi lấy ra viên đan dược kia. Mượn mờ nhạt ảnh đến, nhìn kỹ xuống. Dược hoàn kia bất quá lớn chừng ngón cái, màu sắc chân bóng như ngọc, hình như có cực kỳ nhạt lưu quang ẩn ẩn hiện lên, từng sợi mùi thuốc, không nồng không gắt, chỉ quấn quanh ở trong mũi. Nhẹ nhàng ngậm tại dưới lưỡi, vào miệng tan đi, không một chút cay độc va chạm, chỉ hóa thành một cỗ cực chậm cực kéo dài dòng nước ấm. Lặng yên không một tiếng động rót vào ngũ tạng lục phủ, dọc theo kinh mạch cốt thủy, chậm rãi răng ra, phảng phất có thể nghe được cái kia nhỏ xíu tầm bổ âm thanh. Chương 70, Xuân Tin đã chọn chương 70, Xuân Tin đã chọn vừa rồi vận công tiêu tan khí huyết, dường như bị khoảnh khắc bổ túc, càng có lợi nhuận, tại thể nội chậm rãi chảy xuôi. Gân cốt ấm áp, tựa như ngâm ở thuốc hay trong canh, ngay cả tinh thần cũng theo đó chấn động. Loan thoáng, cố dược lực kia chính yên lặng tư dưỡng thân thể, như muốn đem nhiều năm góp nhặt ám tật tứ chán, cùng nhau tách ra mở đi ra. Tâm niệm vừa động, nhớ lại Lý Văn Hiên lời nói, đan dược cần mượn khí huyết vận chuyển mới có thể luyện hóa. Ánh mắt rơi vào bên cạnh thanh kia già trên côn, hắn tập côn pháp chính là lấy cương mãnh mở rộng tăng trưởng, có thể nhất khuấy động khí huyết. Ngay sau đó không chần chờ nữa, cơ lấy cây gậy liền trong phòng bung bẩy ra. Côn phong gào thét, cuốn lên trong phòng không khí, dòng nước cấm kia cũng theo đó lao nhanh cuộn, khí huyết tối trướng. Chỉ nghe gân cốt chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến trầm thấp vang lên, phản phất tại tham lam hấp thu cố dược lực kia. Lần tập luyện này, thẳng đến Vương Đông lộ ra hơi trắng. Một đêm chưa từng chợp mắt, Khương Lượng lại không một chút ủ rũ, tinh thần phát triển trái ngược ngày thường càng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Thể nội khí huyết như nước thủy triều, tinh lực tràn đầy e rằng chỗ sắp đặt. Nhưng cũng biết vật cực tất phản đạo lý, như vậy dược lực khuấy động, nếu không biết thu liễm, sợ phản thương căn cơ, lưu lại ám tật. Liền chưa từng đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng xoay người con, trở lại trên giường. Hai tay trùng điệp che tại bụng dưới, tâm thần dần dần bình tĩnh, theo lão cha truyền thụ cho tọa vong luận pháp môn, yên lặng nội quan, tinh tế trải vớt thể nội cái kia cỗ phun trào dược lực. Không bao lâu, liền ngủ thật say. Theo nội tức dần dần bình, dưới lơi cố dược lực kia cũng theo đó chậm bên dưới, lại chưa từng đoạn tuyệt. Vẫn như một đạo kéo dài dòng nước ấm, lặng lặng tư dưỡng cốt nhục tinh khí, vô thanh vô thức, liên tục không dứt. Ngủ một giấc này đến cực nặng, tỉnh nữa lúc đã là mặt trời lên cao. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, tại mặt đất hạ xuống pha tạp quang ảnh. Ngoài viện luyện võ tràng, sớm đã tiếng hò hét lên, huyên náo loạn sĩ bắt náo. Hắn chưa từng đi điểm danh, cũng không có người tới thúc giục nửa câu. Chỉ đứng dậy giãn ra, tìm vòi tinh thần, không những chưa giảm, phản tăng thêm mấy phần sung mãn chi ý thể nội cái kia cố kéo dài dòng nước ấm còn tại chậm rãi du tẩu, gân cốt ấm áp, giống như ngâm ở ấm trong suốt, thư thái hài lòng. Không khỏi âm thầm cảm thán, vật này quả thật phi phàm. Khương Lượng cấp tốc đứng dậy, thẳng đến phòng ăn. Phong quyển tàn vân giống như quét xuống hơn 10 cái bánh bao nhân thịt, đem một đêm hao tổn tinh khí cấp tốc bổ về. Cầm lên thanh kia pha tạp giả côn, trực tiếp nhìn về phía luyện võ tràng. Cùng người giao thủ, khí huyết khuấy động càng sâu một mình cổ luyện, cũng càng có trợ ở dưới lưỡi điểm này dược lực tan ra. Hắn nhìn lướt qua giữa sân, tìm cái ngày bình thường đã từng giúp đỡ đối thủ. Cũng không nói nhiều, ổn quyền, hơi gật đầu, liền tiến lên đứng nghiêm. Đối phương là huyện úy tư trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, khiến cho một cây trường đường, chiêu thức trầm ổn lão luyện. Trong ngày thường, hắn ỷ vào gân cốt vững chắc, Khương Lượng thì dựa vào khí tức kéo dài cùng côn pháp biến hóa. Hai người chiến đấu, lẫn nhau có thắng bại, khó tả cao thấp. Có thể hôm nay vừa bắt đầu, cục diện đã lặng yên khác biệt. Trường thương như rồng, thẳng đến mặt. Khương Lượng thân thể hơi nghiêng, trong tay trường côn nghiêng đưa. Không phải là cứng rắn chống đỡ, cũng không phải là đỡ lên, lại là thuận thế dẫn một cái, đem cái kia thương thế xảo xảo mang lệ. Thân côn khẽ run, hóa thành một đạo khó phân biệt tàn ảnh, điểm nhanh đối phương cổ tay yếu hại. Tay súng phản ứng không chậm, gấp thu mũi thương, điểm tại mặt đất, mượn lực lui lại nửa bước. Khương Lượng nhưng không để hắn thở dốc, từng bước ép sát. Côn thế như nước thủy triều, một đợt chồng lên một đợt. Khi thì đại khai đại hợp, lực đạo trầm hùng như núi, khi thì du long quấn quanh, chuyên tìm khớp nối gân cốt lỗ hổng. Động tác trầm ổn, khí tức lại kéo dài đến không thấy mảy may trì trệ. Chiêu chiêu tàn nhẫn, nhưng lại cất giấu một cỗ tỉnh táo chưa phát. Lực đạo đều dùng tại chỗ mấu chốt, chưa từng chút nào lãng phí, dư thế thu được gọn gàng mà linh hoạt. Tay súng kia đem hết tất cả bộ liếng, chỉ cảm thấy đối diện giọt nước không lọt, khí tức kéo dài đến dọa người. Bất quá ngắn ngủi mấy hiệp, liền bị ép vào cốt cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, lại không nửa điểm phản kích chỗ trống. Khương Lượng chuyến này trở về nhà, đầu tiên là dược thiện tắm thuốc tẩm bổ gân xương da thịt, lại là dưới lưỡi viên đan dược kia, mỗi ngày không ngừng địa nhiệt nuôi tinh khí thần. Bàn về gân cốt nền tảng, hắn đã lặng yên đổi ngang, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua chi thế. Bây giờ không chỉ có gốc dễ rắn lãng, khí tức càng xu thế trầm ngưng, côn pháp cũng càng tinh diệu. Càng khẩn yếu hơn chính là, gia chiêu ở giữa mang theo sự tỉnh táo kia cùng chư pháp, phần này ưu thế, đã quả thực không nhỏ. Chính cảm giác dưới lưỡi điểm này đan dược theo kịch đấu, tan ra tốc độ tăng tốc. Hết lần này tới lần khác đối thủ sống không qua mấy chiêu liền đã hiểm tượng hoàn sinh, mắt thấy ngay lập tức phân thắng thua, đáy lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần chưa tận hứng suy nghĩ. Chính tính toán như thế nào kết thúc công việc, có thể là thêm mấy phần hỏa hậu, sau lưng chợt truyền một tiếng lời khen, đánh cho không sai. Chính là Lâm giáo đầu. Lời còn chưa dứt, lại ngay sau đó một câu, mang theo không dung né tránh kình đạo, coi chừng. Khương Lượng chỉ cảm thấy sau lưng tiếng gió đột nhiên gấp, một cô lăng lệ kình phong đập vào mặt. Hắn cơ hồ là vô ý thức về côn chặn lại, góc độ xảo trá, mượn cái kia cô va chạm chi lực thuận thế bước ra bên cạnh để. Đứng bước thân hình, dương mắt nhìn lên, đã thấy Lâm giáo đầu chẳng biết lúc nào đã tay cầm trường côn, xa xa chỉ hướng hắn, mang trên mặt mấy phần khảo giáo ý cười. Khương Lượng tâm thần run lên, đáy mắt lướt qua một tia ánh sáng. Cái này cùng vừa rồi điểm này đến liền ngừng lại luật bàn, hoàn toàn không phải một chuyện. Không nói nhiều, trong tay trường côn trầm xuống, toàn thân kinh lực chăm chú, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lâm giáo đầu chính là luyện tinh viên mãn lão luyện gia đình, bản lĩnh thâm hậu. Khương Lượng mặc dù toàn lực ứng phó, cũng rõ ràng chính mình xa không phải đối thủ của nó. Nhưng mà, Lâm giáo đầu lần này lại không phải ý tại đem hắn đánh tan. Trong miệng chưa nhiều một chút phát, lại tận lực giảm thấp xuống tốc độ cùng lực đạo. Một chiêu một thức, như nước chảy mây trôi giống như cho ăn đi qua, dẫn hắn ra chiêu, buộc hắn ứng đối. Lần này trước nay chưa có kịch đấu, Khương Lượng chỉ cảm thấy thể nội khí huyết như sôi, gân cốt giống bị liệt hỏa thiêu đốt. Dưới lưỡi điểm này đan dược lực phảng phất tìm được kiếp nổ, trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành một cỗ cuồng bạo dòng nước ấm, điên cuồng thẩm thấu quanh thân gân cốt. Lực lượng cuồn cuộn không tuyệt tuôn ra, càng đánh càng là tinh thần sung mãn, côn thế cũng càng lăng lệ, mang theo một cỗ ép không được phong mang. Chương 71, thẳng vào tam giáp, 1, chương 71, thẳng vào tam giáp, 1, hết lần này tới lần khác trong nào suy nghĩ dị thường thanh minh, phảng phất có thể nhìn thấu Lâm giáo đầu mỗi một chiều biến hóa, dự phán phía sau tủ. Nhưng thân thể phản ứng, nhưng dù sao so cái kia chuyển động suy nghĩ chậm hơn nửa nhịp, không thể hoàn toàn đuổi theo. Từ nay ngày Lâm giáo đầu tự tay cho ăn mấy chiêu sau, Khương Lượng ở trên luyện võ tràng thời gian, liền đổi phiên quan cảnh. Đối thủ không còn là còn mang theo mấy phần ngây nô cùng thế hệ, mà là đổi lại tư lý kia mấy bị mắt sáng như đuốc, bản lĩnh thâm hậu lao giáo đầu. Lâm giáo đầu chìm, tiền giáo đầu nhanh, tôn giáo đầu điêu. Mấy bị lão luyện gia đình, thay nhau ra trận. Không hỏi thắng bại, một mực ép hắn khí lực, buộc hắn thủ pháp, hung ác giống như là đang đánh thép. Khương Lượng liền tại bực này lửa mạnh gấp dưới truy, bị từng tầng luyện đi táo bạo, luyện đi thô thiển. Dưới lưỡi viên kia dưỡng tinh đan cũng tại ngày hôm đó phục một ngày rèn luyện bên trong, lặng yên không một tiếng động hóa mở đi ra. Cái kia cố kéo dài dòng nước ấm, bị quyền kình côn thế buộc, một tia một sợi rót vào khớp xương tạng phủ, thấm đến cực sâu. Gân cốt ở giữa khe đều dần dần nghỉ, thay vào đó là một cỗ trầm ngưng, nội liễm, nhưng lại vận sức chờ phát động tình đạo. Khổ luyện không biết thời gian qua. Bên ngoài sân tuyết mỏng chẳng biết lúc nào hóa, dưới mái hiên xanh mới lặng lẽ thăm dò. Trong viện mấy vị kia giáo đầu trong mắt khảo giáo chi sắc, đã hóa thành mơ hồ mong đợi. Hoàng thân một cái, xuân tin đã chọn, cũng đến nên đứng dậy chạy tới Lương Châu phủ canh giờ. Xuân quang vừa vặn, hoa mơ mới phun, gió thổi qua, phấn cánh liền tại đạo bên cạnh bay làm tuyết. Lũng Sơn huyện úy tư một nhóm sớm cứ vậy mà làm bọc hành lý, do huyện úy đại nhân tự mình dẫn đội, hướng Lương Châu phủ khởi hành đi. Hành trình không nhanh cũng không chậm, quan đạo hai bên phong cảnh từ ruộng đất và nhà cửa cây dâu tằm, dần dần biến thành trời đất rộng xa bộ dáng. Mấy ngày quan cảnh, Lương Châu phủ thành vòng liền xa xa hiện hình. Thành tường kia so Lũng Sơn cao 2 trượng, khu phố rộng đến có thể song song chạy lên 4 chiếc xe ngựa, người đến xe đi, một phái phồn hoa. Một đoàn người không nhiều trì hoãn, huyện úy phất phất tay, trực tiếp dẫn đám người đi binh chuẩn bị ti nha môn. Lúc này Châu phủ đại tuyển, nói chung cũng liền thiết lập tại nơi này. Cửa nha môn sớm đã đầy áp người, tiếng võ ngựa hòa với tiếng gào to, tiếng người nói, từ các quận huyện chạy tới đội ngũ một cái tiếp một cái báo đến. Có người quần áo ngăn nắp, đai lưng ngọc bội, ánh mắt nhàn nhạt, lộ vẻ xuất thân bất phàm, có người đoản đả lưu loát, bộ pháp trầm ổn, khí tức trầm ngưng, nhìn xem giống như là trong núi rừng vua đi ra. Lẫn nhau dò xét ở giữa, trong mắt đều cất giấu ý đồ, cũng không thân thiện, cũng không xa lánh. Gia huyện úy đem danh sách trình lên, cùng quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh đầu kia văn thư đánh vài câu quan diện nói, đổi lấy một tờ bằng chứng, liền dẫn người tiến vào Lâm thời an bài chỗ ở viện kia không lớn, dọn dẹp cũng là sạch sẽ. Chỉ là một đám thiếu niên chui vào, nóng hôi hổi, nói chuyện cười đùa càng nhiều, liền cũng lộ ra ồn ào chút. Cơm là có cháo loãng dương muối, không tính phong phú, tốt xấu không đói bụng cái bụng. Các nhà sớm tại Châu phủ bên trong tìm phương pháp, đầu này vừa xách tiến một bầu canh lộc đùng, đầu kia liền có người đưa cả rổ sâm có tuổi. Khương Lượng lại là hai tay trống trơn. Đến một lần xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, thứ hai hắn cũng từ trước đến nay không có như vậy tinh tế đã quen. Nguyên nghĩ đến liền lăn lộn miệng cháo, trên cái thanh tĩnh, ai ngờ buổi chiều còn chưa tới, ngoài cửa liền đến người. Lý Văn Hiên dẫn gã sai vặt, dáng tươi cười quy củ, trong tay bưng lấy thiện hộ. Nói là bồi tỷ tỷ đến Châu bên trong thăm viếng đại cô, thuận đường nhớ tới thương mình, liền làm phiền phòng bếp nhịn chút canh thuốc. Thiện hộp là từ đàn cái nắp để lộ, mùi thuốc sông và muối. Bên trong mấy đạo thức nhắm, dược thiện một chung, màu sắc ôn nhuận, nước canh hơi hiện kỳ quang. Khương Lượng nhìn thoáng qua, không nhiều hàn huyên, chỉ chọn gật đầu, nói câu thi xong lại tụ họp liền đưa tay nhận lấy. 3 ngày đảo mắt mà qua, liền đến trận kia Châu phủ đại tuyển sơ si. Trang tử thiết lập tại quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh nhà sau diễn võ trường, mặt đất phủ lên cát mịn, khắp nơi rộng rãi, ánh nắng rơi xuống, có chút chướng mắt. Khương Lượng theo chúng xếp hàng ra trận. Trước do nha dịch từng cái siêu kiểm trên thân đồ vật, đang dược, phù lục, hộ thân tiểu vật, đều là muốn trừ tịnh, phòng chính là có người gian lận. Mới qua cửa này, liền gặp trước mắt xóa ra 2 đạo. Một đạo chính chính đương đương, cắt mịn trải đường, nối thẳng phía trước diễn võ trận lớn, tiếng người huyên náo, lộ vẻ đầu đi được ổn nhất dương quan đạo, một đạo khác, lại dùng màu mực màn vải vây quanh, chập trùng ẩn ẩn, bên trong nhìn không rõ ràng. Đầu đường đứng thẳng một người trung niên quan lại, thân hình gầy gò, thái dương sương nhẹ, trên mặt không có gì chập trùng, chỉ thản nhiên nói câu, tâm cảnh trầm một người, có thể đi tiểu đạo. Nếu có thể thông qua, thẳng vào tam giác. Thanh âm không lớn, lại không biết tại sao, tung bay đến từ xa, một chút liền để lại chẳng tử. Đám người nghe chút, đầu tiên là giật mình, chợt nghị luận nổi lên bốn phía, ong ong như ong. Có người thấp giọng suy đoán, có người đi cả nhắc nhìn quanh, cũng có người lắc đầu cười khẽ, nói là phô trương thanh thế hơn phân nửa thì cái đảm lượng. Dù sao cái kia tam giáp tuy là thấp nhất, cũng coi như bước vào bậc cửa, có châu phủ tiết tuổi. Đám người phương từ chần chờ, có mấy người đã chậm rãi đi ra. Y thì quan nghiêm túc, bội ngọc đai lưng, giữa cử chỉ mang theo vài phần cùng niên kỷ không tương xứng trầm ổn. Có người nhận ra, đó là Lương Châu mấy nhà con em thế gia. Những người kia thẳng đi đến màn vải trước, nhấc lên một góc, cũng không quay đầu lại vào trong đó. Màn vải lắc nhẹ, giống như là sóng nước thu sóng gợn, cũng không biết bên trong là bực nào cảnh tượng. Đợi đã lâu, bên trong cũng không thấy văn động. Trong đám người liền có chút dao động. Rốt cục, có một người kìm nén không được. Thiếu niên kia quần áo không tầm thường, mũi ủng bóng lưỡng, trên mặt mang theo cố không chịu thua của cường. Mấp máy khoe môi, giống hạ quyết tâm, hướng cái kia màn vải đi đến. Lâm Nhập trước còn về đầu nhìn một cái, trong mắt không biết là đấu trí, hay là phô trương thanh thế cổ vũ sĩ khí. Mọi người thấy hắn trêu chọc màn mà vào, giữa sân nhất thời yên tĩnh trở lại. Không đến nửa chén trà nhỏ, liền nghe bên trong đinh linh ầm một trận bang, giống như là gốm sứ ném vụn, lại như có người trượt chân lảo đảo. Tiếng vang hốt hoảng, không bao lâu, màn vải nhếch lên, thiếu niên kia đã bị người mang ra ngoài. Trên thân dính lấy bùn bẩn, tóc mai tán loạn, thần sắc đờ đẫn, hai mắt không ánh sáng, dường như hồn phách chưa về. Nhìn bộ dáng này, chính là không chỉ hoãn hôm nay lại tuyển, trạng thái cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Chương 72, thẳng vào tam giáp 2, chương 72, thẳng vào tam giáp 2, giữa sân nhất thời yên tĩnh. Nguyên bản kích động mấy cái, lặng lẽ đem chân thu về. Đại đa số người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao hướng đại đạo đầu kia đi. Ngoài miệng tuy có một chút nói thầm, nói cái gì hư đầu ba não quyền quý cửa sau có thể dưới chân ngược lại là đặc biệt lưu loát. Màn vải còn tại có chút cơ, giống như là vô sự phát sinh, lại như là đang chờ sau đó một cái. Chỉ còn lại số người cực ít, còn đứng ở nguyên địa. Ánh mắt rơi vào tiểu đạo kia bên trên, hoặc nghi, hoặc nghĩ, hoặc ẩn ẩn mè nhót. Khương Lượng cũng ở trong đó. Quan lại kia nhắc lên tâm cảnh trầm ổn hắn liền lưu lại ý mình tại lòng yên tĩnh một đạo bên trên, không thể nói phát triển. Nhưng những ngày này tọa vong luận không ít lần, tinh tâm đan cũng ăn được cần, lại đang cái kia nguyên âm trên mặt cỏ sát nửa tháng. Mặc dù không kịp nổi lão cha, nhưng nếu bàn về tuổi tác bên trong người cùng thế hệ, cũng tốt xấu được cho một góc trầm ổn. Trong lòng đã có mấy phần suy đoán, liền không có do dự nữa. Hướng đồng hành mấy người liền ôn quyền, cười đến ôn hòa, lại không lắm trịnh trọng, liền tự lo treo chọc màn vải, cất bước mà vào. Màn vải nhếch lên, hàn ý liền nhào cái đầy cõi lòng. Mê muội cũng tới, phản phất đống nhiên đổi thiên địa, lòng bàn chân nhẹ nhàng. Khương Lượng lại không hoảng hốt, hô hấp một điều, bước chân trầm xuống, gân cốt kéo căng như cùng, tâm niệm ngừng như sát. Hàn ý đụng tới hắn, giống nào bức tường, lung lay, lại bị từ từ đẩy trở về. Mê muội cũng chỉ là phủi phủi da lông, liền lại khó gần hắn tâm thần. Đợi cảnh tượng trước mắt hơi định, mới nhìn rõ tiểu đạo này chân diện mục. Đường không tính hẹp, lại có chút sâu thẳm. Cách môi mấy trượng, liền đưa một bùn uống. Bên trong trùng cỏ, toàn thân sâm bạch, phiến lá nhọn gầy, tương tự xương khô, cỏ tâm hiện ra điểm sẫm xanh, chính phun từng tia ý lạnh. Khương Lượng một chút liền nhận ra được, chính là Huyền Âm thảo. Thứ này, hắn rất quen thuộc. Dưới mắt những ngày cỏ, bất luận tuổi thọ hay là số lượng, đều so với hắn nhà mình cái kia một hồi trong vườn rau xanh kém xa. Bực này chiến trận, đối với hắn mà nói, chỉ tính được là ôn tập cũ khóa, nhưng đối với chưa tu qua tính người bình thường, lại là thực sự khiêu chiến. Khương Lượng từng bước một đi lên phía trước, trong lòng cũng đã đem tiểu đạo này nhìn cái bảy tám phần. Đây cũng không phải là trong miệng mọi người quyền quý đường tắt. Cái này màn vải phía dưới, cất dấu chính là một trọng khác sàng chọn. Chuyên vị sàng chọn tu tính hạt giống, có thể từ nơi này đi qua đại khái cũng liền hai loại người. Một loại là tính mệnh song tu, tuổi còn trẻ liền đem khí huyết cùng tâm thần đều luyện đến một chỗ, đó là có nội tình, có bản lĩnh. Một cái khác loại thì càng hiếm có. Chưa tu chưa ổn, trời sinh tâm thần cứng cỏi, không sợ huyễn tượng, có thể nói là tu tính dị chủng, lão thiên gia thưởng cơm ăn. Hai loại người, mặc kệ là loại nào, đặt ở châu phủ bên trong, đều là thượng thừa hạt giống tốt. Tam giác thẳng vào, cũng là không phải đặc biệt, mà là biết hàng. Nghĩ rõ ràng tầng này, Khương Lượng bước chân không khỏi chìm mấy phần. Vừa rồi tiểu đạm miệng, mấy bị kia phong độ nhẹ nhàng con em thế ra, đi được vững vô cùng khi. Nghĩ đến cũng là sớm tiếp xúc qua tính mệnh song tu chi đạo. Thẳng vào tam giác, cũng chỉ có thể xem như vào cửa. Tiếp xuống tỉ thí, sợ là chưa hẳn chiếm được thế. Cảm tạ đến trăm dặm, sau sẽ ngô kỳ, bù không được không đọc sách, thư hữu 202011102202258651, thư hữu 202008021542244377, thư hữu 202505152302243746 khen thưởng. Chúc các vị độc giả lão gia trường sinh bất tử, hàng đêm sinh ca. Khương Lượng chậm rãi bước ra màn bài, điểm này âm hàn cùng mê muội, sớm bị hắn tâm thần phong kín, ngay cả cái bọt nước đều không có lật lên. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, không phải diễn võ trường, mà là một chỗ ưu tính tiểu viện. Trong viện người không nhiều, giải rác mấy vị đều là trước hắn một bước đi tiểu đạo này thiếu niên lang. Từng cái quần áo thẳng, đai lưng ngọc đai lưng, ăn nói ở giữa mang theo sợi thành quý chi khí, top 5 top 3 vây quanh thấp giọng nói chuyện với nhau. Khương Lượng đạp mạnh tiến đến, ánh mắt mọi người liền đồng loạt quét tới. ánh mắt kia ngược lại không hùng hổ dọa người, nhưng cũng lộ ra mấy phần ước đoán, giống như là ngày bình thường thường thấy trong vòng người, đột nhiên nhìn thấy cái khuôn mặt xa lạ, cũng phải đoán một cái là đường nào xuất thân, sao những năm này cũng không đánh qua đối mặt. Bất quá dưới mắt còn tại tuyển bạt trên trận, ai cũng không có vội vã tiến lên bắt chuyện. Khương Lượng cũng vui vẻ đến thanh tịnh, chỉ dương mắt ra bên ngoài đầu nhìn coi. Xuyên thấu qua cái kia đạo che đằng chi tường biện khẽ hở, có thể trông thấy trên diễn võ trường người người nhốn nháo, một đám thí sinh tại kiêu dương bên dưới vùng vẫy giành sự sống. Có người giơ lên chìm tạ đá, trên cổ gân xanh căng đến như dây thừng, có người đi cái kia mai hoa thùng, một bước ba lay động, mồ hôi thẳng lăn, cũng có đang luyện quyền đi đao, động tác mặc dù nhanh, ánh mắt lại không giấu được hoảng. Bên này trong tiểu viện lại gió mát nhẹ nhẹ, lá rụng im ắng, nhất tính nhất động ở giữa, tự thành thiên địa. Khương Lượng chọn lấy ngóc ngách rơi, dựa lưng vào chân tường tòa hạ, nhắm mắt điều tức, lòng dạ trầm ổn. Mặt trời bò qua trung điện, sóng nhiệt nhào người, trên diễn võ trường sơ si mới tính nhịn đến kích cỡ. Bên ngoài đám kia từ đại đạo xông ra tới người nổi bật, cuối cùng bị nhận tiền đến, cùng căn này thành tĩnh trong tiểu viện đi tiểu đạo đám người hội hợp. Một nhóm người này, từng cái mồ hôi y phục cầm cõng, trên thân mang theo cố liệt hỏa hồng lô bên trong luyện được nhật ký, bước chân đều lộ ra chìm. Ánh mắt đảo qua trong viện những này thần sắc cùng dùng, góc áo bất loạn con em thế gia, trong mắt một nửa là quá quan tự đắc, một nửa lại cất giấu ngọn lửa. Giống như là bị đón đánh mải qua lưới lao, sáng, cũng hung ác. Trong đám người, vị kia hồng đô giáo cũng cùng theo vào. Thân hình già dặn, ánh mắt như điện, đặt mạnh tiến cửa viện liền nhìn bốn phía, dường như đang tìm ai. Một lát sau, ánh mắt định trụ tại nơi hẻo lánh trên thân người kia. Khương Lượng, như cũng nhắm mắt dựa vào tường mà ngồi, thần sắc an bình. Hồng đô giáo nhìn thấy hắn, ánh mắt chính là một trận, đuôi lông mày trao lên, trên mặt lướt qua một tia cổ quái. Đã có kinh ngạc, cũng có mấy phần có chút hiểu được ý vị. Trước sớm điền huyện thừa năm tỉnh, gọi hắn tại đại tuyển bên trong chiếu ứng thiếu niên này mấy phần. Hắn cũng đi tìm, có thể sửng sốt không có ở trên diễn võ trường tìm được người này. Nguyên lai tiểu tử này căn bản không đi đầu kia náo nhiệt đường, đúng là từ tiểu đạo tiến đến. Cảm thấy hơi trầm ngâm, liền càng ngồi vững trong lòng suy đoán. Cái này Khương Lượng, định không phải bình thường nông hộ nhân gia. Phần tâm tính này, điểm ấy nội tình, dấu cũng quá sâu chút. Hồng đô giáo ngầm thở dài, nhìn điền lao đầu dáng vẻ đó, lại vẫn thật nhặt được cái bảo trở về. Xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nghĩ đến trong nhà vị kia chất nữ, cũng là chưa cả người. Chương 73, tháng ở yên tĩnh chương 73, tháng ở yên tĩnh mắt thấy người đến đông đủ, Hồng đô giáo mới phất một cái ống tay áo, thần sắc đã về tại đã từng điêu luyện cùng trầm ổn. Ánh mắt quét qua, giữa sân những thiếu niên này, vô luận là từ dưới mặt trời chói chang xông ra hay là từ đầu kia âm hàn trong đường nhỏ đi tới, đều là Lương Châu một vòng này đại tuyển bên trong, lấy đi ra nhỏ mà. Hắn chắp tay thi lễ, thanh âm sáng sủa, mang theo cố quân ngũ xuất thân đặc thù sức lực, chúc mừng các vị, quá mức vừa đóng, liền coi như là nhập môn. Một lời nói nghe hỉ khí, kỳ thực không lắm thân thiện. Ngay sau đó ngữ khí một trận, trong mắt lướt qua một tia phong mang, sau đó mới là chân nước chân giáo đỏ sức. Dứt lời như đinh, mấy vị quan lại đã đem quy củ niệm đến rõ ràng. Rút thăm sắp xếp trận, nhiều phiên đối chiến, không thiết đúng quy, cũng không nhìn thắng bại. Do chư vị giám khảo tại chỗ xem xét, chọn ưu tú định nhập nhị giáp. Lời này vừa ra, mọi người tại đây ánh mắt trong nháy mắt càng sáng hơn. Tam giáp dù sao chỉ là bắt cái châu phụ xuất thân, tiền cảnh không rõ. Nhưng nếu có thể chen vào nhị giáp, đó chính là nửa cái chân bước vào hỏa lộ. Trong đám người, có người kéo ống tay áo, có người bụng trộm đem nai lưng thắt chặt hai vòng, trong viện cái kia cố tính khí lập tức gấp mấy phần. Rút thăm tại trong tiểu viện tiến hành, cái thẻ vừa rơi xuống, trong không khí liền hiện lên điểm đao quang kiếm ảnh mùi vị. Mà bên ngoài trên diễn võ trường, cũng sớm có người dựng tốt lôi đài. Ba tòa đài cao đặt song song, đều là hoàng bố vây đỉnh, xích thạch cửa hàng, nhìn từ xa liền dẫn mấy phần túc sát. Người vây quanh cũng so lúc trước nhiều hơn rất nhiều. Trừ châu phủ điều tới các nơi còn lại, dẫn đội đến đây huyện úy bọn họ, còn có chút quần áo khảo cứu nam nam nữ nữ. Cái kia vải áo cắt xén, xem xét chính là thế gia môn đệ mặt hàng, không phải thân thích chính là môn khách, một cái thi đấu một ánh mắt sắc bén. Bọn hắn không gọi tốt, cũng không uống say ngất màu, chỉ quét mắt một vòng, liền trong lòng biết ai là con la ai là ngựa. Trên khán đài tiếng gió hơi lên, dưới trận bầu không khí lại chìm đến căng lên. Các thiếu niên riêng phần mình tính toán, âm thầm tụ lực, chỉ đợi tiếng trống cùng một chỗ, liền các hiện thần thông. Khương Lượng rút ký đầu không kém, trận đầu đối đầu là cái quận bên trong tới thiếu niên lang. Người không lên đài, kiếm trước ra khỏi vỏ, thanh trường kiếm kia lắc một cái, hàn quang liền thoát ra hơn một xích. Nhìn là đi nhanh hung ác linh động một đường, tư thế không nhỏ, gọi dưới đài vây xem mấy cái công tử ca đều liếc mắt. Trên lôi đài, hai người ôm quyền làm lễ. Trọng tài một tiếng bắt đầu, thiếu niên kia liền giống như thoát dây mũi tên. Dưới chân một chút, cả người cực nhanh mà đến, kiếm quang khẽ cuốn giảm 70 hàn mang thẳng bước cổ họng. Khương Lượng lại không hoảng hốt, bước chân hơi chuyển, trường côn quét ngang, một côn đó nói nhanh không nhanh, hết lần này tới lần khác đem đối phương cố này lăng lệ một cung, toàn tháo xuống dưới. Khoái kiếm ba chiêu gấp công, đều lâm vào đạo này côn ảnh bên trên, ken ken rung động, lại như mưa đánh ngói mái hiên nhà, chỉ gặp thanh thế, không thương tổn nóc nhà. Dưới đài người xem náo nhiệt không ít, lại nghe được một cái lao giang hồ thấp giọng xách thán, tốt một tay chỉ côn, nhìn như thủ kém cỏi, kỳ thực nắm lại tiết tấu. Khương Lượng đúng như bàn thạch, trong tay cây gậy như chậm được nhanh. Mỗi một lần chống đỡ đều vừa đúng, cũng không lui cũng không vào, chỉ chờ bên kia khí cơ vừa loạn, chính mình liền có thể phát lực. Quả nhiên, thiếu niên kia lúc đầu công được nhanh chóng, có thể chết chiêu luyện được quá quen, hoa dạng tuy nhiều, sáo lộ bên trong lại lộ ra sợi tượng khí. Tầm 10 chiêu sau, kiếm thế dừng một chút, lăng lệ bên trong liền lộ phù phiếm. Khương Lượng tâm thần trầm định, giờ phút này nhìn đối diện một thân đều là sơ hở. mí mắt vừa nhấc, thể nội cỗ này kinh lực từ đan điền bay thẳng cánh tay, côn thế nhất thời biến đổi, do thủ chuyển công, thẳng điểm đối phương khuỵu tay đầu gối vai cổ tay chư chỗ phải nốt. Thiếu niên kia chỉ cảm thấy trước mắt côn ảnh trung điệp, biến chiêu chưa thành liền bị phong kín một đường. Thoáng qua số hợp, cuối cùng là một cái không có giữ vững, đầu vai cạch một tiếng trúng một côn. Một côn này không nặng, lại cực chuẩn, điểm cho hắn bả vai tê dần, suýt nữa ngay cả kiếm đều cầm không được, lui ra phía sau ba bước, sắc mặt xanh trắng, thái dương gặp mồ hôi. Hắn cũng sảng khoái, biết không phải địch thủ, sợ hỏng gân cốt, bận bịu chắp tay nhận thua, lui ra lôi đài. Trên mặt tuy có mấy phần không cam lòng, nhưng cũng mang theo điểm bội phục chi ý. Khương Lượng thu côn, thản nhiên nói, đã nhường. Nhưng trong lòng thì sáng tỏ, lần này thắng được không tính may mắn, hai người bút lực mạnh mẽ tương đương, thắng thua chỉ ở một cái tính chữ. Phía sau mấy trận, nhưng là không còn lúc trước như vậy thoải mái. Khương Lượng đối đầu mỗi một cái đều là châu phủ thế gia tử đệ, tựa lưng vai chìm, mũi chân chụp vào trong, ngay cả đứng tư thế đều mang sợi từ nhỏ luyện hương vị. Khương Lượng tâm lý nắm chắc, thật muốn luận xuất thân, những người này sợ là trong bụng mẹ liền tại thuốc thang con bên trong của lớn. Vi Bô tập nói lúc liền có người ở bên dạy hô hấp thổ nạp, gân cốt đánh cho sớm, nội tình đánh cho chết, quyền cước khẽ động, liền tự mang ba phần sắc khí, ngay cả một chiêu một thức bên trong đều lộ ra thong dong cùng trầm ổn. Lại nhìn bọn hắn xuất thủ, cho dù là đối địch đối chiêu, trong mắt cũng không sợ ý, ngược lại nhiều mấy phần tỉnh táo cùng tính toán. Hiển nhiên đều có chút tu tính bản lĩnh. Khương Lượng đón đỡ mây vòng, liền biết không tốt. Tuy nói đoạn thời gian này ăn không ít đan dược dự thiện, gân cốt hoàn toàn chính xác tinh tiến, có thể kém không phải mặt ngoài điểm này khí lực, là người ta từ nhỏ một chút xíu đánh xuống đáy. Cây bậy mua đến lại nhanh, cũng không sánh bằng người ta đầu khớp xương phần kia trầm thực. Trong lúc nhất thời liền rơi xuống hạ phòng, đành phải tự thủ, bằng cái kia một tay tinh diệu côn pháp phá chiêu gặp xảo, nhìn xem quả thực có chút chật vật. Cũng may hắn cũng không phải không có chút nào ưu thế. Bộ kia hô hấp pháp ôn dưỡng tâm thần, khẩn yếu nhất không phải để khí, mà là dấu thần. Khí miên thì thần định, thần luật không hoảng hốt, chính là mất tiết cơ, cũng không trở thành văn chương trôi chảy. Khương Lượng thủ đến bước vô cùng, không cầu công, chỉ thủ kém cỏi. Gặp gỡ xuất thủ không đội Khương Lượng liền kéo, bằng một ngụm kéo dài khí tức, kéo đến người kia hơi hiện vẻ mệt mỏi, lại tìm sơ hở lấy côn nhập khe hở, ổn thỏa có thể thắng cái 7-8 phần. Nhưng nếu đụng vào cấp độ kia tàn nhẫn cấp công, bọn mạnh dồn sức đánh nhân vật, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, khi đều không để ý tới thuận. Côn pháp lại tinh, cũng không chịu nổi như vậy quét ngang một đường man nhiều chi thế. Khương Lượng không thể chịu được liền không cậy mạnh, cây gậy vừa thu lại, ôm quyền thi lễ, lui đến thông khoái. Chương 74, ba đua điểm tướng chương 74, ba đua điểm tướng dưới đài khán quan lúc bắt đầu thấy còn có chút kinh ngạc. Trên đài giám khảo lại có người gật đầu nói, tiểu tử này nhận biết thế cục, không chịu khi cái kia trọi cứng đến cùng ngoan trùng. Về phần nói thắng người kia, cũng chưa chắc liền mạnh hơn đằng trước những cái kia chậm đánh. Giao thủ việc này, vốn là như kỳ có khác. Có khi khí thế đại người, có khi chiêu thức tương xung, có khi chỉ là nhất niệm không yên, liền dồn đẩy bàn đều thua. Mấy trận đánh xuống, Khương Lượng thắng bại nửa nọ nửa kia, thần sắc trên mặt lại không quá mức chập trùng. Thắng bại nguyên cũng không phải cuộc tỷ thí này duy nhất. Ở đây mấy vị kia giám khảo, mới thật sự là đối thủ. Nhìn không phải trên đài ai thắng ai bại, mà là gân cốt nội tình, xuất thủ tâm tính, phá cục khí độ. Mấy trận đánh xong, hết thảy đều kết thúc. Và áo sớm ướt lại khô, làm lại nhăn. Có người vặn tay áo vặn đến kéo kẹt vang, có người ôm binh khí như đầu gâu ngẩn người, còn có mấy cái ngựa đầu rót nước rót đến sặc, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Không bao lâu, Hồng Đô giáo lật ra một quyển danh sách, đứng tại trước sân khấu. Nhị giáp danh sách, 15 người, Đồng Hàn, Vui Giai từng cái danh tự rơi xuống đất, bốn phía cũng là yên tĩnh. Mấy cái kia lúc trước đi tiểu đạo đường tắt tử đệ, bây giờ không thiếu một cái, toàn bộ xuất hiện. Có thể lần này, giữa sân lại không người lên tiếng nữa. Quyền cước xem hư thực, trên lôi đài đánh cho rõ ràng. Ai là trong bùn đến, trong lửa qua, ai chỉ là cái thùng rỗng, người người trong lòng sớm có số. Khương Lượng cũng nghe, thần sắc không động, đáy mắt hơi thả lỏng. Nghe được niệm tên đám người, sau đó bị dẫn vào võ bị tư chỗ sâu, hướng một chỗ ưu tính tiểu viện đi. Bóng cây xanh râm mát che đỉnh, tiếng nước róc rách, phảng phất ngay cả trong không khí đều chậm mấy phần. Lần đầu không ai nghĩ đến để khí bật công, chỉ là buông lòng thở dài một hơi. Trải qua một lát, mới có người lên tiếng, trong cổ họng còn mang theo khàn khàn, Hồng Đô giáo, kế tiếp còn muốn so sao? Ngữ khí không dám quá sông, hỏi được coi chừng. Hồng Đô giáo nhìn hắn một cái, ngữ khí lại so vừa rồi ôn hóa chút, không còn như lúc mới gặp như vậy lãnh thiết giống như cứng nhắc, buông lòng một chút. Phía sau không có. Nói vừa xong, đám người ngược lại nghi ngờ hơn hai mặt nhìn nhau. Có người nhịn không được, lại hỏi câu, có thể không thể so với, sao định một giáp? Một giáp bao nhiêu danh ngạch, dù sao cũng phải số lượng đi. Đây mới là khẩn yếu nhất sự tình. Nhị giáp tuy tốt, cũng bất quá là châu phủ trên danh sách một hàng chữ. Một giáp mới thật sự là ngàn dặm chọn một, quan thân đang nhìn kim ấn vé vào cửa. Hồng Đô giáo sau khi nghe xong, chỉ là cười cười. Một giáp sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Hắn dừng một chút, ngữ khí tùng bên trong mang cứng rắn, không thể so với cũng có thể tuyển, chọn hay không chọn, bao nhiêu cái, toàn bằng tâm ý. Lời này nghe được đám người sửng sốt nửa ngày. Có người như có điều suy nghĩ, có người nhẹ nhàng nhíu mày, Thương Lượng lại chỉ là túi đầu nhéo nhéo tay áo, không nói gì. Đến cái kia ngoài viện, Hồng Đô giáo nụ cười trên mặt đã thu sạch sẽ, chỉ còn lại quy củ cùng cung kính. Hắn hướng về trong môn phái vừa chắp tay, thanh âm ép tới trầm thấp ngay cả lưng đều so lúc trước con mấy phần, đại nhân, đây cũng là lần này Lương Châu đại tuyển, lựa đi ra người. Cửa viện kẹt kẹt một vang, đẩy ra một đường. Trong môn đầu, một cái trung niên hán tử đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ăn cơm. Mặc trên người bình thường đoản đả, tóc mai lỏng lẻo, chỉ tiện tay săn cái búi tóc, cầm đôi đũa, vùi đầu đối với một bát đồ ăn cơm ăn nổi kình. Đục Lỗ nhìn lên, hiển nhiên một cái đầu phố toa hán, cũng không biết sao, đứng ở đằng kia, lại gọi người không dám nhẹ giọng xuất khí. Hồng Đô Giáo đứng ở một bên, vung phong tay, thấp giọng nói, vị này chính là Võ Bị Tư Võ Bị Giáo Úy đại nhân. Chúng thiếu niên vội vàng cùng nhau chào, tuy nói trong lòng đều có chút hồ nghi vị đại nhân này diễn xuất lại không một cái dám lộ ra nửa phần kinh mạng. Hán tử kia ăn xong cuối cùng một ngụm, mới lau miệng, chậm rãi đứng lên, ngay cả đuốt đều không có buông xuống. Hắn bước ra bậc cửa, cước bộ không nhanh, thần sắc tùy ý, ánh mắt lại giống như là tảo hóa giống như từ đám người đỉnh đầu phất qua. Rõ ràng không có gì thực sự động tác, Thương Lượng lại cảm giác ánh mắt kia giống châm, đâm vào trong xương. Trái ngược với cực kỳ trước đó vài ngày trở về nhà lúc, bị lao cha tại trong cửa sổ tiếp cận lúc tình hình. Trong lòng run lên, khí tức không tự giác chậm rãi bật khởi, kéo dài không dứt, tâm thần cũng đi theo trầm xuống. Vị kia Võ Bị Giáo Úy bước đi thong thả đến ngoài viện, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ giơ tay lên một cái bên trong cặp kia bóng loáng đũa, chỉ vào không trung hư điểm mấy lần. Cái này, gân cốt thịt nhất. Đũa một chút, rơi vào một cái cánh tay trắng kiện, ngực rộng dài yêu viên thiếu niên trước người. Cái này, khí tức nhất chìm. Lại một chút, vừa lúc giờ phút này nín hơi liêm thần, bất động như núi Khương Lượng. Còn có cái này, tâm thần ổn nhất. Điểm thứ ba, rơi vào trong thần sắc kia liễm, ánh mắt tĩnh định một vị thiếu niên giữa lông mày. Ba ngón kết thúc, hắn ngay cả đũa cũng không buông xuống, quay người liền vào cửa. Ngay cả câu giải thích đều không mang theo lưu. Đồ ăn hương khí lần nữa bay ra, cửa cũng kẹt kẹt một tiếng quan được lợi rơi. Lưu lại đám người đứng ở trong viện, đại khí không dám thở, phản phất vừa rồi cái kia mấy lần không phải đũa, là điểm tướng. Từ quận huyện chém giết đi lên các thiếu niên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều là mê mang, nhất thời thấp giọng nghị luận phấn khởi. Đây là chọn ngươi đầu, làm sao không thể so sánh? Bằng cái này mấy lần đũa liền định một giáp. Thanh âm tuy thấp, trong mắt nghi hoặc lại là không giấu được. Ngược lại là những con em thế gia kia, từng cái trợn mặt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng trong lòng sớm đã vượt qua mấy khúc quẹo, đã có tính toán hết. Hồng Đô Giáo lúc này trở lại đứng vững, nhìn qua ba người kia, sắc mặt trịnh trọng, tiếng nói không cao, lại một câu lọt vào trong tai mọi người. Đồng Hàn, Thương Lượng, Mã Duệ Uyên, làm lần này Lương Châu đại tuyển, một giáp. Vừa rồi cố khí chàng kia tàn ra, ngoài viện liền chỉ còn lại có tiếng gió. Lá cây sàn sạt rung động, phản phất cũng nhận ra giữa sân đám người yên lặng. Các thiếu niên vắng vẻ trong lòng, vừa rồi điểm này hoang mang, còn treo ở trên mặt, chưa kịp thu. Hồng Đô Giáo dẫn người đi trở về, bước chân không nhanh, giống như là cố ý chậm lại chút. Nói chuyện liền cũng không giống lúc trước như vậy cứng nhắc, trong giọng nói thêm mấy phần tính nhẫn lại, các ngươi có biết, cái này tăng giáp, nhị giáp cùng mở giáp, đến cùng kém ở đâu? Có người lắc đầu, có người thấp giọng suy nghĩ, chung quy không ai dám bể. Hồng Đô Giáo cũng bất thôi, tiếng bước chân tại trên tấm đá xanh vang lên mấy lần, mới lẩm bẩm nói, tam giáp cùng nhị giáp đều là tiến võ bị tư học nghệ, chỉ là tương lai đường ra không giống mới, học đồ vật cũng có chút nặng nhẹ phân chia. Chương 75, hô nước tại thân chương 75, hô nước tại thân mọi người ở đây đều là đỏ sức tiến nhị giáp, hắn nói cũng nói đến ngay thẳng chút. Lời này vừa ra, đám người thoảng qua gật đầu. Nhưng ngay sau đó một câu, lại làm cho không ít người bên thai có chút nhảy một cái, có thể cái này mở giáp, liền khác biệt. Mặc dù cũng tại võ bị tư, lại có thể được giáo úy đại nhân tự mình chỉ điểm. Lời ấy vừa rơi xuống, các thiếu niên trên mặt hoang mang liền tản hơn phân nửa, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Những thiếu niên này, không phải trong huyện quận bên trong gia đình giàu có, chính là con em thế gia, bao nhiêu biết được chút trong quan trường đầu con quân quấn. Cái này một giáp tên, nói là châu phủ tuyển sĩ, kỳ thực là vị kia giáo úy đại nhân tự mình điểm binh. Ngay sau được xuất thân, từ cũng tận về nó dưới trướng. Khó trách toàn bằng hắn một người gật đầu, cũng không còn khảo giáo, không còn tỉ thí. Chỉ bằng đũa kia vung lên, liền định tâm phúc ba người. Nghĩ đến đây tầm, đám người nhìn về phía ba người kia ánh mắt thì càng vi diệu. Trong ánh mắt kia có bội phục, có hâm mộ, cũng cất giấu mấy phần khó tả tư vị. Nhất là mấy cái dừng bước nhị giáp con em thế ra. Giờ phút này nhìn cái kia không có danh tiếng gì, thậm chí tới có chút đột ngột khương lượng, ánh mắt liền trở nên sâu hơn chút. Trở về lúc trước chỗ kia sân nhỏ, vừa vào cửa chính là Mạc Hương Sông và mũi, kỳ án gật ra, giấy bút sớm chuẩn bị thỏa. Bên này toa viết danh tự đồng ý, đội vàng đăng danh tạo sách, bên kia lót vàng màu đỏ bảng cáo thị còn chưa khô giáo, đã có sai nhân dẫn theo hồ gián, một đường chạy trộm, hướng võ bị ti môn trước gián thiết đi. Tên người trèo lên xong, Hồng Đô Giáo tay áo hất lên, nói tiếng, tạm thôi, riêng phần mình trở về ăn mừng. Sau ba ngày nhớ kỹ đến điểm danh, chớ để lỡ chính sự. Các thiếu niên giống như thủy triều tuân ra cửa nha môn, tại cái kia rộn rộn ràng ràng đầu người bên trong tìm kiếm thân bằng. Có thể là vung tay hô to, có thể là nhỏ giọng bẩm báo, tóm lại từng cái vui mừng hớn hở. Thương Lượng lại đi được không nhanh không chậm, tùy theo dòng người đẩy hướng phía trước. Chân vừa muốn phóng ra bậc cửa, liền gặp một bóng người sôi động tiến lên đón. Là Lũng Sơn huyện vị kia giả huyện úy. Người chưa đến, tiếng tới trước, cái kia một mặt không dám tin vui mừng, sớm từ nếp nhăn bên trong tràn ra tới. Kéo lại Thương Lượng, khoe miệng liệt đến cơ hồ đến sau hai dễ, giống như là cây hoè già nở hoa, cười bên trong có vẻ run rẩy, nói cũng có vẻ run rẩy. Thương Lượng, ngươi, một giáp, là một giáp a. Trong thanh âm có chút phá âm, cái kia vui mừng cơ hồ ép không được, ngay cả tay áo đều đi theo run lên mấy lần. Châu phủ đại tuyển thứ tự, với hắn cái này xa xôi huyện nhỏ giả tư lại tới nói, nhưng so sánh cửa ải cuối năm sổ sách còn khẩn yếu mấy phần. Tại Lũng Sơn huyện nhịn 10 năm, đằng trước đưa tới người, cũng liền vụn vụn vặt vặt cọ tiến vào mấy lần tam giáp. Nhị giáp là nhìn lên, một giáp là truyền thuyết. Bây giờ, lại thật làm cho hắn gặp được. Đây chính là châu phủ con em thế gia đều muốn tranh đến bể đầu chảy máu vị trí. có thể được một cái trở về, đừng nói huyện úy, ngay cả nha môn phía sau làm sổ sách đều được đa phần một phần thưởng. Gia huyện úy trong miệng nói không có phí công chịu, không có phí công chịu. Tay cũng đã đập lên Khương Lượng bả vai, một chút hai lần, giống đánh ra khối bảo bối đến, hảo tiểu tử. Cho chúng ta Lung Sơn huyện tranh giành mặt mũi, tranh giành mặt to mặt. Khương Lượng sau khi nghe xong, cũng cười nhẹ gật đầu một cái, trong miệng ứng một tiếng ân. Góc sân chỗ còn đứng lấy mấy vị đồng dạng đến từ Lung Sơn huyện thiếu niên, từng cái sắc mặt có chút khó coi. Bảng thượng vô danh, vốn là đả kích không nhỏ, lại cứ hôm nay mặt trời rực rỡ chính thịnh, ngay cả phơi đều phơi người có chút tâm phiền. Đám người cùng nhau bước ra bậc cửa. Võ Bị Tư đằng trước sớm đã tiếng người huyên náo, khóc, cười, thở dài ba tiếng một chỗ băng, náo nhiệt đến cùng thị miệng mở lều mở dạng. Khương Lượng Vương đi ra hai bước, một cỗ dòng người liền đập vào mặt. Có nhìn giống áp tiêu trợ lý có mặc tơ lụa giống như quản gia bộ dáng. Trong tay tất cả dơ vài thứ, trên mặt chất đống cười, lao nhau xuống tới. Vị tiểu ca này thế nhưng là Lung Sơn huyện Khương Lượng. Hiền hòa cực kỳ a. Tại hạ gia chủ chính là Lương Châu trong thành mối ăn giả số, nghe qua tiểu ca văn võ song toàn, nguyện hiến lễ mọn, xin mời hướng hàn xá một lần tiểu ca thế nhưng là chưa hôn phối. Tiểu thư nhà ta tuổi vừa mới 27, có được vô cùng tốt, cầm kỳ thư họa đều là thông, nguyện kết gắn bó suốt đời nói chuyện đưa đồ vật chào hỏi, nước miếng tung bay. Cái này Lương Châu trong phủ thế gia quyền quý nhiều, tứ cũng không thiếu tin tức linh thông người. Châu phủ đại tuyển vừa ra bảng, những người này sớm đã ngửi ra cơ hội, tìm cái kia có thể trèo tốt bất còn chưa bị người nhận lánh bánh trái thơm ngon. Khương Lượng cái này một giáp tên rơi xuống, sau lưng đã không cậy vào, thân phận lại sạch sẽ. Đã có thể chọn rể, cũng tốt lôi kéo, tất nhiên là dưới mắt nhất là quý hiếm. Trong lúc nhất thời, các loại ồn ào, đủ tiểu hảo ý, che không được cố này chỉ vì cái trước mắt sốt ruột, một năm miệng 11 mạch nện đem xuống tới. Khương Lượng trên mặt không hiện, dưới chân cũng đã thoáng chậm nửa bước, trong mắt một tia ngượng nghịu lặng yên hiện lên. Chính lúc này, chỉ thấy đám người bên trong bỗng nhiên chen vào một bóng người. Một bên mắt trấn an đám người, một bên hướng Khương Lượng nháy mắt ra hiệu. Chính là Lý Văn Hiên. Dù sao cũng là có chút bản lĩnh vừa lên trước liền đứng vững vàng thân thể, và áo còn chưa kết thúc, trong miệng đã cất giọng, chư vị, chấm đã, lại nghe ta một lời. Hắn tiếng nói trong trẻo, ngữ điệu trầm đồng du dương, lại thật xinh xinh đem mảnh kia hò hét ầm ĩ ồn ào ép xuống ba phần. Đám người khe giật mình, liền gặp hắn trên mặt mang một bộ khó xử thần sắc, vẫn còn gượng chống lấy ba phần cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay một vòng, nói chư vị hảo ý, Khương huynh tất nhiên là tâm lĩnh, chỉ là hắn sóng mắt quét qua, hơi chút dừng lại, thấy mọi người đang tỏ mò rất, mới nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói kẹp lấy điểm thở dài, chỉ là a. Sợ là tôi công bận rộn một trận. Lời còn chưa dứt, bốn phía đã là một mảnh ngây người. Lý Văn Hiên thấy tình thế vừa vặn, liền thuận thế về sau một chỉ, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, Khương Minh hắn, cùng nhà ta tỉ tỉ, sớm có hôn ước tại thân. Lời này vừa nói ra, giữa sân liền yên tĩnh non nửa hơi thở. Đám người lần theo tay kia thoáng nhìn, chỉ thấy đám người bên ngoài, quả nhiên ngừng lại một cỗ khắc hoa xe ngựa. Trước xe thiếu nữ kia lập đến đoan chính, vóc người thiêu tú, quần áo thanh lịch, bên tóc mai một đóa trắng tường lay nhẹ, vừa lúc lộ ra gương mặt điểm này đỏ bừng. Giờ phút này nhưng cũng không tránh không tránh. Chỉ là một đôi mắt lặng lặng trông lại, ánh mắt dịu dàng, trên mặt xấu hổ, ngược lại thật sự là giống chuyện như vậy. Chương 76, báo tin vui chương 76, báo tin vui Lý Văn Hiên thừa dịp đám người dò xét thời khắc, lặng lẽ hướng Khương Lượng đưa cái ánh mắt. Khương Lượng dưới mắt cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái đầu, xem như nhận trận này giả đùa giỡn. Dưới chân thì bất động thanh sắc, theo hắn hướng ra phía ngoài chuyển đi. Bốn bề người các loại tuy có chút đáng tiếc, lại đến cùng không tiện lại quấn. Những cái kia bản dơ danh thiếp, dẫn theo hồ quả, đưa lấy chân dung lúc này cũng chỉ đành ngượng ngùng thu về. Do người trung quy tản một chút, Khương Lượng cùng Lý Văn Hiên tốt xấu được khe hở, nhiều lần chen đuổi, lúc này mới ra đoàn kia người cơn xoáy, bước nhanh leo lên chiếc xe ngựa kia. Rèm nhếch lên, vào tới toa bên trong, Khương Lượng thở dài ra một hơi, bàn tay vỗ vô ngực, thấp giọng nói, "Lý huynh này bén, thoát thân có phương pháp, quả thật ân cứu mạng." Lý Văn Hiên nghe hắn khen một cái, trên mặt lập tức một cố đắc ý sức lực. Vừa muốn mở miệng, ai ngờ bên cạnh một cái giày thêu không chút lưu tình rơi xuống, chính chính giẫm tại chân hắn trên lưng. Một tiếng thở nhẹ, trừng mắt quay đầu nhìn người. Đã thấy Lý Văn Nhã sắc mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu, ngay cả bên tai đều nhiễm lên hà sắc. Lý Văn Hiên bị nàng cái kia chừng một cái, nhất thời thu âm thanh, ngượng ngùng xoa mu bàn chân, không còn dám làm cản. Trong buồng xe, nhất thời lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại màn bên ngoài xa luân nhấp nô, dưới cửa lờ mờ. Lý Văn Nhã ngồi ở một bên, đỏ ửng chưa khởi tận, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ trong mắt thấp ngồi, ngón tay nhẹ nhàng lũng lấy góc áo. Lý Văn Hiên giả câm vờ điếc, chỉ lo cửa sổ ngắm bên ngoài, không dám lên tiếng. Khương Lượng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, suy nghĩ ba ngày không đủ về nhà, làm sao cũng phải cho cha mẹ mang hộ cái tin đi. Xe ngựa một đường sóc sóc này, chở một xe chưa từng lối ra tâm tư, chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Sáng sớm, mặt trời mới lên góc tường, Khương gia tiểu viện khó được náo nhiệt chút. Mấy người ngồi vây quanh tại cạnh bàn đá, chính là xem một bản già đến phát vàng dày đồ sách. Trang sách hơi cuộn, giấy bên cạnh rợn cả lông, trên đó vẽ lấy cỏ cây phồn thịnh, trái cây hóng ánh, mực nhạt nhất tuyến, đổ rất có vài phần cổ ý đứng ở một bên là Lưu gia trang bên trên tên kia người cao tùy tùng. Một thân vải thô, đứng nghiêm, thanh âm lại nguội không tật, chậm rãi chỉ vào trang sách nói bực này màu xanh tiểu quả, tên là rõ ràng dương quả. Có thể thanh tâm ổn định tâm thần, giúp người tĩnh tọa tu hành. Bình thường trong đất vàng cắm xuống, muốn 10 năm mới bằng lòng kết một chuỗi, nhưng đợi thêm 10 năm mới có thể làm thuốc. Hắn nói, trên tay lại lật qua hai trang, lộ ra một chuỗi đỏ thẫm như máu trái cây đến, đây là ngũ linh quả, 30 năm nở hoa, liên tục 10 năm kết quả, bàn bạc 60 nóng lạnh, mới thưởng thức nó vị. Có thể làm ngũ giác thanh minh, hai mắt mũi lưỡi đều là thông một đường. Hắn nói đến không nhanh không chậm, đem trong những truyền thuyết kia linh quả linh mục giảng được cùng trang đầu bên cạnh bí đao cây đậu cô ve giống như bình thường rất. Khương Nghĩa ngồi ở bên cạnh, bưng lấy chén trà, trên mặt dần dần trầm tĩnh lại, trong mắt lộ ra chút tinh tế suy nghĩ. Lần trước con trai cả khí đủ viên mãn lúc, sau khi ăn xong nhàn thoại ở giữa đề cập qua một câu, nói muốn trùng chút hiếm có cây ăn quả. Hôm nay tùy tùng này đến thu Huyền Âm Thảo, hắn liền thuận miệng hỏi một câu. Tùy tùng kia cũng là sảng khoái, quay người liền trở về chuyến trong trang, đem bản này đồ phổ mang theo đến. Chỉ nói ngày khác lại đi chọn mua dược liệu lúc, có thể thuận đường mang chút cây giống trở về. Bất quá, cảnh cáo nói đằng trước. Nói đến khách khí, nhưng cũng không quên đem lời làm rõ, như thế linh quả dị thực, không phải chợ búa hoa cỏ nhưng so sánh. Thương gia chủ nếu là nghĩ đến năm sau ăn quả, vậy liền uổng phí tâm tư. Không linh tuyển tầm bổ, không linh thổ bồi dưỡng, tại bực này phạm tục trong bùn đất, một hai chục năm có thể nở hoa đã là tạo hóa. Về phần dược dụng thôi hắn dừng một chút, ý vị thâm trường run lên trang sách, sợ là còn phải cố gắng nhịn cái một hai chục năm. Khương Nghĩa còn chưa mở miệng, một bên Khương Minh đổ trước kiểm chế không được, liên tục gật đầu. Hắn ngược lại không hỏi cái kia đồ bỏ trợ tu thanh tâm loại hình, chỉ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên đồ phổ trái cây hỏi tới hỏi lui, cái này ngọt không ngọt, cái kia giòn không giòn, quen có thể hay không trực tiếp ăn. Cái kia người cao tùy tùng cũng là kiên nhẫn, dứt khoát chiếu vào khẩu vị, đem mấy thứ quả mầm lựa đi ra. Cái gì ngọc phấn đào lửa quả táo thủy hương lê cả đám đều nghe được người đầu lưỡi phát hèm. Khương Nghĩa lại chỉ là cười cười, cũng không ngăn trở. Quyết định mấy thứ quả mầm, tùy tùng kia cũng không nhiều lời, ôm quyền thi lễ, cười nói, những hạt giống này liền theo Trương Mục Huyền Âm Thảo chống đỡ ngày khác đưa tới, lại cùng nhau tính sổ sách. Nói đi, bước chân lưu loát ra cửa. Người vừa đi xa, Khương Nghĩa liền thuận tay cầm lên góc sân cái cuốc, vô vô cấp trên bùn, dự bị đi ra cửa trong đất đi một vòng. Chân vừa phóng ra bậc cửa, chợt nghe đến thôn trên đường có tiếng bước chân vang, hơi có vẻ bội vàng. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp đằng trước người tới lấy một thân vải cũ trường sam, áo bào rộng chầm rãi, phật lấy ánh nắng đi được hơi có chút phong nhã. Khương Nghĩa híp híp mắt, nhận ra là Học Đường Sầm phu tử. Sau lưng còn đi theo một người, thân hình rắn chắc, bước chân trầm ổn, ánh mắt như câu. Chính là huyện úy tư vị kia Lâm giáo đầu. Khương Nghĩa trong lòng một chút dự định, liền có cái bảy tám phần đấy, đem cái quốc nghiêng dựa vào tường viện bên cạnh, phủi tay, sửa sang lại áo. Bên kia Sầm phu tử xa xa cất giọng, ngữ điệu so ngày thường nhanh thêm mấy phần, mang theo vài phần khó được vội vàng hỉ khí, "Khương lão đệ, hạ hỉ a." Lệnh lang cấp 3 một giáp, thật đúng là đại hỉ sự. Khương Nghĩa sau khi nghe xong, mi tâm khẽ nhúc nhích, trong mắt không che giấu chút nào vui mừng, cũng không ngờ tới tiểu nhi như vậy không chịu thua kém. Lâm giáo đầu sau đó cũng chắp tay thở dài, tiếng nói vang dội như trùng, "Khương huynh, chúc mừng." Khương Nghĩa cũng không mất phân tức, chậm qua chút thần đến, chỉ là cười đem công lao đầy sạch sẽ. Sao dám trong lúc đại hỉ, hai tử tư chất nông cạn, đều nhờ vào phu tử để điểm, Lâm giáo đầu thúc dục, mới có hơi tiến thêm. Vài câu chối từ một mạch mà thành, không kiêu ngạo không tự ti, cũng có vẻ ổn trọng trầm tĩnh. Lâm giáo đầu lấy ra một cái sơn hồng đĩa, bên trong phủ lên thật dày một chồng tiền bạc, ép tới cổ tay hơi trầm xuống. Đây là trong huyện thưởng xuống vui ngân, vốn nên gõ chiêng dẹp đường, xếp hàng mà đến, ngay cả huyện thừa cùng huyện ủy đại nhân đều muốn hôn chí đạo chúc. Hắn lại nói đến tận đây, ngừng lại một chút, khóe mắt liếc qua khu nhà nhỏ này, lại nhìn phía ngoài cửa đầu kia đường đất. Chi tiết, quý phủ chỗ lương giới thôn, thực sự không tiện lắm. Lời nói này đến tuy nhỏ, phân tức lại cầm được vô cùng tốt, đã không mạo phạm chi ý, lại điểm ra trong đó kỳ quặc. Chương 77, mắt có thể xem xét hơi, khí đủ như rồng, 1, chương 77, mắt có thể xem xét hơi, khí đủ như rồng, 1, Khương Nghĩa đem bản kia tiền bạc nhận lấy, phân lượng không nhẹ, cũng là chìm đến ăn ổn. Lập tức nghiêng người nhường đường, đem hai vị quý khách mời vào trong phòng, hoán liếu tú liên nấu nước châm trà. Trong tiểu viện gió qua ngọn cây, hạ xuống một chỗ bãi ảnh, hương trà mới lên chưa lâu, liền đã mở mịt cả phòng. Khương Nghĩa lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, tại sao liền không tiện? Hắn tại cái này lưỡng giới thôn ở hơn 10 năm, trời cao đất xa, quan văn không đến, cũng không từng nghe qua ai đến thu thuế, cũng không ai nhắc lên hộ tịch một chuyện. Giờ phút này nghe được Lâm giáo đầu nhắc lên, ngay cả huyện thừa huyện úy cũng không tiện đến đây, trong lòng liền sinh ra một chút hiếu kỳ. Lâm giáo đầu bưng lấy chén trà, thổi thổi nhiệt khí, ngựa khí rất tùy ý, nơi này à, chính sát bên phát dân tộc Khương biên giới. Ngươi nhìn cái này xung quanh sơn lâm, kéo dài trăm dặm, chính là tự nhiên khu vực giám sóc. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thuộc Lương Châu, cũng không về Khương bộ, ai cũng không tốt vi phạm, ai cũng mặc kệ. Chúng ta quân ngũ người càng là không tốt tùy tiện bước vào, sợ dẫn xuất chút phiền toái không cần thiết. Khương Nghĩa nghe vậy, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Chắc không được những năm này nơi này không tranh quyền thế, giống như là bị ai lãng quên giống như. Nguyên lai không phải không nhân lý, mà là cũng không dám để ý đây cũng thật là rõ ràng cắt, là cái tị thế tốt chỗ. Lâm giáo đầu khẽ nhấp một cái trà, mí mắt cụ xuống, ngựa khí nghiêng nghiêng ngả ngả, giống như là thuận mồm nói chuyện tiếm, nói đến, Khương Lượng tiểu tử kia hộ tịch, vẫn là đi trong huyện đằng sau, ta nắm một chút nhân tình, mới thay hắn bổ sung. Lời còn chưa dứt, Khương Nghĩa liền lại luôn miệng nói tạ ơn, đem phần nhân tình này nhận xuống dưới. Lâm giáo đầu gặp, câu chuyện liền nhất chuyển, cười nói, hồi trước nghe huyện úy nói chuyện tiếm, nói ngươi nhà vị kia tiểu nhị lang, tại châu phủ bên trong cũng coi là xuất tấn đầu ngọn gió lá gan không nhỏ, dám cùng điền huyện thừa vị cháu trai kia nữ, nói chút tư định trung thân mê sảng. Cuối cùng câu này, nói đến mang cười mang thán, chuyện vừa thu lại, khóe mắt liếc qua lại sớm đã lặng lẽ quét về phía Khương Nghĩa. Khương Nghĩa nghe vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng lại. Lúc ngẩng đầu thần sắc như thường, chỉ ngữ khí hơi dừng một chút, mang theo điểm làm trưởng bối mới có phần kia bất đắc dĩ, hoa nhi này ngoài miệng không cửa, trong lòng cũng không có phổ. Nếu là để cho ngoại nhân nghe đi, chẳng phải là lầm con gái người ta thanh danh. Một bên Sầm phu tử khẽ nhấp một cái trà, ý cười nghiêm nhiên, tiếp câu chuyện, Lý gia bị kia, là y Lý thế gia xuất thân, khí độ thanh tao lịch sự, tướng mạo đoan chính. Về phần thương lượng, thiếu niên anh tài, lại là một giáp xuất thân, niên kỷ cũng phù hợp. Nếu thật có thể kết cái lương duyên, cũng coi là vẹn toàn đôi bên. Lời nói này đến ôn hòa hòa hợp, trong lời nói lại có cất nhắc, có tác hợp, giống như có mấy phần thăm dò. Khương Nghiễm nghe, lại chỉ cười cười, đem câu chuyện nhẹ nhàng gọi trở về, chuyện như thế, còn phải nhìn oai nhi kia chính mình. Hắn như vui lòng, chúng ta làm cha mẹ tự nhiên cũng không lắm nói. Nghe được Khương Nghĩa câu kia theo ba nhi kia tâm ý, Lâm giáo đầu khỏe mắt cái kia một tia căng cứng, rốt cục nới lòng chút. Lần này đến nhà, hắn vốn là đến báo tin vui, nhưng cũng mang theo điểm điển huyện thừa phó thác. Đơn giản là Khương Lượng có hay không sớm định ra người ta, cùng Khương gia trưởng đối thái độ như thế nào. Bây giờ lời đã ra miệng, ý tứ nói rõ, việc này cũng coi như có giao phó. Về phần về sau như thế nào, vậy liền không liên quan hắn người không phận sự này sự tình. Ba người lại rảnh rỗi bảo vài câu, nước trà dần lạnh, đáy chén tới đáy, Lâm giáo đầu liền đứng lên, nói muốn cáo tử. Khương Nghĩa tất nhiên là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, một mực đưa hắn đến cửa sân. Đè xuống trong thôn quy củ, vực này vui tin truyền nhân, theo lý dù sao cũng phải đuổi điểm tiền mừng, quyền tắc dính cái miệng màu, cũng hình cái may mắn. Chỉ là Lâm giáo đầu lại không phải bình thường sai nhân. Hắn là Khương Lượng giáo đầu, chuyên nghề thủ quyền, tay nắm tay mang ra có nửa cái sư phụ phân lượng. Bây giờ Khương Lượng đã bắt cái xuất thân, ngày sau quan đạo tu xa, chính là quan hệ gần chưa viễn trí lúc. Như tại lúc này đưa ra bạc, cũng có vẻ xa lạ chút, giống như là sốt ruột thanh toán xong phần giao tình này, không khỏi rét lạnh lòng người. Phần nhân tình này, còn phải lưu cho Khương Lượng, ngày sau tự tay đi còn. Mắt thấy Lâm giáo đầu bóng lưng vượt qua đầu thôn cái kia đạo cong, Khương Nghĩa lúc này mới đem thu hồi ánh mắt lại. Bên người sầm phu tử liền xuống tới, ho một tiếng, khục, thứ không dám giấu giếm, việc này. Hay là Lâm giáo đầu sách? Hắn nói điền huyện thừa có phần coi trọng Khương Lượng, nắm trong miệng ta mang một câu, giúp đỡ dựng cái khang. Khương Nghĩa thần sắc trên mặt nhạt, cũng không thấy bao nhiêu kinh ngạc. Nói đến, cái kia Lý gia khuê nữ thôi, cũng là thật là cửa tốt việc hôn nhân. Sầm phu tử gặp hắn thần sắc trầm tĩnh, từ chối cho ý kiến, còn tưởng hắn cảm thấy do dự, liền lại khuyên câu trước, ngươi cũng đừng coi là Khương Lượng bây giờ một giáp tại thân, liền tâm cao khí ngạo, khinh thường cũ cạnh cửa. Khương Nghĩa kỳ thật cũng không nhận này, nhưng cũng không cùng hắn tranh, chỉ lặng lặng nghe. Sầm phu tử gặp hắn không phản bác, ngựa khí cũng liền thuận thế chậm chậm triển khai đi. Lý gia chính là y Lý thế gia, tổ thượng đi ra thái y làm cho, thái y thừa, đó là có thể nâng hộp thuốc nhập điện, ngồi thánh giá hỏi mạch xuất thân. Tuy nói Lung Sơn huyện chi này chỉ là một chi bằng mạch, có thể cùng cái kia chính tông lại một mực lui tới chặt chẽ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngựa khí chậm lại, giống như là sợ câu chuyện quá nhanh, kinh ngạc người. Hắn một nhà chú tại cái này lượng giới giao thoa chi địa, chuyên quản cương đến Lương Châu vùng này dược liệu thu mua, vãng lai chỗ liên quan, không khỏi là lợi đường. Nói câu không xuôi thai bây giờ địa giới này có cây đan hoàn, cơ hồ đều muốn qua nhà hắn một tay. Hắn dương mắt nhìn Khương Nghĩa một chút, tiếng nói cũng giảm thấp xuống chút, cuối cùng là thấp giọng nói, thật muốn kết môn thân này, có Lý gia thiên ti vạn lũ liên quan tại, nhà ngươi nhị lang về sau tương lai, tốt đẹp con đường có thể đi. Khương Nghĩa nghe được rõ ràng, lại chưa lập tức đáp lại, chỉ chậm rãi đứng lên, từ trên bàn lấy ra một phong thủ tiền đến, quyển tắc tiền mừng. Sầm phu tử nhìn thấy, nhíu mày, tay áo bay xuống, gọn gàng mà linh hoạt, lao phu bình sinh phiền nhất tục vụ, từ trước tới giờ không thu bực này tục vật. Khương Nghĩa cũng không giận, khoe miệng vẩy một cái, ngược lại cười, xoay người đi góc sân lồng gà trước, lấy tay vừa sờ, vớt ra chỉ phiêu phỉ lồng sáng gà mái đến, cái bước rắn chắc, vị vu răng ra, tự nhiên không phải cho ăn qua cặn thuốc chân cẩm, chỉ là bình thường sau ấp trứng thịt gấp xương cứng rắn, phiêu chi mười phần. Sầm phu tử tiếp, trên mặt nếp nhăn lúc này cười mở. Chương 78, mắt có thể xem xét hơi, khí đủ như rồng, 2, chương 78, mắt có thể xem xét hơi, khí đủ như rồng, 2, lúc gần đi chắc tay, lại chúc câu vui, mang theo gà đi ra cửa. Khương Nghĩa đứng tại cửa ra vào, nhìn qua hắn thân ảnh đi xa, trên mặt lúc này mới triển lộ chút mừng rỡ ý cười. Thật lâu, ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại liếc về lồng gà, bên trong còn có mấy cái tại ổ cục khẽ gọi. Chọn lấy chỉ màu lông nhất nhuận nghĩ đến ban đêm hầm một nồi canh nóng, toàn ra cũng nên ngồi một chút, uống miệng ấm quyền đương ăn mừng. Không đến nửa tháng, Lưu gia vị kia người cao tôi tớ liền dẫn quả mầm đến nhà. Tổng cộng tầm 10 gốc, nói nhiều không nhiều, lại là phẩm loại khác nhau, hình dáng tướng mạo quái đản. Có cái kia mảnh lá xanh nhạt đầu cành còn mang một ít nhũ mềm, cũng có toàn thân màu xanh sẫm ngay cả bùn cũng không dính, trên cành cây liền ẩn ẩn lộ ra linh quang chập trùng. Cứ như vậy xếp thành một hàng, sân nhỏ liền giống đội thiên địa. Gió thổi qua, ẩn có thanh khí nổi lên. Ngay cả ổ gà bên cạnh cái kia cả ngày ho khan gà mái, đều phì mũi ra một hơi, quỳ vịch mà run lên lên cảnh đến, thần khí mười phần. Khương Nghĩa lúc đầu chỉ cảm thấy khí tức thanh nhuận, thể xác tinh thần thư sướng. Một bên vòng quanh mầm cây đi, một bên phân biệt chủng kiểm kê. Không bao lâu, chợt thấy ngực chỉ trệ, giống như là có người ấn tảng đá đi lên, hô hấp cũng theo đó loạn. Hắn dừng dừng, cưỡng đề một hơi, nhưng lại xông tới mấy phần mê muội. Phản phất say rượu lúc bước chân phù phiếm, trong mũi rót đầy nhìn không thấy hơi ẩm. Một chớp mắt kia, trong lòng của hắn liền có số. Tình hình này, cùng kiếp trước say dưỡng lúc cảm giác cực kỳ tương tự, chỉ là tới gấp hơn, ác hơn. Khương Nghĩa luyện hô hấp pháp đã vài năm, mặc dù không lên thừa, cũng có thể một hơi điều ngũ tạng, thổ nạp ngay cả nửa nén hương không để thở. Bây giờ lại cũng chịu không nổi, liền biết linh khí này không phải là phàm vật. Bực này linh thực, tự mang một cỗ thiên địa thanh khí, khí tức chưa thành, tùy tiện tận thân, chính là tự tìm không thoải mái. Vội vàng lui lại mấy bước, đợi khí tức hơi ổn, mới cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, trách không được Lưu Trang chủ nhiều lần căn dặn, có chút linh quả, không phải tu qua mấy tầng cảnh giới, mới dám hầu hạ. Dứt khoát cũng không còn dây bảo, chỉ chờ nhà mình cái kia con trai cả tan học trở về, lại gọi hắn xuất lực dày vò. Trong viện cái kia người cao tôi tớ, lại giống như hoàn toàn không có dị trạng. Hành đầu mầm cây ở giữa tới lui như gió, vừa đi vừa điểm. Cái nào gốc kỹ gió, cái nào gốc sợ ẩm ướt, loại nào cần tích thủy rõ dễ, cái nào gốc ban đêm cần lấy nguyệt hoa trông nom. Nói đến đạo lý rõ ràng, bực này linh vật, thành gốc sau ra dày gần trắng, xét đánh hỏa thiêu cũng không sợ. Có thể hạt giống thời điểm, nửa điểm không do người, một hơi chậm không đến, chính là nhanh lá khô bại. Khương Nghĩa nghe được cực chăm chú, không dám có một tia mập mờ. Đợi đến Khương Minh tán học trở về, túi sách còn không có thả ổn, liền bị nhà mình cha kêu ra ngoài. Trong viện sớm đã chuẩn bị tốt mầm cây, Khương Nghĩa đứng ở bên cạnh, ngón tay giương lên, mang lên chân núi đi, thừa dịp thiên vẫn bại. Khương Minh bây giờ khí lực là lớn, có mầm đi được sò châu còn ổn. Một đường đi đến chân núi bên cạnh, hai ba lần liền đối mấy cái hố đất, cất giọng kêu lên, "Cha, hố đào xong." Cạn ba phần. Khương Nghĩa hít mắt, đứng tại mấy bước có hơn, liếc mắt qua, bên trái lại mở một chỉ. Khương Minh gãi gãi đầu, trong mắt tuy có không hiểu, nhưng cũng không lắm miệng, chỉ buồn bực thanh âm làm theo. Mắt thấy mầm cây bỏ vào. Chấm đã. Khương Nghĩa thấp giọng quát rừng, nhíu mày lại, sợi rễ hướng không đối, hướng đông chuyển nửa tấc, để đầu kia rễ chính thuận mảnh đất này khí tẩu. Khương Minh giật mình, trên tay cũng không dừng lại, chỉ theo lời điều chỉnh. Hắn nhìn không ra cái gì khí không khí, nhưng tín đã tin được. Lấp đất, trước bên trái, nhẹ lấy chút. Đừng đem cố khí kia đè chết. Khương Minh vẫn như cũ làm theo, nói hướng đông liền không hướng tây, nói ba phần lực liền không dám làm năm điểm. Tới tới lui lui mấy chuyến, đào hố, nâng cây con, lấp đất, làm được nước chảy mây trôi. Chỉ là trong mắt kia, từ đầu đến cuối mang theo điểm không rõ ràng cho lắm mà mịn. Những môn đạo này, người bên ngoài nhìn xem là đất sống, kỳ thật đều nhờ vào một cái lòng yên tĩnh. Khí hơi chỗ có động, nhất niệm xem xét chi. Thế chậm chỗ dấu cơ, chỉ cần phân biệt. Nhưng Khương Nghĩa nhất niệm này có thể tĩnh, mắt có thể xem xét hơi, Khương Minh khí đủ như rồng, thân thủ không chậm. Hai cha con, một cái nhìn khí, một cái độc thủ, vừa vận động thành một đôi, miễn cưỡng có thể tứ làm mấy cái này dễ hỏng đồ chơi. Cảm tạ đầu gỗ ngay tại xuất phát, tần chính, tốt gầy bát giới AA, thư hữu 202505269452331 khen thưởng. Chúc các vị độc giả lão gia trường sinh bất tử, hàng đêm sinh ca. Tầm 10 gốc quả mầm, cao đã đủ Khương Minh eo, thấp mới khó khăn lắm không có quả gối, tư thái khác nhau, lá sát xuất hiện. Cứ như vậy cao thấp, xếp thành một hàng, trên tại chân núi khối kia không lớn trên địa đầu, cũng là sắp xếp chỉnh tề. Mảnh đất này là Khương Minh tự tay chọn. Hắn nói đến có bài bản hẳn hoi, trông ở cạnh góc bên trên, sợi rễ hướng hậu sơn bên trong chui, địa khí nặng. Khương Nghĩa đứng tại mấy bước bên ngoài, tay vắt chéo sau lưng, nghe lời này, chỉ ân một tiếng, không có lại hỏi. Trong lòng cũng không miễn vòng vo cánh ngoặt. Như sợi rễ hướng hậu sơn chui chính là tốt, cái kia sao không dứt khoát ních vào trùng. Chỉ là lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở về. Liếc qua cái kia đang dùng mũi chân điểm một cái điểm đắp đất đại nhi tử, cuối cùng vẫn là tin hắn lần này. Mắt thấy hạt giống đều cắm ổn, Khương Nghĩa liền muốn đi gánh nước tới rễ. Ai ngờ Khương Minh Tảo đã ngăn ở đằng trước, tay vừa nhấc, nói tới nước sự tỉnh ta đến, cha ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Khương Nghĩa nhìn hắn một mặt chắc chắn bộ dáng, cũng liền không có lại nhúng tay. Chỉ giao phó chút quan trọng chỗ, tới bao nhiêu, bao lâu tới, cái nào gốc trước cái nào gốc sau, một dạng không lọt. Lúc này mới bó lấy ống tay áo, vỗ vỗ bụi đất trên người, phối hợp quay người trở về nhà. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Minh con túi sách đi học đường. Khương Nghĩa vội vàng ra xúc lên núi, tới gần rẽ ngoặt lúc, thuận chân hướng mảnh kia mới gặp hạn địa đầu liếc qua. Quả mầm còn tại, một gốc không ít, cành lá đứng thẳng, nhìn xem đều tinh thần. Chỉ là căn hạ bùn đất làm được gấp, liền chút vết nước đều không, giống như là chưa từng tưới nước trong non. Khương Nghĩa trong lòng mới làm cái nói thầm, ánh mắt hơi chút nhưng liền liếc thấy không xa cái kia một góc. Nhà Minh địa giới cùng phía sau núi phân thủy tuyến bên cạnh, ướt một mảng lớn. Nước sông vào trong đất, nhan sắc phát sâu, còn mang theo cỗ thanh lương hơi ẩm. Giống như là trong đêm hạ trận mưa, lại chỉ chọn lấy mảnh đất kia rơi. Mảnh đất kia đầu, đã xem như phía sau núi phạm chủ, một cước bước vào, liền không phải nói đi ra liền có thể ra tới. Khương Nghĩa đứng vững thân thể, liễm tâm niệm, nương thần mảnh cảm giác cái kia vài quặng quả mầm khí cơ. Chương 79, tìm núi cho săn chương 79, tìm núi cho săn quả nhiên, sợi rễ đều là hướng mảnh kia ẩm ướt chỗ cuốn lên, chui, tư thái vội vàng như ngựa khát chạy suối, chính cấp nước không ngừng. Cành lá ở giữa phát ra một tầng nhỏ xíu linh quang, giống ăn uống no đủ tiểu nhi, thần thanh khí sảng, ra bên trong đều mang theo điểm vui mừng. Điểm này cuốn ở trong lòng nghi hoặc, đến tận đây cũng liền giải khai. Xem ra phía sau núi kia nước, quả thật là linh vật, có thể nuôi mầm, lại không thể tùy tiện vi phạm. Nếu là tự tiện xách nước vượt tuyến, 89/10 muốn rước họa vào thân. Nhưng nếu thay cái biện pháp, đem mầm thua ở bên cạnh, do núi đầu kia tới nước xuống đất, để nước từ thâm dưới đó, dễ tự tìm nó nhuận. Đã dính linh khí, lại không đạp quy củ. Như vậy bố trí, cũng là xảo rất. Khương Nghĩa Vi quay đầu, trước nhìn dãy kia quả mầm, lại quét mắt một vòng đầu kia mơ hồ núi giới, khóe môi đột nhiên nhếch lên. Tiểu tử thúi này ngữ khí mặc dù ngại, mặt mày lại rõ ràng có chút đắc ý. Khương Nghĩa bó lấy ống tay áo, đem ra xúc đuổi vào trong núi đi. Vỗ vỗ lòng bàn tay bụi đất, quay người nghĩ đến đi nhìn một cái kia vài lũng mầm non. Chân mới nhất chuyển, đã thấy chân núi có bóng người lăn lư. Tập trung nhìn vào, là cái kia Lưu gia tiểu tử. Tiểu tử này từ khi lần trước hất lên cà sa, đọc trong miệng trải qua, trong tay còn phát lấy xuyên Phật châu, chí khí trùng tiên nói muốn dò xét phía sau núi. Kết quả hay là mê tại trong phía sau núi kia, ngay cả bóng dáng đều không thấy được, đằng sau liền mai danh nhận tích một lúc lâu. Khương Nghĩa vốn cho là hắn cuối cùng dài quá chi nhớ, nghỉ ngơi phần tâm tư kia. Ai ngờ hôm nay lại tới, bên người còn nhiều dắt một con chó. Con chó kia da lông đen đến tỏa sáng, bóng loáng không dính nước, một chút màu tạp cũng không. Bốn vó đạp đất nhẹ nhàng, giống dẫm lên mây mỏng qua cỏ, không có nửa điểm phàm chó thổ khí. Nhất phát triển là cặp mắt kia, hắc bạch phân minh, quay tròn trực chuyển, sáng giống như biết nói chuyện. Lưu gia tiểu tử xa xa trông thấy Khương Nghĩa, dưới chân phát lực, mấy bước chạy chậm đến phụ cận, uy củ chắp tay hành lễ, trong miệng kêu chịu khó, Khương thúc sớm. Lại từ trong ngực móc ra cái bộ dáng ly kỳ trái cây, đỏ bên trong thấu xanh, còn bước lên ý tưởng nước ánh sáng. Nói là trên núi hai tới, cố ý mang đến cho Khương Hi nếm thức ăn tươi. Khương Nghĩa tiếp nhận trái cây, chóp mũi một chút ngửi, tâm lý nắm chắc. Trên mặt lại chỉ là cười ứng tiếng, khoe mắt liếc qua một mực không có từ con chó kia trên thân dịch chuyển khỏi. Chó này không sai. Hắn nói đến không nhẹ không nặng, giống như là thuận miệng một câu. Mẫu lông dầu, bước chân nhẹ, ánh mắt còn lộ ra điểm trên núi giá khí. Lưu gia tiểu tử nghe được lời này, thần sắc trên mặt nhất thời sáng rỡ, ngựa khí đều nhẹ nhàng mấy phần, Khương thúc quả nhiên mắt lợi. Đây là gia phụ nắm người, từ ở ngoài ngàn dặm tìm thấy, tên gọi tìm núi chó săn. Hắn nói đưa tay tại nao chó trên cửa nhẹ nhàng vỗ, con chó kia liền ngoan ngoãn nằm bên dưới, cái đuôi nhẹ nhàng bãi xuống, rất an tĩnh, ngược lại thật sự là có mấy phần linh tính. Tự tiện truy tung kiếm dấu vết, cái mũi so cậu tình, cước chỉnh so sai nha. Hắn một mặt tự đắc bổ túc một câu, lúc này có nó mang theo, ta nhất định phải hướng hậu sơn chỗ sâu sông một lần, tốt xấu nhìn ra điểm môn đạo đến. Khương Nghĩa nhẹ gật đầu, trong thần sắc đã không trêu ghẹo, cũng không nhiều khen, chỉ thản nhiên nói một câu, vậy liền, chúc ngươi chuyến này thuận thuận lợi lợi. Nói cho hết lời, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ chắp tay sau lưng đứng ở đó mà, đưa mắt nhìn một người một chó kia, đạp trên bên rừng sơ tán sương sớm, dần dần đi xa. Chó đi được nhẹ nhàng như gió, cái đuôi sáng rõ thong dong tự tại. Người lại có chút chậm, dưới chân mang theo sức lực, bóng lưng bên trong cất giấu cố không chịu thua bướng bình khí. Khương Nghĩa cũng không để ý tới, chỉ ôm cái quốc, trong đất tùy ý đi vài vòng, xoay người nơi núi lòng đất, thuận tay rút vài gốc rạ cỏ dại. Mặt trời leo lên khi đỉnh, lúc này mới thu cái quốc, trở về phòng ăn cơm. Sau khi ăn xong rửa cửa tiểu tọa, ngóng nhìn chân núi, cái kia Lưu gia tiểu tử nhưng vẫn không lộ diện. Suy nghĩ một phen, liền lấy ra bản phong bì sớm cởi sát sách cũ, thẳng hướng chân núi đi. Quả lâm bên cạnh mới cầm cái kia mười mấy gốc linh miêu, bị gió thổi qua, cành lá khẽ run, giống như cũng đang hô hấp thổ nạp. Khương Nghĩa tìm khỏa mát mẻ cây ăn quả, hướng xuống ngồi xuống, mở ra thư quyển, mặc hương từng sợi nổi lên đến, người cũng đi theo yên tĩnh. Sớm nói trước thay Lưu gia chiếu khán, bất quá là câu thuận miệng lời khách khí, nhưng hôm nay lại thực sự chiếu khán một hai. Những này linh miêu dễ khí còn cạn, như bị tay chó giẫm hỏng, có thể là linh khí va chạm và nhi, không thiếu được là cái cọc chuyện thiệt mái. Núi xa sương mù chưa tan hết, gần rừng trùng âm thanh nhẹ. Khương Nghĩa thư quyển nơi tay, gió qua đầu cảnh, canh giờ lặng lẽ lẻn qua đi. Các loại lại ngẩng đầu, mặt trời đã treo tây, sắc trời dần dần chìm, quả lâm bóng dáng bị gió thổi đến nghiêng lệch, tà dương bên trong có mấy phần tĩnh. Trên núi ra súc lần lượt ra rừng, châu ngựa tiếng kêu liên tiếp, bị người dắt hồi quyển bên trong. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một chuỗi nhẹ nhàng bước chân. Khương Hy mang theo cái hộp đựng thức ăn lảo đảo đi tới, trước tiên đem cơm giao cho cha trên tay, lại tự lo chạy đến trong rừng đầu, tìm quả chín con đi. Tay chân lênh lẹ, khuôn mặt nhỏ giấu ở lá ảnh bên trong, chuyên chọn cái kia nhan sắc nổi tiếng nhất quen thuộc nhất trái cây, xoa bóp nhìn một cái, khóe miệng còn mang theo điểm đắc ý không bao lâu, cái kia Lưu gia tiểu tử, cũng chậm gì gì từ phía sau núi phương hướng đi ra sau lưng còn đi theo đầu kia đen đến tỏa sáng chó. Người tuy là đi ra, có thể ánh mắt kia hay là hương. Ngược lại là con chó kia, tinh thần đầu mười phần. Cái đuôi lắc vui mừng, cái mũi dán bước chân trầm ổn, lông tóc thuận giống như vừa rồi mới mơn trớn một lần, không thấy nửa điểm mệt ý. Khương Hy mắt sắc, trước kia liền nhìn thấy đoàn bóng đen kia, con mắt lập tức sáng lên. Nàng từ nhỏ đã ưa thích những này bao nhung nhung xuất sinh, lông chó này vừa đen lại thuận, chợt nhìn giống một đoàn chính mình sẽ đi mây đen, gọi nàng đâu còn kiềm chế được. Ngay sau đó ba chân bốn cẳng nào tới, tay trực tiếp hướng con chó kia đầu cùng trên lỗ tai sở. Tìm núi cho săn ô một tiếng, thân thể co rụt lại, bên cạnh hai lần, muốn tránh đi. Có thể cái nào tránh từng chiếm được lực đạo to đến kinh người Khương Hy. Đành phải dán chủ từ nhà mình, đầu một thấp, lỗ tai vừa thu lại, cái đuôi cũng lặng lẽ thu hồi chút. Thời gian nhoáng một cái, mấy tháng đi qua, đảo mắt đã là thu sâu, gió nổi lên lá rụng thời tiết. Khương gia cái kia đại nhi tử Khương Minh, âm thầm, đã đầy 12 tuổi. Thân thể nhổ đến cao chút, đứng tại phụ thân bên người, bóng dáng đã đủ bà bay. Nhìn kỹ cổ họng, cũng ẩn ẩn nâng lên một chút hình dạng, tin tức so những năm qua thấp chút. Chương 80, khí cơ đã chọn chương 80, khí cơ đã chọn theo trong thôn thói xấu, 12 tuổi tuổi tác, đã không phải nên tại thuộc trong quán không lý tưởng tuổi tác. Gia đình bình thường, nhận biết mấy chữ, hiểu điểm làm nhân lý số, thì cũng thôi đi. Đánh lúc này lên liền nên khiêng cốt sọn, đi theo cha mẹ hạ điển, lên núi, cho heo ăn trẻ tuổi. Nếu là tốt số điểm, trong nhà độn vài thạch lương, còn có thể thờ nổi, vậy liền hướng trong huyện đường, tiến đứng đắn học quán đi đọ sức một trận tương lai. Lại cứ cái này Khương Minh, vẫn giữ tại trường làng. Nhật nhật thần luyện đằng sau, chính là tay không thả quyển, một đầu đâm vào đống kia kinh sử bên trong. Thục trong quán đầu mặc dù phá, thư quyển khí vẫn còn tính đủ, hắn ở lại nơi đó, ngược lại không phải bởi vì cầu cái gì công danh, ngược lại càng giống hình cái bên thai thanh tịnh. Sầm phu từ trước sớm còn nghiêm túc dạy hắn, về sau nhìn ra điểm môn đạo, liền quát tay nói thẳng, lão phu đã chỉ điểm không được ngươi. Mấy lần khuyên hắn rời núi, đi trong huyện ném quán đọc sách, gặp hắn từ đầu đến cuối bất động, cũng liền coi như thôi. Đằng sau dứt khoát ngay cả Khương gia khẩu phần lương thực cũng không thu, chỉ làm cho hắn nhàn rỗi giúp đỡ chiếu khán chút mới tới mông đồng, thủ thụ bút họa chi pháp, niệm chữ thanh âm, cũng coi như nửa cái thuộc sư thân phận. Khương Minh ngược lại là mừng rỡ tự tại, cái này nửa cái thuộc sư danh hiệu một tràng, lập tức liền có danh chính ngôn thuận lực lượng, đem những cái kia mới tới tiểu hoa nhi từng cái biên vào hắn cái kia cổ kim rút. Ngày lẻ thu trái cây, xong nhật thu chút tâm, vào rút tự đắc quý củ, giao đủ một tháng ban phí, đường chủ liền chuyển cho ngươi một thức trung bình tấn cái cọc. Nếu có thể nguyện nguyện không ngừng, 3 năm không ngừng, liền có hộ pháp thân truyền thụ quyền pháp một môn. Lại hướng lên, nhiều giao nộp nhiều nặng người, có thể tiến cử làm đường chủ, hộ pháp, có cơ hội đến bang chủ tự mình chỉ điểm. Như vậy điều lệ, hợp quy tắc cực kỳ, một bộ, ngay cả sầm phu tử nhìn đều âm thầm lắc đầu. Chỉ là đám kia đám trẻ con, từng cái giao cống như nước thủy triều, cũng là thích thú. Dân ra, thuộc quán tường ngoài lại có người viết xuống 4 chữ, cổ kim cách rút. Chữ lệch ra mực nhạt, lại có chút khí thế. Tiểu khuê nữ đã 6 tuổi nữa, tháng trước vừa thoát nhân sinh viên thứ nhất răng. Cười một tiếng lộ ra khỏa đen ngòm khe nhỏ, cười đến ngốc hề hề khỏe miệng còn mang theo điểm đắc ý từ khi Khương gia địa đầu bên trong gieo xuống cái kia nửa mẫu huyền âm thảo, tuy nói còn không có giàu đến chảy mỡ, nhưng thời gian quả thực rộng rãi không ít. Lý Lang tiệm thuốc đông y bên trong thượng đẳng tắm thuốc cùng dược thiện, bây giờ cũng thành thường lệ, người một nhà khí sắc đều là mỗi ngày gặp trướng. Khương Nghĩa trong lòng âm thầm phân cao thấp, chỉ mong sớm đi khí đủ viên mãn, tốt tiếp nhận chiếu khán quả mầm công việc, gọi con trai cả chuyên tâm đọc sách không còn phân tâm. Nếu có thể lại tiến thêm một bước, bước vào tinh mãn chi cảnh, vậy liền không chỉ cây ăn quả có thể quản, ngay cả chút hiếm có dược liệu cũng có thể tự tay trồng. Một ngày này giữa trưa, Khương gia mấy miệng người quanh bàn mà ngồi ăn cơm. Khương Hy Như cũng ngồi không yên, đũa chọn lấy khối mang thịt xương cốt, giơ đi treo chọc đầu kia nằm nhoài dưới mái hiên ngủ gật tìm núi chó săn. Từ lúc hôm đó thấy một lần, tiểu cô nương này liền cùng con chó kia đầu duyên, cơ hồ 3 ngày một chạy chậm, 5 ngày một lưu lại lâu dài, ra hướng Lưu gia trang tử đi. Cái kia Lưu gia tiểu tử vốn là mang theo chó này muốn dò xét phía sau núi Huyền Cơ, làm sao mấy lần trở về đều không đạt được, cũng liền từ từ không có hào hứng. Một tới hai đi, con chó này ngược lại tốt, lại nhận Khương gia là nhà, quanh năm bốn tại góc sân dưới phiến đá, nhị tiêm cảnh giác, cái đuôi nhưng lại không dùng. Sau khi ăn xong thu bát xoa bàn, chợt nghe ngoài viện truyền đến động tĩnh. Khương Nghĩa ngẩng đầu nhìn lại, lại là Lưu gia trang chủ tự mình đến nhà. Hàn Huyên qua đi, Lưu trang chủ nói rõ ý đồ đến. Gần đây nổi tâm tư, dự định mang theo cái kia tìm núi chó săn, hướng nơi núi rừng sâu xa đi tới một lần. Khương Nghĩa chào hỏi Khương Hy dắt chó đi ra, thuận miệng hỏi một câu, trong núi thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Lưu trang chủ nghe vậy chỉ là lắc đầu, mi tâm lại hơi nhíu lại. Không có gì động tĩnh lớn. Hắn nói, ngữ khí một trận, chỉ là mấy tháng này đến, ngay cả cái đi lại bóng người cũng không có nhìn thấy. Những năm qua tuy quận cũng é, chung quy 10 ngày nửa tháng cũng có cái tiểu phu thợ săn, thương nhân bán dạo đi ngang qua. Bây giờ liên tiếp mấy tháng không thấy bóng dáng, khó tránh khỏi có chút kỳ quặc. Khương Nghĩa trong lòng đột nhiên khẽ động, ngữ khí bất động thanh sắc dò xét câu, thế nhưng là bởi vì cái kia hổ, gấu, trâu. Này ba đầu xuất sinh được đạo hạnh nghe đồn, sớm tại lượng giới thôn huyên náo loạn sĩ bắt náo. Bất quá người bên ngoài nghe cái náo nhiệt, hắn lại là có khác mấy phần tình hình thực tế trong lòng. Đè xuống kiếp trước một chút ký ức, trừ cái kia ba yêu thành khí, ngày sau lại vẫn tụ lên mấy chục số sơn tinh yêu quái, tại sơn linh kia bên trong mọc rễ, náo ra cái không nhỏ tràn diện đến. Lưu Trang chủ ánh mắt trầm ngưng, trong mắt một chút chớp động, chỉ nhàn nhạt đáp câu, còn phải thấy tận mắt mới hiểu được thật giả. Lời còn chưa dứt, Khương Hy đã đem cái kia tìm núi chó săn dắt tới. Lưu Trang chủ ánh mắt thuận thế hạ xuống, trong mắt tinh quang lặng yên khẽ động. Trước sớm hai cái tôi tớ khi trở về, đã nói lên Khương gia tiểu tử kia khí đủ viên mãn, nghe lúc còn chỉ coi quyết đại. Nhưng bây giờ thấy tận mắt nha đầu này, cũng bất quá 6-7 tuổi bộ dáng, khí định thân đủ, sáng mắt răng lợi, ngay cả bước chân đều mang cô tự nhiên hô hấp tiết tấu. Như vậy tinh khí thần, sợ là liên thành trong kia chút tốn nhiều tiền cùng bãi đồng tử, cũng chưa chắc có nàng trong trẻo. Trong lòng nhất thời lại lên mấy phần quý tài suy nghĩ, chỉ là ý niệm mới vừa nhuốm, lại bị chính hắn đè xuống. Mấy năm này cùng Khương gia liên hệ, cũng coi như sở chút môn đạo. Nhìn như gia đình bình thường, kỳ thực khắp nơi không tầm thường. Trong thôn truyền ra bộ kia thung pháp quyền lộ, trong đó không bàn mà hợp chuẩn mực, tuyệt không phải nông thôn thô kỹ. Nhất là Khương gia tiếng hít thở kia phương pháp thổ nạn, thâm trầm xa xăm, không chỉ một lần gọi hắn âm thầm kinh ngạc, tự mình thử bắt trước, mà ngay cả bà thành đều không dính nổi. Nhà mình điểm này truyền tụ cho con đường, người của Khương gia từng cái không thiếu. Còn sót lại mấy môn tổ truyền pháp môn, nhưng lại không thể tùy tiện bên ngoài thụ. Suy nghĩ lên được nhanh, diệt đến cũng nhanh, thu đồ đệ tâm tư đảo mắt liền bỏ đi. Ngay sau đó cũng không nói thêm lời, chỉ cười khen câu, khi nha đầu nhu thuận, tương lai chuẩn là cái năng lực người. Lại vô vô đầu nhỏ của nàng, nói ngày sau rảnh rỗi, thường đến trong điền trang chơi. Trên làng ăn ngon chơi vui cũng không ít. Khương Hy nghe, lập tức mặt mày hớn hở, cái đầu nhỏ điểm giống như chỉ mổ tóc gà, trong mắt sáng đến có thể chiếu ra bóng người đến. Chương 81, trong núi có yêu chương 81, trong núi có yêu lại là mấy ngày, sáng sớm chưa ngộ nhiệt, Khương Nghĩa lại tại thổ tức ở giữa, chợt thấy một cỗ khí cơ lặng yên nhấc lên. Không nóng không nổi, kéo dài tự mãn, phản phất đầy giếng nhất mạch thanh tuyển, ào ạt không ngừng. Ngực bụng phồng lên ở giữa, lại không ngày xưa như vậy thô trọng ngứng ngắt, cũng không thấy nửa điểm hỗn tạp âm thanh quái, lại giống như là giữa thiên địa tự có một đường thanh khí cùng hắn tương thông. Bộ này phương pháp hô hấp thổ nạp, hắn luyện được sớm, dần già đã thành bản năng, sáng sớm đi tiểu đêm nằm, hành tẩu lao động đều không từng ngừng hơn phân nửa phân. Giờ phút này chợt có hiệu quả, mặc dù không giống thiên lôi dẫn ra, nhưng cũng gọi hắn trong lòng chấn động. Run lên tay áo, lúc này đứng dậy, trực tiếp hướng chân núi đầu kia đi. Đứng ở mới cắm quả lâm ở giữa, chỉ cảm thấy khắp nơi linh tức ôn nhuận, như nước mùa xuân phật ra. Những cây rông kia lá cây run rẩy, phản phất tại thổ lộ hương hơi thở. Bất quá nhẹ hút mấy cái, liền cảm giác một cỗ ấm áp từ chóp mũi thấm vào, trực thấu toàn thân. Gần xương da thịt, phản phất uống canh nóng, ngâm linh tuyển, không nói ra được thư sướng hợp người. Khương Nghĩa trong lòng vui mừng, khỏe mắt đuôi lông mày đều giãn ra. Cái này quả lâm, chính là không kết quả, sợ là so cái kia bình thường tắm thuốc còn nuôi người. Suy nghĩ đã lên, lại theo cũng đệ không được. Lúc này trở về vào nhà, đổi thân y phục, thuận tay ôm sổ sách, thẳng đến Lưu gia trang tử. Thừa dịp giá thị trường chưa lên, Huyền Âm thảo tiền trước dự chi một bút, đem cái kia sắt bên phía sau núi nguyên một sắp xếp tất cả đều trồng lên bực này linh miêu mới lạ. Khương Nghĩa đến Lưu gia trang tử, đưa tay gõ vòng đồng kia, vừa gõ hai lần, trong môn liền vang lên tiếng bước chân. Một lát, tôi tớ đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn lên là Khương Nghĩa, vội vàng cười thở dài. Hỏi một chút mới biết, trang chủ chưa về, còn tại trên núi chuyện. Khương Nghĩa cũng không nóng nảy, dứt khoát ở trong viện cùng hai vị kia tôi tớ nói chuyện phiếm, tương lai ý từ triển khai. Bất quá là giúp đỡ chọn mua chút quả mầm, tại Lưu gia trang tử mà nói, thực sự tính không được phiền phức. Huống chi hai nhà lui tới làm gầy, chủ nhân hợp ý, hài nhi cũng hợp ý, hàng xóm đều biết giao tình. Mấy câu chưa nói xong, liền đã đáp ứng. Chính nhàn phải lấy, ngoài trang chợt chuyển đến vận động. Chó sủa từ xa mà gần, kẹp lấy lâm thảo kích thích thanh âm. Mấy người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, Lưu trang chủ dẫn đầu kia tìm núi chó đạp lâm mà về. Chó ngược lại là trước một bước vào, đầy người điểm bùn, muốn vo sinh phong, ánh mắt lại vẫn như cũ sáng giống như bôi lửa. Thấy một lần nhà mình cửa viện, cái đuôi vung đến học tập xe giống như trái quét qua phải bãi xuống, suýt nữa phá lật ra bập cửa bên cạnh rổ nhỏ. Trang chủ sau đó vào cửa, bước chân ổn, thần sắc cũng chấn định, chính là bộ dáng chật vật chút. Y phục phá mấy đạo lỗ hổng, lồng ngực mở lấy, lộ ra một thân mình đồng da sắc giống như kiên định, trên vai còn dính chút bụi cỏ. Hai cái tôi tớ gặp, liên tục không ngừng lên tiếp, một cái đi lấy y phục, một cái bưng buồn múc nước, hầu hạ đến cực kỳ chú đáo. Khương Nghĩa đứng tại dưới hiên, thấy thế không nói, ánh mắt lại tại trang chủ trên mặt đánh một vòng. Trước mắt vị trang chủ này, đến nay cũng nhìn không ra nội tình, nhưng cũng biết không phải đợi người rảnh rỗi vật. Lần này lên núi, mặc dù không có bị thương, nhưng cũng quần áo phá mấy đạo, thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi. Nghĩ đến lần này đường núi, sợ không yên ổn. Khương Nghĩa hơi suy nghĩ, bước nhanh lên tiếp, chắp tay cười nói, trang chủ về đến như vậy trễ, trong núi thế nhưng là ra chút động tĩnh. Lưu trang chủ cũng không vòng vo, đưa tay gẩy gẩy thái dương loạt phát, tiếng như xoa đồng, Khương huynh đệ quả là sáng mắt. Ngươi sớm nói trước cái kia hổ, gấu, Lưu Tam Súc có chút khí hậu, bây giờ xem xét, quả không giả nói. Khương Nghĩa nghe, trong lòng mặc dù kinh, ngược lại không ngoài ý muốn. Đánh ra hắn vài lần, gặp nó mặc dù chật vật lại thần sắc tự nhiên, liền yên lòng, hỏi tiếp, có thể kỹ càng chút nói một chút. Lưu trang chủ run lên góc áo, hắc cười một tiếng, ngựa khí buông lỏng, chuyến này lên núi, lật ra ba tòa đầu núi, gió lạnh bên trong thoan mấy ngày, chỉ nhìn thấy chút thỏ ảnh chim tung, thường ngày những cái này có thể lộ răng một hình bóng cũng không thấy. Khương Nghĩa hơi nhíu lông mày, đều tránh đi nơi nào. Thật đúng là rụt đứng lên. Lưu trang chủ đưa tay hướng đông nam một chỉ, chậm rãi nói, toàn tụ ở mảnh này tích lĩnh bên trong, bị cái kia ba xúc tích lũy tại cùng một chỗ. Hắn dừng một chút, khoe miệng ngậm lấy điểm điểm mai thú, bộ dáng coi như chỉnh tề, có mài răng, có nhào cây còn có cắn nhau lấy thử tay nghề nhìn trái ngược với đang thao luyện binh mã. Khương Nghĩa khẽ dạng, ánh mắt hơi trầm xuống, không có vội vã nói tiếp. Lưu trang chủ lại không nóng nảy, vỗ vỗ chó cõng, nói tiếp, ta tất nhiên là không quen như vậy chiến trận, liền muốn lấy đi lên gõ gõ sân môn, cho chúng nó nhìn điểm nhàn sắc. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, ngữ đuôi lại mang theo chút ý buồn bực, tiếc rằng cái kia ba đầu xuất sinh mặc dù không phải là đối thủ, lại cơ linh cực kỳ. Mới động tay, liền riêng phần mình nhanh như chớp tản, chia ra giấu đi. Nói đến chỗ này, hình như có chút mất hết cả hứng, tay áo phất một cái, nhìn cũng chiếm không nhân tiện nghi, trong lòng treo trong điển trang không có chiều ứng, liền trước gây trở về. Khương Nghĩa trong mắt trầm tư, một lát sau thuận miệng hỏi một câu, theo trang chủ nhìn, lại sẽ có việc. Hỏi một chút này, lại không nhẹ. Lưỡng giới thôn một mẫu ba phần đất này, quả lâm dược thảo, trong núi cơ duyên, hắn là thật không bỏ nổi. Nhưng nếu thật sự có thai ách trước mắt, cắn răng cũng phải khác mưu đường lui. Toàn gia tính mệnh, cứ không được. Lưu trang chủ nghe vậy, mỹ mắt vừa nhấc, chỉ hư một tiếng, có ta để lấy, 10 năm 8 năm, khi còn chịu đựng được. Có thể chuyện này, chung quy là cái kết, lâu kéo không hiểu, sợ là hóa đầu. Đúng vậy a. Khương Nghĩa tiếp nói, ngữ khí nhàn nhạt, lại cất giấu mấy phần trọng ý, ngày hôm nay bọn chúng ốn tại đông nam đầu núi, đến mai thay cái tâm tư, tam đầu lão quái cuốn lấy trang chủ, những cái kia nhỏ hướng trong thôn mà tới, bắt người phóng hỏa, cũng chưa biết chừng. Lưu trang chủ sau khi nghe xong, liếc mắt liếc hắn một cái. Đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, thoáng qua tức thì, chỉ nhỏ không thể thấy gật đầu rồi gật đầu. Đúng là cái thai hoàng ẩm, đến sớm tính toán. Hắn không còn theo tiếng, lông mày chậm rãi nhăn lại, giống như là ở trong lòng thôi diễn chương pháp. Khương Nghĩa cũng bất thôi, chỉ chậm rãi tụt xuống dưới, thật muốn nói lên, cái kia thượng sách, tất nhiên là diệt yêu trừ tà, cắt cỏ đi dễ, bớt lo thống quái. Tiếng nói một trận, đưa tay lau đi trên trán mồ hôi dịn, ngựa khí lại nhẹ mấy phần, chỉ tiếp dưới mắt điểm ấy khí lực, chung quy còn không dùng được. Nói, than nhẹ một tiếng, giống như là đem cái gì suy nghĩ phủ nhẹ, thuận tay nhặt ra cái điều hòa biện pháp. Vậy liền lui một bước. Trung sách thôi. Dạy người tự vệ, dù sao cũng so làm trở lấy tốt. Chương 82, Phó bang chủ chi tranh, 1, chương 82, Phó bang chủ chi tranh, 1, lời nói này đến nhẹ nhõm, rơi vào trong lòng lại chìm. Khương gia cái kia con trai cả, bây giờ ngay tại trong thôn dạy quyền chuyển cái cọc, hắn kẻ làm cha này đem so với ai cũng rõ ràng. Nói là dạy người cường thân luyện gan, có thể các oa nhi nào có thời gian dỗi này. Khi còn bé còn có thể dỗ dành luyện vài cái cọc, đá hai cước quyền. Hơi lớn chút liền đến gánh nước trẻ tuổi. Sớm sờ soạn làm công việc, cái nào lo lắng cái gì hổ hình một bước. Càng đừng đề cập luyện công hao tâm tổn sức phí mễ, đến ăn đến bổ, đến có dược liệu, cũng phải có người mang. những người bình thường này nhà, một dạng cũng không bỏ ra nổi. Khương Nghĩa nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Cái kia Hạ Sách, trong lòng của hắn môn rõ ràng, nhưng thủy chung không ra khỏi miệng. Ly biệt quê hương, vứt bỏ thôn trốn xa. Đường mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng chưa hẳn không phải một con đường sống. Lưu Trang chủ không có đáp, ngón tay lại rơi tại chó trên lưng, một chút vuốt, giống có lý lông. Ánh mắt thăm thẳm rơi vào lầm sau thương lĩnh, dường như trong lòng có tính toán khác. Đầu kia tìm núi chó sớm đã ngáp nằm xuống, con mắt vẫn còn nhìn chằm chằm núi xa chuyện. Đang khi nói chuyện, cái kia hai cái tôi tớ đánh sớm đến nước nóng, bưng tới sạch sẽ y phục, hầu hạ Trang chủ tắm rửa thay quần áo. Khương Nghĩa thấy thế, liền không còn lưu thêm, đứng dậy chắp tay thi lễ, quay người liền đi. Ngày kế tiếp chạm vào tối, Khương gia ăn cơm tối lúc, Khương Minh bưng bát vừa lột hai cái, liền không nhịn được toát ra một câu chuyện mới mẻ. Cha, Lưu gia tiểu tử kia sáng nay chạy tới trường làng, vô thanh vô tức tiến vào ta rút. Khương Nghĩa trong tay đũa một trận, dương mắt nhìn hắn, còn mang theo một bao lớn dược liệu, giả bộ tràn đầy, sách nhìn xem đều đúng chắc. Khương Minh nói chật chật lưỡi, nói là muốn tiến cống bang chúng không lấy một xu. Khương Nghĩa nghe vậy, mi tâm khẽ nhúc nhích, không nói gì, chỉ cúi đầu uống canh. Khương Minh lại càng nói càng hăng hái, dược tài kia cũng không phải món hàng tầm thường. Ta đầu thôn tiệm thuốc một năm cũng không thấy mấy vị. Ta nhìn lên tiểu tử này là hiểu công việc, lúc này liền cho hắn cái phó bang chủ vị trí. Khương Nghĩa trên mặt không hiện, lại là nghe được cẩn thận, cũng coi như làm rõ chân tướng. Lời này vừa truyền đi, trường làng đám tiểu tử kia bên trong liền có vỡ tổ, có vụ trộm không phục, có kìm nén kình muốn bộc lộ tài năng. Khương Minh cũng không có che giấu, tại chỗ vô bàn buông lời, ai không phục, đi tìm phó bang chủ luận bàn. Đánh thắng, vị trí này liền là của ngươi. Buổi chiều sắc trời tốt nhất, họp đường bên cạnh đất trông náo nhiệt lên. Cổ Kim giúp đường chủ, hộ pháp, một cái tiếp một cái nhảy ra, từng cái khí thế mười phần. Ngay cả vị kia đi theo Khương Minh sớm nhất đại hộ pháp đều lột tay áo của ống quần, làm như có thật đang trận. Hắn đã 11 tuổi, luận nhân kỷ, khí lực đều là đỉnh tiêm. Kết quả lại rất quát rất. Trong vòng 3 chiêu, toàn diện bị thua. Trang diện nhất thời tịch. Có người nói thầm cái kia Lưu gia thiếu gia nhanh tay như gió, có người nói hắn thối pháp cổ quái, còn có người lẩm bẩm hắn cười đến quá ổn trọng, không giống như là cái 6 tuổi. Khương Minh lại chỉ nhíu mày, đi ra phía trước, vỗ vỗ đứa bé kia đầu vai, cười nói, phó bang chủ nên được ổn. Trong viện chúng hoa nhi, ai cũng không nói. Đầu tiên là liếc hắn một cái, sau là tề tề nhất lễ, riêng phần mình phân dược liệu, tản ra trở về nhà. Không có ra năm ngày, Lưu gia liền đem hạt giống đưa đến. Lần này, Lưu Trang chủ tự mình dẫn hai tên tùy hành, vai đưa tay kiêng, kéo lấy một khung xe gỗ, khoảng du du đến Khương gia trước viện. Trên xe trồng vào mấy chục gốc hạt giống, cành lá mang lộ, chập chờn sinh thanh. Khương Nghĩa đổ không có vội vàng kiểm hàng, phản trước chắc tay, nghiêm nghị gửi tới lời cảm ơn, trong lời nói mang theo 3 phần thành khẩn, 7 phần kính ý. Trang chủ chuyến này là đưa đầu tôi luyện gần cốt đường cho trong thôn Hoa Nhi. Bất kể đại giới, nhân nghĩa cực kỳ, thật gọi người bội phục. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng. Cái kia Lưu gia tiểu tử mang theo thuốc ném rút, hiển nhiên không phải là trò đùa, hơn phân nửa là được vị trang chủ này ngầm đồng ý, nghĩ là nghe hôm đó chung sách, đánh chính là lâu dài chủ ý. Lưu Trang chủ nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, tay bay xuống, nói Khương huynh đệ nói quá lời. Chuyện này, nói là thôn nhân, kỳ thật vẫn là nhà mình. Khương Nghĩa hơi chút kinh ngạc, trên mặt lại viết vừa đúng. Có thể Lưu Trang chủ cũng không tính nhiều lời, câu chuyện nhất chuyển, xóa đi qua, ngược lại là Khương gia chuyển quyền thụ cái cọc, dạy đến trong thôn một đám tiểu tử hổ hổ sinh phong, thật sự là công đức một cọc, ta cũng thường dạy trong nhà tử đệ hướng nhà người con trai cả làm chuẩn. Khương Nghĩa sau khi nghe xong, cũng không có lại truy vấn, chỉ cười cười, túi người kiểm kê hạt giống đi. Lần này, cũng không phải lần trước như vậy ba lượng gốc hợp với tình hình đuổi. Trên xe chừng 7-80 gốc hạt giống, dày đặc đâm đâm, cành lá lay động, sinh cơ bức người. Khương Nghĩa vì thế, còn chuyên môn đi chân núi đo đạc qua một lần. Một gốc chịu một trượng, lưu đủ hô hấp chỗ ngồi, vừa bạn có thể đem dựa vào nhà mình địa giới mảnh kia chân núi, con cái không loạn. Đến cùng là linh trùng, không dám ngã được quá mật, sợ bị thương dễ khí. Hạt giống một kiểm kê xong, Lưu Trang chủ liền mở miệng nói công việc này không tính nhẹ nhàng linh hoạt, hôm nay trong trang chính được không, không ngại cũng phụ một tay. Lời này nghe nhiệt tình, kỳ thật hư thực nửa nọ nửa kia. Khương Nghĩa trong lòng minh bạch, trang chủ này tuy tốt nghĩa, nhưng cũng không phải vô sự đi dạo người. Lúc này mở miệng xuất lực, nói chung hay là muốn tận mắt nhìn một cái, đám kia linh miêu mọc như thế nào. Nhưng cũng không tỉ hiểm, chỉ chắc tay, cười nói tiếng cảm ơn, xem như mời người lên núi đi cùng nhau cắm mầm. 4 người đồng loạt đem mầm khiêng lên chân núi. Mới chuyển qua mảnh kia quả lâm chỗ ngặt, Lưu Trang chủ ánh mắt liền rơi vào trước đó dãy kia cũ mầm bên trên. Chỉ gặp cái kia hơn 10 gốc linh miêu, mới bất quá mấy tháng công phu, không ngờ thân cảnh thẳng tắp, lá mập như trưởng, màu xanh bóng đến phảng phất nhỏ đạt được nước đến. Càng có một cỗ nhàn nhạt linh khí từ lá ở giữa tràn ra, như có như không, phảng phất thanh phong quất vào mặt, lại như xuân tiểu hơi hun. Lưu Trang chủ đáy mắt ánh sáng nhạt lóe lên, thần sắc bất động, lại cuối cùng không có giấu giếm được Khương Nghĩa đôi mắt già này. Khương Nghĩa giả bộ như chưa phát giác, chỉ nhàn nhạt một câu mang qua, người trong thôn đều nói trong núi này nuôi người, ta suy nghĩ, vậy liền ngay cả hạt giống cũng dính dính đất này khí, cũng không biết có thể thành điểm cảnh trí. Lưu Trang chủ nghe Khương Nghĩa lời nói kia, chỉ cười cười, chưa làm sâu ứng, chỉ nói một tiếng, thật là tốt manh mối. Lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cuốn tay áo, cùng hai tên tùy tùng cùng nhau ra tay trồng trọt. Mấy người xuất thủ lưu loát, thân hình trầm ổn. Chương 83, phó bang chủ chi tranh 2, chương 83, phó bang chủ chi tranh 2, đều là tâm tư trầm tĩnh người, phân biệt đến hơi thở khí mạch, cắm lên mầm đến nước chảy mây trôi, không mang theo một tia khói lửa. Không quá chưa giờ ngọ thần, chân núi liền đã trải rộng ra một đường màu xanh biếc, cao thấp xen vào nhau, sơ mật tinh tế. Duy tại vào núi chỗ kia lưu lại đầu nói, có thể chứa cả người lẫn vật thông hành, nhìn xem tùy ý, kỳ thực có độ. Bây giờ còn nhìn không ra cái gì khí thế, nhưng Khương Nghĩa trong lòng đã có hình ảnh. Đợi những ngày linh miêu trổ cành dương lá, cành lá tương giao, chính là một đạo lục tường. Xuân có thể che gió, hạ có thể che mưa, thu đến kết linh quả, ngày đồng ôm dễ ngủ. Công việc đã Khương Nghĩa tự nhiên cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cười chắp tay tương thỉnh, mấy bị vất vả, không bằng rời bước hàn xá, uống rượu mấy chén, quyền tắc lòng biết ơn. Lưu Trang chủ cũng không chối từ, lúc này gật đầu. Vừa rồi ngồi xuống, trà chưa đun sôi, đồ ăn chưa bưng lên, ngoài viện liền chuyển đến trận trận vang động. Ngay sau đó liền gặp Khương Minh vén rèm mà vào, trong tay còn dắt lấy cái bụi bẩn tiểu nha đầu. Không phải người bên ngoài, chính là Khương Hy. Một mặt bụi đất, trên gương mặt còn mang theo hai đạo bùn dấu, sợi tóc loạn thành ổ cỏ, trên trán mấy sợi rán mồ hôi, thắt lại. Rất giống từ lòng đất chui ra ngoài sơ tình. Có thể một đôi mắt lại sáng giống như mèo, hắc bạch phân minh, bên trong tràn đầy không phục. Đây cũng là làm cái gì yêu? Khương Nghĩa thấy một lần điệu bộ này, lông mày nhảy lên. Khương Minh quẹ miệng giật một cái, cười khổ đáp, ngày hôm nay không biết nàng gần nào động, không phải nói trong bang phó bang chủ không có khả năng trắng ngồi, còn nói bằng cái gì có người vừa đến đã có thể đà phần hai bên đường. Liền chính mình chạy tới học đường, chặn lại cái kia Lưu gia tiểu tử, nhất định phải khoa tay một trận. Hai người nói không có vài câu liền động thủ, từ bàn giáo viên trước một mực đánh tới vạc nước sau. Nói đến chỗ này, ngắm tiểu muội một chút, lại nói tiếp, còn lăn vài vòng bùn đất, bụi bên trong bay nhảy mấy lần. Cuối cùng tự nhiên là thua, có thể cái kia khí đầu, ai cũng khuyên không nổi. Khương Hy nghe lời này, miệng cong lên, lại không biện bạch, chỉ giơ lên cổ, phồng má, giống con bị ủy khuất li miêu. Khương Nghĩa nhìn cái này một lớn một nhỏ, huynh muội hai người một cái kéo, một cái bướng mình. Trên mặt vi đoạn, đội vàng xoay người hướng về phía trang chủ vừa chắp tay, cười làm lành nói, tiểu nữ ngang bướng, va chạm nhỏ trang chủ, mong rằng nhiều thông cảm. Quay đầu ta nhất định phải cực kỳ quản giáo một phen. Lưu trang chủ lại cũng không gặp buồn bực, ngược lại cởi mở cười một tiếng, trong mắt lóe mấy phần trêu ghẹo, nghiêng đầu mắt nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy bụi đất tiểu cô nương, không ngại không ngại, luyện võ hoa nhi, không cắm hơn mấy cái té ngã, thế nào biết bùn có bao nhiêu trưởng, quyền có bao nhiêu cùn. Hắn ngữ khí mang cười, nhưng cũng không hoàn toàn là trêu chọc, ngược lại nghiêm mặt nói, hẳn là mải mải, nhiều đánh một chút. Nếu thật có bản lĩnh, đem phó bang chủ kia vị trí cướp về, ngày sau lại mưu bang chủ tên, đó mới thú vị. Khương Hy sau khi nghe xong, mặc dù đầy mặt bụi đất, khóe miệng lại nhịn không được bật lên, trong mắt sáng giống như muốn tung ra hỏa hoa đến. Sau khi ăn xong đưa khách, sân nhỏ cũng rốt cục thành tịnh lại. Khương Nghĩa lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chén trà gác lại, chiêu âm thanh, đến mai. Khương Minh lên tiếng, từ dưới mái hiên chạy đến, chưa gỡ khí, bên hai liền nghe được phụ thân phân phó, đi chuyến chân núi, đem mới gặp hạn hạt giống tới thấu. Thiếu niên một ngụm đáp ứng, để thùng đi ra ngoài. Không bao lâu liền dẫn đầy người khí ẩm trở về, ngay cả nghỉ cũng không nghỉ, lau mặt, mang theo túi sách lại đi học đường đi. Trong viện bay về an tĩnh. Khương Nghĩa lúc này mới chậm rãi đứng dậy, trong tay bưng lấy quyển này dừng lên bên cạnh cựu đạo trải qua, bước chân hướng chân núi đi. Chân núi lầu kia, mặt đất đã ướt một đường, bùn đất đổi mới, mang theo cố không nói ra được thanh hương. Một hàng kia hạt giống cũng tinh thần, cành lá giãn ra, xanh biếc giống như mới đánh ngọc, ánh nắng vừa chiếu, phóng ánh bên trong lộ ra một cỗ hoa khí. Có một sợi nhàn nhạt linh khí từ lòng đất bốc lên, bọc lấy cỏ cây hương thơm, đem cái này một nhỏ phương địa đầu đều lồng đi vào. Khương Nghĩa đứng ở bên trong, chưa điều tức, liền cảm giác trong lồng ngực một cỗ ấm áp tự nhiên mà lên, khí tức trôi chảy, gân cốt hơi ngứa. Tựa hồ ngay cả khe xương đều chưa miệng, tại tham lam hút thanh kia linh khí. Hắn bất động, chỉ lặng lặng đứng đấy, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Núi xa vắng vẻ, dưới núi cái kia mấy gian phòng ngói nằm yên tại ánh nắng bên trong, vỏ tường pha tạp, nóc nhà nghiêng, có mấy mảnh ngói nghiêng, còn lộ ra dưới đáy chuyên mục. Khương Nghĩa nhìn một hồi, khoe miệng khẽ động, như là cười giống như là tự nói, có phải hay không? Cũng nên lên ở giữa tân úp. Vào đêm, trên bàn cơm ba món ăn một món canh, dầu muối thanh đạm, lại có cố bừng bừng nhiệt khí, đem cái này đêm thu cũng ủi đến phục tùng. Khương Nghĩa bưng bát, chậm rãi lột hai cái cơm. Đột nhiên đũa quét ngang, nhẹ nhàng đặt tại ven bát bên trên, giống như là thuận miệng một làm nhảm, lại như sớm tính toán đã lâu. Ta đang suy nghĩ à, có phải hay không nên tại chân núi đầu bên kia đóng mấy gian phòng, rời đi qua ở. Vừa dứt lời, bên cạnh bàn liền yên tĩnh một cái chớp mắt. Liêu Tú Liên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lông mày nhẹ trao lại, để đua xuống nói bên kia không phải khí nặng cực kỳ. Sao đông nhiên muốn rời đi qua? Khương Nghĩa cười cười, chỉ ngoài cửa sổ sân ảnh, nói cái kia vài quả mầm nuôi đến hoàn thành, đến trong núi linh khí lớn nhanh cũng nói, ta qua bên kia đợi một hồi, cũng cảm thấy thể cốt đều thoải mái chút. Sớm muộn là muốn ở đến gần chút, hình cái tu hành thuận tiện. Ngữ khí khinh đạm, nghe tới bình thường. Kỳ thực trong lòng đánh sớm tốt tính toán. Một nhà ba người nghe được chăm chú, đũa đều buông xuống, vây quanh bắt bên cạnh tế thanh tế khí có lại sổ sẽ đến. Tính đi tính lại, bạc ngược lại không sầu. Lúc trước hương lượng chúng cái một giáp, trong huyện tiền thưởng bên dưới đến dày. Rõ ràng Lý Lang bên trong thuốc sổ sách, còn thừa lại một bút, gia dụng không nhanh không chậm, còn có thể rộng rãi một trận. Tại trong núi này đầu, tảng đá vật liệu gỗ không đáng mấy đồng tiền, dịu vừa rơi xuống, liền có lương trụ. Tu mấy gian chỗ dựa phòng ở, nói toạc trời cũng không hao phí mấy đồng tiền. Thật là để cho người ta sầu muộn không phải bạn. Là mảnh kia chân núi trồng linh miêu, địa khí quá đủ. Người bình thường vừa bước vào, không bao lâu liền cảm giác đầu choáng váng hai trướng, giống như là rơi vào trong chung nước, khí mà đều thở không đều đặn. Cái kia linh khí đối với tu hành người là chỗ tốt, đối với bình thường thể cốt lại là mười phần tra tấn. Khương Nghĩa cười cười, nói cũng là không đổi, ta chậm rãi làm lấy, ngày nào lên tốt lương, phong nói, ngày nào lại chuyển cũng không mượn. Chương 84, bắt đầu xây dựng Tân Úc. Chương 84, bắt đầu xây dựng Tân Úc. Liêu Tu Liên nghe, lông mày nhẹ trao lại, trong lời nói mang theo mấy phần ý giận, một mình ngươi Trương là cái nào đi. Ta cũng đi phụ một tay. Khương Nghĩa đưa tay cản lại, ngữ khí nhu hòa, lại nói đến không thể nghi ngờ, ngươi thân thể kia, chịu không nổi nơi đó khí. Đi cũng là chẳng bị tội. Vừa dứt lời, Khương Minh đã cầm chén đẩy, cái eo thẳng tắp, vậy ta đến. Ta khí đủ, cũng có thể làm việc, gánh nước, chặt mục, khiêng đá đều không nói chơi. Khương Nghĩa không chờ hắn vô ngực, liền khoát tay áo, đem người theo về chỗ ngồi, ngươi là đọc sách sách đều niệm không thắng, còn muốn đi an phòng lương. Đây là đại nhân sự việc, ngươi an tâm niệm tình ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Khương Minh nghe chút, đành phải hậm hực túi đầu đào cơm. Lỗ thai vẫn còn lặng lẽ bám lấy, khỏe mắt cũng không nhịn được hướng ngoài cửa sổ mảnh kia sơn ảnh liếc mắt vài lần. Ngược lại là Khương Hy trước vui đứng lên, vừa nghe nói muốn đóng Tân Úc, con mắt lập tức sáng giống như hai viên nho đen, đào lấy mép bàn reo lên, ta muốn lớn nhất gian kia. Cửa sổ đến lên núi, còn muốn phơi đến Thái Dương. Khương Nghĩa nhấp một hớp canh, mặt mày trong mang theo cười, chậm rãi đáp, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không lạc. Ngươi hô hấp pháp kia mới luyện đến chỗ nào? Linh khí nhất trọng liền choáng đầu, thật rơi đi qua, nói không chừng ngay cả điểm tâm đều ăn bất ổn. Nói đi dừng một chút, hướng nàng trong chén kẹp đũa thức ăn, khoe miệng mỉm cười lại nói ngươi nếu là không luyện được, đến lúc đó cha ngươi mẹ ngươi ca của ngươi đều đi Tân Úc ở, liền ngươi một cái lưu tại phòng cũ cánh cổng. Trong đêm gió lạnh khanh khách vang, mái nhà kéo kẹt gọi, bóng đen nhoáng một cái, đừng đến lúc đó chính mình dọa đến mê đầu chui ổ chăn, khóc nhẹ đều không có người nghe thấy. Lời này nửa thật nửa chơi, trêu chọc bên trong cất giấu mấy phần thúc dụng. Khương Hy lại không phục, một bên ngai đồ ăn một bên hừ hừ, ta mới không sợ đâu, ta luyện đến khá tốt. Khương Minh ở bên thấy vui vẻ, cũng thêm mang tuổi lửa, cười hì hì nói, nhưng phải bội, đã chậm tốt phòng ở đều bị chọn lấy đi, còn lại gian kia dựa vào chuồng gà có thể mỗi ngày nghe gà gáy minh, ngủ được an ổn mới là lạ. Khương Hy nghe chút lời này, khuôn mặt nhỏ lúc này nâng lên đến, nguyễn hắn một cái, nhưng lại không dám phản bác quá ác. Trong lòng điểm này không cam lòng biết lên mặt, chỉ nhếch miệng, hừ đều không có hừ một tiếng. Cơm cũng không ăn, tay nhỏ cơ tới, ôm cái ghế đầu đem đến bên cạnh bàn, cuộn lại chân vào chỗ, vai hàm phình lên bắt đầu trầm khí thổ nạp. Toàn ra nhìn, chỉ coi cái chuyện lý thú mà, đều cười, lại không một người đi đã quấy rầy nàng. Liêu Tú Liên lại không giống khuê nữ như vậy trực tiếp, lông mày nhẹ trao lại, gắp thức ăn đũa ngừng nửa ngày, ánh mắt lơ đãng rơi vào Khương Nghĩa trên mặt. Trong mắt không có nói, lại giống một vùng xuân thủy, nhẹ nhàng lung lay. Khương Nghĩa làm sao không biết nàng đấy lòng ý đồ kia. Đưa nàng tay cầm tại lòng bàn tay tại cái kia vết chai dày không nhiều trên mu bàn tay nhẹ nhàng bóp, dáng tươi cười nhàn nhạt, tiếng nói không cao, nhưng từng chữ chắc chắn, yên tâm, trong lòng ta có bài. Lời nói này đến cũng nặng, lại mang theo cỗ trầm ổn lực lượng. Trong phòng trừ vậy còn tại bên ngoài du học tiểu nhi, bây giờ liền chỉ còn Liêu Tú Liên cùng Khương Hy hai cái, chưa bước qua cái kia khí đủ viên mãn mở cửa. Có thể Khương Nghĩa lại thấy rõ ràng, các nàng khí tức sớm đã trầm ổn, nền tảng cũng quấn lại kiên cố. Nhà mình có chiếc kia hô hấp pháp, khí tức đi được so tinh lực nhanh, một bước này sớm muộn muốn bước đi. Đến lúc đó dọn đi mảnh kia quả lâm dưới đáy, mỗi ngày hô hấp thổ nạp, tương đương ngâm mình ở một nồi chậm lửa chịu thiên địa thuốc thang bên trong. Khí huyết tinh thần, gân cốt nguyên biết, không một không môi. Chỉ điểm này, chống đỡ qua bao nhiêu linh dược phương pháp kỳ diệu. Cho nên hắn không phải muốn dọn nhà, là muốn luyện ra. Thay một nhà này già trẻ, cách khác một đầu đi được ổn, thấy được, có thể đạp đến xa nói. Chỉ là những lời này, hắn không có nói tỉ mỉ. Chỉ dắt Liêu Tu Liên tay, lòng bàn tay tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, giống lúc tuổi còn trẻ tranh thủ thời gian mà từ địa đầu quay lại nhà lúc như thế. Liêu Tú Liên túi đầu cười một tiếng, lông mày cũng nới lỏng, giống trong bóng đêm từ từ tan ra mây. Hôm sau trời vừa sáng, sát trời mới sát đỉnh núi hiện sáng, Khương Nghĩa liền ra cửa, bước chân không nhanh không chậm. Cuối thu thời tiết, sương khí còn cất giấu không có đấu, gió cũng đã vòng vo tính, mang theo vài phần ý lạnh hướng trong cổ áo chui. Vùng đồng ruộng còn có chút nông sự kết thúc công việc, trong không khí hòa với cỏ khô cùng quen cốc mùi vị, làm một chút lại không gọi người phiền. Khương Nghĩa dọc theo thôn đường từ từ lay động, tiến vào thôn liền bắt đầu tìm người. Đầu Đông Lý Đại Ca sáng sớm đến cần, chính phơi hạt kê, bị hắn một ngụm câu chuyện đi vòng qua, đáp ứng hỗ trợ thoát gạch. Tây xương cái kia Vương Nhị Thẩm chất nhì thời niên thiếu luyện qua tay nghề, bây giờ ở nhà dưỡng thương, cũng cho mời đến, lấy tự tay chế tác mấy đằng ngói. Lại cuốn đi phía sau thôn đầu bờ sông nhỏ, chỗ ấy thường có mấy cái thanh niên trai tráng gánh nước đốn tuổi, bị hắn dăm ba câu dỗ dành lên núi. Nói muốn bền chắc nhất vật liệu, làm cung nhà, lập lương trụ, ngày sau gánh vác được gió, cũng không sợ mưa. Cái này lưỡng giới thôn mặc dù không có chuyên môn thợ thủ công, nhưng trong đất kiếm ăn thời gian quá nhiều cái nào không phải cái quốc bên dưới, lưới búa bên cạnh kiếm cơm ăn. Gạch ngói gỗ đá, mọi thứ biết chút mà, thật muốn lập nhà cũng không thể xin mời cái gì ngoại nhân. Chỉ cần nhà ai động thổ, dọn một hô, người trong thôn liền cong ra hỏa thật tới, vô cùng náo nhiệt một phen, không có mấy ngày liền có thể chống lên cái giá đỡ đến. Khương Nghĩa lúc này có chút khác biệt, chân núi kia địa khí rất mạnh, người bên ngoài nhiều lắm là giúp đem sinh hoạt vui vẻ. Có thể chỉ cần gạch ngói vật liệu gỗ đều chuẩn bị thỏa đáng, cũng liền có thể tiết kiệm hơn phân nửa khí lực. Phó thác đến sắp xỉ Khương Nghĩa mới lảo đảo dẹp đường hồi phủ. Vào nhà sờ soạn cái cuốc cái cạo, cuốn lên tay áo, dạo bước hướng chân núi mà đi. Liệu tài trước dự sẵn, nền tảng trước tiên cần phải dọn dẹp đi ra. Một đường dẫm lên lá rụng đi qua, đến địa đầu, cái cuốc vừa mới rơi xuống thứ nhất xúc, Khương Nghĩa liền cảm giác ra chút khác thường đến. Cái kia đất, không giống lúc trước khai hoang lúc khô khan, ngược lại mang theo điểm nói không rõ nhuận ý, xúc xuống dễ dàng nhiều. Hơi ngưng thần, chỉ cảm thấy bùn đất ở giữa có từng tia dòng nhỏ lạ động, linh hoạt cực kỳ, phảng phất tự mang khí mạch. Khương Nghĩa dương mắt nhìn lên, đằng trước một hàng kia mới gặp hạn linh miêu chính đón gió lay nhẹ, đầu cành không lớn, lại có cỗ con quật kình mà. Trong lòng lập tức sáng tỏ mấy phần. Phía sau núi kia linh truyền thuận địa mạch chậm rãi dương xuống, bị hàng này linh căn cấp đi. Chương 85, theo tính thi giáo, nhân tài lấy thế chương 85, theo tính thi giáo, nhân tài lấy thế như dòng nước nhập mương, lại trả lại lấy mầm rễ dưới bùn đất. Dân ra, mảnh đất này đầu cũng dính chút linh ý, Khương Nghĩa trong lòng không khỏi vui mừng. Giống như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, không thể nói trước cái kia vài mẫu quả lâm vườn thuốc, cũng có thể đi theo dính ánh sáng, ngao thành nửa khối linh điền. Hai ba ánh trong cảnh, đảo mắt liền đi qua. Chân núi đầu kia, dán linh miêu một mảnh trong đất trống, ốc xá khung xương đã đứng lên hình thức ban đầu. Thô lương chống đỡ trời, nghiên chuyên chọn sừng, đường con còn chưa không giới hạn, đổ đã có mấy phần trầm tĩnh khí tượng. Khương Nghĩa cũng không đẩy nhanh tốc độ, trong ngày ruộng đầu canh tắt xong, liền một người hoảng du hướng bên này bước đi thong thả đến. Có khi cơ mục, có khi để ý liệu, lúc không kín, sống không nặng, nửa ngày chỉ làm ba phần, tay không nổi, tâm cũng không phiền. Đằng trước nhất giữ lại làm nhà chính, còn lại mấy gian thuận cái kia quả mầm đi đến mở rộng, tư thế giống như là gốc cây ra đời ra vài nhánh ốc xá. Đều là để cái kia linh khí có thể thấu cửa sổ nhập bên trong, Phật thân người, nhuận khí mạch. Liêu Tú Liên ngẫu nhiên cũng tới, mang theo chút cục gạch vật liệu gỗ, đi được nhanh, gỡ đến ổn, nói mấy câu liền trở về. Nàng thân thể còn gánh không nổi cái này nặng linh khí địa giới, chỉ có thể đưa đến cái này, xoay người rời đi. Mới phòng chưa không giới hạn, ngày Tết liền phút cuối cùng cửa. Ngày hôm đó buổi chiều, sắc trời hơi ấm, mặt trời phơi nóc nhà xà nhà gỗ lộ ra vào nhạt. Khương Nghĩa chính trèo tại chỗ cao, một truy gõ lưng miệng, chợt nghe đường núi đầu kia có người kêu một tiếng cha. Đầu một vang, liền làm cho lòng người đầu nhảy một cái. Nghiêng đầu nhìn một cái, chính là tiểu nhi kia Khương Lượng. Một thân hành trang còn mang theo phong trần mùi vị, mồ hôi chưa rơi, bụi chưa phủi, liền xa xa đưa tay hướng bên này vẫy vẫy. Khương Nghĩa cũng thong thả bên dưới cái thang, chỉ xông hắn đầu kia vẫy vẫy tay. Tiểu tử kia dưới chân nhất chuyển, về nhà trước đem hành lý hướng cửa ra vào ném một cái, ngay cả nước bọt đều không có chú ý đến uống, lòng bàn chân mang gió lại chạy vội đi lên. Khương Nghĩa nhìn xem hắn bộ kia không có giải tim phổi dáng vẻ, chỉ cười khẽ một tiếng. Tiếng cười chưa rơi, đáy lòng cũng đã chìm mấy phần, thầm vận hô hấp, tinh tế cảm giác tiểu tử khí tức. Tinh khí thần so với cửa lúc vững chắc không chỉ nửa điểm, mặc dù còn kém mấy bước mới bước vào viên mãn bậc cửa, có thể cái kia cốt đục ở giữa đã có mấy phần chìm sức lực. Nếu bàn về một thân gân cốt nội tình, không thể nói trước so với hắn cái kia ngồi án thư đại ca còn rắn chắc chút. Khương Lượng cũng không nhiều lời, hai lời không đề cập tới liền nâng lên một cây chĩu nặng lưng mục, bả vai đè ép, tay khép lại, dứt khoát liền hướng khung nhà đầu kia đi đến. Ngoài miệng lại không nhàn, thở hổn hển bên trong mang cười, cha, nghĩ như thế nào tại dưới chân núi này lập nhà? Ly thôn viện thị cũng thôi đi, một chuyến bỏ lên, đế giày đánh gậy đều được mài mỏng. Khương Nghĩa bị lương đầu, nghe hắn lại nhải, chỉ là cười cười, ánh mắt lại vượt qua khung nhà, hướng rừng kia chỗ sâu vừa nhất. Ở tại nơi này trên núi, là có chút chỗ tốt. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, đợi chút nữa ngươi liền hiểu được. Khương Lượng nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng lười cân nhắc tỉ mỉ. Chỉ cảm thấy dưới chân núi này gió thấu đến thanh lương, khí tức cũng thuận, dưới chân dẫm lên cỏ đất, so ở trong thôn trên đất bằng trả lại đến an tâm. Hắn nết nết miệng, dứt khoát không còn lắm miệng, chỉ vùi đầu làm việc. Ai ngờ bất quá một nén nhang quan cảnh, cái kia cô thật mạnh mà liền giống như là lọt đáy thùng nước, quẹt một chút mất tung ảnh. Ngực khó chịu, thở một ngụm giống như là đỉnh lấy khối phiến đá, ngay cả sọ não đều trướng đến hoảng, giống có người sở trường đầu ngón tay bóp lấy phần gáy, một chút hướng tim bên trong ép. Khương Nghĩa khỏe mắt quét qua, trong lòng liền có số. Chỉ tiện tay túm hắn cổ áo, giống xách cái dương oai gà con giống như hướng khung nhà bên ngoài đầu kia một vùng, đưa đến trên một mảnh đất trống. Vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ khí lỏng lẻo mang một ít trêu chọc, tiểu tử ngươi đạo hạnh còn ở đâu, chỗ này khí, không phải tùy tiện ai cũng gánh vác được. Khương Lượng chật chật lưỡi, kìm nén khẩu khí muốn biện hai câu, có thể mới mở miệng ngực liền run lên, đành phải thành thật một chút đầu nhận thua. Khương Nghĩa trái ngược với cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như bó lấy ống tay áo, thuận mồm quẳng xuống một câu, đi, trở về nhìn xem mẹ ngươi đi, nàng mấy ngày nay đáng tiếc lẩm bẩm ngươi nhắc tới cực kỳ. Khương Lượng đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, xoa dưới ngực núi đi. Khương Nghĩa đứng tại chỗ quan sát bên kia khung nhà, gặp mặt trời đã ngã, liền lại nhặt đem giày đặt cỏ trên dựng vào lưng đầu. Trong đêm gió núi lộ ra sương khí, như đông lạnh lấy khung xương, năm sóc nhưng phải hao tâm tốn sức bổ khe hở. Lúc này mới hoảng du vô vô bụi đất trên người, một bước ba lắc hướng nhà đi. Vừa vào nhà, nhiệt khí đập vào mặt, nhà bếp đang cháy mạnh. Khương Lượng sớm đem bọc hành lý phá hủy, lễ vật cũng một mạch bày tại trên bàn, bày loạn thất bát ao, đang nói cười, cho toàn gia phân thưởng. Cũng không có gì quý giá đồ chơi, bất quá là chút châu phủ bụi bặm, so trong huyện mặt hàng làm được tinh tế chút, nhan sắc sáng rõ chút thôi. Có thể toàn gia thu được vui vẻ, Khương Hy đều nhướng mày mà toát miệng, cười thành một bá hoa. Trong góc lại để ép cái độc lập túi vải, chiếu nặng sập các bàn, nhìn xem liền không tầm thường. Khương Nghĩa mắt cong lên, trong lòng hơi ngừng lại, đưa tay xốc lên miệng túi, bên trong đều là chút hiếm thấy dược liệu. Dễ cây ra lá đều đủ, màu sắc ôn nhuận, khí tức kéo dài, rõ ràng đều là thượng phẩm hàng. Tuy nói không so được Lưu gia trang tử cái kia mấy vị linh dược, nhưng so với Lý Lang giường giữa con chồng kia chút thì thuốc, quả thực tốt không chỉ một bậc. Khương Nghĩa không có lộ thanh sắc, chỉ giống thuận miệng hỏi một câu, những thuốc này ở đâu ra? Khương Lượng chính mặt mày hớn hở kể châu phủ chuyện Lý thú, nghe vậy quay đầu cười một tiếng, Lý gia đôi tỷ đệ kia kín đáo đưa cho ta, lúc gần đi cứng rắn hướng ta bao lý tác, ngoài miệng nói là học võ học phí. Nói xong sợ cha không tin, bận điệu lại thêm câu, bọn hắn bây giờ cũng ở tại châu phủ, quang tại cô cô môn hạ. Văn Hiên học quản lý dược liệu sinh ý, Văn Nhã học ý đi, thường mời ta đi qua ngồi một chút, tiện thể chỉ điểm chút chiêu thức. Khương Nghiễm nghe, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lại không lên nửa điểm gợn sóng. Cái này lý ra, hắn nghe Sầm Phu Tử đề cập qua, chính là ít cửa thế gia chi mạch, tại Lương Khương một vùng cắm rễ đã lâu, dựa vào dược liệu sinh ý phú giáp một phương. Nội tình sâu, thủ đoạn ổn, gia phong cũng coi trọng, tất nhiên là không thiếu cái này mấy vị hảo dược. Khó trách tiểu tử này sau khi trở về khớp xương giãn ra, tinh khí bên ngoài liễm, ánh mắt cũng sáng, toàn thân đều lộ ra cỗ sức lực. Chương 86, đường viền núi nhảy lên nhánh, 1, chương 86, đường viền núi nhảy lên nhánh, 1, nếu theo con đường này đi xuống, Khương gia cái thứ nhất sợ đến tinh mãn ngưỡng cửa, sợ thật đúng là đến rơi vào cái này bột trên đầu. Hắn nghĩ như vậy, đông thuận miệng hỏi một câu, cái kia Lý gia tỷ đệ, làm người như thế nào? Khương Lượng nhất thời không có nghĩ lại, chỉ toét miệng cười, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, nói rất tốt. Bọn hắn đều, đối với Hải Nhi rất tốt. Một câu, ngữ khí tuy nhỏ, âm cuối lại thấp xuống, giống như là ẩn giấu chút gì, lại không chịu nói đấu. Khương Nghiễm nghe, không có nhận nói, chỉ chọn một chút đầu, lại tính tâm tinh tế đánh giá tiểu nhi một chút. Khí tức là thật, tinh khí sung túc, khí cơ trầm ổn, bước chân cũng đi được chính, không tung bay không nổi. Có thể cái kia một vị dưỡng tâm tu tính hỏa hầu, cuối cùng còn thiếu chút. Tính nếu không tính, khí tranh luận ngưng. Tương lai thật muốn đăng đường nhập thất, sợ đến tại cái này cấp trên thất bại. Tâm niệm đến tận đây, đứng dậy choàng kiện cũng áo khoác, dọc theo bên thôn đường nhỏ liền bước đi thong thả ra ngoài, bước chân không nhanh không chậm. Chuyến này là hướng Lưu gia trang tử đi. Thừa dịp ngày Tết thanh nhàn, nghĩ đến lại nợ mấy bình tĩnh tâm đan, gọi tiểu tử kia từ từ rèn luyện tâm tính. Tốt đem cái kia cố sơ tăng sức mạnh để ép được, thu được về, không chí nhật lật ra sau té ngã còn không biết được đau. Khương Nghĩa đến một lần, trong ngực thăm dò hai bình ôn nhuận như ngọc đan hoàn. Vừa tới ngoài viện, chưa dạo bước tiến lên bậc cửa, liền nghe trong phòng đầu truyền đến thanh thúy thiếu niên tiếng nói, kẹp lấy cô hăng hái sức mạnh. Khương Minh tán học về nhà, đang cùng đệ đệ nhàn thoại châu phủ thấy, mặt mày hớn hở, ngữ điệu nhẹ nhàng. Khương Nghĩa không có lên tiếng, bước chân thả càng nhẹ mấy phần, chỉ từ dưới mái hiên chậm rãi lướt qua. Nghe được vài câu, đột nhiên ngừng bước chân. Cái kia đồng hàn, gân cốt thì nhất, thung công vững chắc giống như đinh vào trong đất cọc sát. Vừa nhấc tay, tư thế liền cùng bà sơn lấp biển giống như nhào lên làm cho lòng người đầu đổ trồn. Khương Lượng nói, trong thanh âm lộ ra sơ suất sơn giã hưng phấn cùng kính phục. Khương Minh nhẹ nhàng tất cả, a mã duệ bên lại khác biệt. Khương Lượng ngữ khí hơi ngừng lại, giống vòng vo chuyện, hắn tâm thần ổn nhất, luyện được tùy ý, có thể ra tay chuẩn, xuất thủ hung ác, am hiểu nhất xem xét thế dùng binh. Nói quyền cước là thuật, bày trận mới là nói. Luôn nói cái gì hư thực tiến thối, dùng ít địch nhiều ta nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng nhìn thật giống cái tướng quân bại hoại. Khương Minh nhen một tiếng, thản nhiên nói, văn võ kiêm tu. Về phần tiểu đệ ta thôi, Khương Lượng giọng nói vừa chuyển, lộ ra mấy phần trêu ghẹo, khí tức nhất chìm, học chính là tiềm tung ẩn tích, nghe gió phân biệt hình cái kia một đường. Đoạn đả bắt cũng có, tăng thêm vài tay vượt nóc băng tường khinh công xảo pháp. Khương Nghĩa nghe được những lời này, ánh mắt hơi liễm, trong lòng lại là nhẹ gật đầu. Vị Tiêu Châu phủ giáo úy, còn thật sự có chút chứng pháp. Một giáp ba người, phân ba con đường con. Một cái là xông trận phá địch mạnh tướng, một cái là xem thế mưu đoạn trí tướng, một cái là ẩn tung dò xét cơ trinh sát. Theo tính thi giáo, nhân tài lợi thế, rất có vài phần môn đạo. Khương Lượng nói, trong lòng điểm này không giấu được khoe khoang sức lực rốt cục nhịn không được ló đầu. Cũng không chào hỏi, đông nhiên vừa để khí, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, liền hướng mái hiên cấp đi lên. Tư thế là hữu mô hữu dạng, thân hình bật tới, như lúc ban đầu học dương cánh tiểu tức nhi, bay nhảy đến ngược lại thật sự là mang theo mấy phần linh khí. Chỉ là dưới chân còn non, khí tức chưa ổn. Cùng cụt một tiếng, trên ngói nhẹ văng lên. Diêm giác dừng lấy chim chóc bị cả kinh nghịch bay lên, cánh đập đến một phòng ngói bụi. Vốn là muốn giấu động tĩnh, một chút toàn dốc ra ngoài. Khương Lượng tự biết thất thủ, nết nết miệng, cũng không xấu hổ, chỉ nghiêng người nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, vô vô y phục, rất có vài phần đắc y bênh váo tư thế. Ngẩng đầu một cái, liền giữ chặt Khương Minh cánh tay, la hét muốn diễn luyện cái kia vừa học được cầm nã thủ. Bắt cổ tay, đường cánh tay, khóa khuỷu tay, chú vai, mấy lần động tác hủy đi đến quen thuộc, chiêu chiêu mang theo điểm xảo kỳ mà. Khương Minh cũng là mừng rỡ phối hợp, bị hắn xoay đến ngửa tới ngửa lui, dứt khoát thuận tư thế bày ra một bộ ăn quả đắng bộ dáng, trong miệng còn luôn miệng khen hay, ôi, nhị đệ lực tay này mà, sách, thật sự là xảo rất. Khương Lượng nghe lời này, trên mặt ý cười càng tăng lên. Thu chiêu thức, tiến đến chính bố bụi đứng dậy bên cạnh đại ca, thanh âm ép tới trầm thấp trong mắt lại sáng đến phát sáng, đại ca. Khinh công này cũng tốt, bắt cũng được. Ngươi, có thể có độc lướt qua. Đoạn đường này từ trong huyện mài đến châu phủ, gặp chút chẳng diện, mặc dù không tính lớn khai nhang giới, nhưng cũng không còn là sơ suất cửa thôn tiểu tử. Hắn sớm tâm lý nắm chắc. Nhà mình vị này đọc sách đại ca, dưới tay có mấy phần chân trương. Chỉ là ngày bình thường không hiện, không nói, không lộ phong. Cuối cùng niên kỷ phát triển, biết chút nặng nhẹ, không giống hồi nhỏ đuổi theo hỏi. Các ca ngươi có phải hay không bụng trộn luyện qua công phu? Như vậy trực lăng lăng. Lần này, trái ngược với cái coi chừng người, ngựa khí nhẹ ba phần, trong mắt nhiều chút dò xét. Khương Minh vừa mới muốn mở miệng, trong phòng liền truyền đến Liêu Tú Liên gọi cơm thanh âm, ăn cơm. Khương Hy nghe thấy, nhảy đến cùng cái khỉ con giống như nhanh chóng đi bưng bát phân đũa. Khương Minh cười, câu chuyện vừa thu lại, chỉ vứt xuống một câu, ăn cơm trước. Người một nhà ngồi vây quanh thành vòng, trên bàn nóng hôi hổi, trong nồi ngược đảo, là Khương Lượng mang về dược liệu hầm gà. Màu sắc nước trà kim lượng, hương khí nồng bên trong mang rõ ràng, mơ hồ mấy phần mùi thuốc, lại không ép tươi. Khương Hy ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ngoài miệng lại không cái nghỉ chỗ, một miếng cơm ba câu nói, cuốn lấy nhị ca hỏi thăm không xong. Đông một câu châu phủ có phải hay không so trong huyện náo nhiệt, tây một câu ngươi có phải hay không đánh qua tạp nhân. Hỏi được cao hứng, đột nhiên nhãn châu xoay động, ngữ quay đầu đi, ném ra ngoài một câu, nhị ca, ngươi tại châu phủ có thể có nhìn chúng cái nào đẹp hơn cô nương nha. Tiếng nói mới rơi, Khương Lượng chính hướng trong miệng đảo cơm đũa nghiêng một cái, kém chút đâm chính mình một cái mũi. Mặt phủi đất đỏ lên, bên hai đều lộ ra ánh sáng, chỉ lo cúi đầu đảo cơm, quả thực là nửa câu không lên tiếng. Trêu đến toàn gia đều nở nụ cười, ngay cả Liêu Tu Liên cũng mím môi cười, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, sáng giọng, ngươi nhị ca ra mặt mỏng, đừng bắt hắn làm trò cười. Sau khi ăn xong nhiệt khí tan hết, trên ánh trăng mái hiên, thanh huy như nước, giải đầy sân nhỏ. Tối nay khó được, huynh đệ hai cái không giống thường ngày như vậy giao thủ thử lực, chỉ mượn vầng trăng sáng này, một cái pha chiêu, một cái thăm dò pháp. Khương Lượng đem cái kia tại châu phủ mới học khinh công con đường, một thức phá giải đến dạy. Chương 87, đường viền núi nhảy lên nhánh, 2, chương 87, đường viền núi nhảy lên nhánh, 2, cầm nã thủ xảo kình thủ pháp, cũng tinh tế rằng cổ tay làm sao lận, vai như thế nào khóa, nói đến đạo lý rõ ràng. Khương Minh lại không đáp lời, chỉ án lấy động tác học. Đề khí, cất bước, quay người, bước chân lúc mở lúc đóng, lại cực kỳ linh xảo. Bây giờ hắn tinh khí đem đầy, khí tức sớm chìm, học lên đưa tới lại ổn lại nhanh. Mấy cái xoay người dịch bước xuống tới, nhấp nhô đã ẩn ẩn mang ra mấy phần tới. Bắt lại càng không cần phải nói, chụp cổ tay không cánh tay, giống như là luyện thật lâu lao thủ, một chút không thấy không lưu loát. Khương Nghĩa tựa tại tường viện bên cạnh, tay áo vén đến cổ tay, nắm lấy hai đứa con trai tay chân động tĩnh, trong mắt rất có hào hứng. Cái kia khinh công ra dáng, lên xuống lật vọt, tiến thối đều là ổn. Nếu là học được, chính là trong ruộng xuống đất, cũng mất đi không thiếu chân chân. Nhưng hắn cũng không đội lấy mở miệng. Những năm này tới, trong đầu tự có mấy cái cân. Mấy cái này hoa xảo con đường, tiểu nhi dạy đến mặc dù cần, cuối cùng không so được con trai cả cái kia một thân linh quang. Đến ngày thứ hai, trời còn chưa sáng rõ, đỉnh núi chỉ phát ra điểm ngân bạch sắc. Lâm Lý Thảo nhọn mà treo sương châu, giẫm một cước, tuôn rơi rơi xuống. Khương Nghĩa theo cựu lệ sáng sớm, vội vàng ra súc chậm rãi hướng dốc núi thả, mặc bọn chúng bản thân đi trong rừng gặm chút cỏ non mầm. Khương Minh cũng đi theo tỉnh, trên vai gánh lấy thùng gỗ, trong tay còn nắm nuốt hai cái trái cây, là đầu muộn từ Khương Lượng đồng tia dược liệu bên trong lật ra tới. Quả không lớn, mượt mà trong suốt, một nắm liền thấm mát, cái mùi xích lại gần vừa nghe, điểm hương lý còn lộ ra mấy phần kinh đạo. Không ai hỏi, hắn đổ trước lung lay tay, vui tươi hớn hở nói mang lên núi khi điểm tâm làm. Khương Nghĩa liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chỉ chọn một chút đầu. Lên núi cấp nước, bình thường vừa đi vừa về cũng liền thời gian đốt một nén hương. Có thể lần này, nước là cấp người lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Chân núi sương mù tản ra, gà đều gọi qua hai vòng, cái kia gánh thùng gỗ còn không có lay động trở về. Khương Nghĩa lại không hoảng hốt, vung tay lên, dẫn người nhà quay người lại chui vào sau viện khối kia hàn điện. Địa đầu mảnh kia Nguyễn Đông Thảo, năm nay dáng dấp càng là điên rồi. Nhất là bên trong cùng cái kia bài lũng, cả năm không động, thảo hành sâm trắng như xương, đã cao đến đầu gối, gió phất một cái, tuôn rơi rung động. Bụi cỏ chỗ sâu, âm khí bức người, phảng phất lòng đất có miệng giếng cổ, thỉnh thoảng đi lên bước lên miệng gió mát, mang theo điểm lạnh lùng khí, giống như phật hồn nhất phách. Toàn gia lại đều quen thuộc, luyện quyền, đóng cọc, ai cũng không có đem cái này âm hẳn coi ra gì. Duy chỉ Khương Lượng, lúc này một cước bước vào đến, người lại đứng không quá ở năm ngoái trước khi đi, hắn còn miễn cưỡng có thể bước vàng đứng thẳng. Bây giờ tuy là công phu gặp trướng, khí lực trầm hậu, nhưng không ngờ đất này khí cũng tăng theo càng khó chơi. Mới đứng một trận, liền cảm giác đầu nặng chân nhẹ, trước mắt một trận hư hoa, ngực đổ đắc hoàng. Khương Nghĩa đứng tại bên cạnh, trong tay phát lấy nhánh cỏ, khóe mắt lại liếc qua hắn bên này. Gặp hắn thái dương thấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, cũng không nói cái gì, chỉ từ trong tay áo lấy ra một bình nhỏ dược hoàn, tiện tay ném đi, ngựa khí nhàn nhạt, chính mình ước lượng lấy dùng. Mãi cho đến buổi trưa gần, đầu thôn người ta nhà bếp cùng văng lên, mới gặp Khương Minh gánh lấy thùng gỗ hoảng du trở về. Một thân khí trời buổi sớm chưa tán, trở về nhà, không để ý tới khác, trước lột hai bát lớn cơm. Dựa vào tường nghỉ ngơi một chén trà công phu, trà còn chưa nguội đấu, duỗi tay ra, liền đem Khương Lượng túm ra ngoài. Hai huynh đệ như cũ ở trong viện khối đất trống kia đứng vững, đem đêm qua chưa xong khinh công con đường nối liền. Khương Nghĩa hôm nay không có đi chân núi dọn dẹp cái kia tân phòng lưng giá, chỉ đứng ở một bên, khuên tay, thần sắc lỏng lẻo, trong mắt lại có ánh sáng. Chỉ gặp Khương Minh mở miệng trước, muốn Khương Lượng đem cái kia vượt nóc băng tường thân pháp từ đầu đi một lần. Khương Lượng cũng nghiêm túc, khí nhấc lên, chân vẩy một cái, nhảy lên liền xoay người lên mái hiên. Động tác ngược lại tính nhẹ nhàng linh hoạt, kia ngói mái hiên nhà hay là cùng cụm một bang, cả kinh giới hiên đầu kia tìm núi chó ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại chậm rãi nằm xuống lại đi. Khương Minh lại không đội mà nói chuyện, chỉ đợi hắn rơi xuống đất, mới chậm tiếng nói, bước chân nhẹ chút, trọng tâm để lên. Eo chỗ này, khí thu một tấc, lại thu một tấc. Tiếng nói không cao, ngữ khí không nặng, câu câu bóp ở quan khiếu bên trên. Nói chuyện, hắn liền tiện tay hư vẽ mấy đạo thân hình quy tích. Khi thì túi người làm bộ, khi thì khẽ nâng mũi chân. Một chiêu một thức không hiện trường dương, lại thân tượng con bên trong ẩn giấu dễ cung, dây cung một vàng, liền muốn phá không mà ra. Tuy nói chính hắn mới học được cái da lông, có thể mới mở miệng, trái ngược với cái nghiên cứu nhiều năm người trong nghề. Khương Lượng nghe được cực chăm chú, một bên gật đầu, một bên theo lời đi đi, khi thì nhíu mày, khi thì thấp giọng đồng ý, luyện được khởi tình. Trải qua xuống tới, thân thể quả nhiên linh hoạt không ít, không còn là phát đằng đằng một trận nhảy loạn, đổ nhiều hơn mấy phần thu phong có độ tư thế. Trong lòng hắn khẽ động, chiếu bảo vừa rồi cái kia thuyết pháp, thử đề khẩu khí, hướng trái tim tụ lại, đầu ngón chân điểm đất, thân thể nhảy lên. Chỉ nghe siêu một tiếng, phản phất rừng già chỗ sâu đường biển núi nhảy lên nhánh, đảo mắt liền đã lên mái hiên. Cái này vừa rơi xuống, lại tính rất. ngói không động, bùi không dậy nổi, ngay cả diêm giác bung thong tơ nện đều chưa từng lay một cái, trái ngược với một trận gió lặng lẽ lướt qua, đến vô ảnh, đi im ắng. Khương Lượng trong lòng một chút này sức lực, cũng cho thân hình này đồng loạt mang theo đứng lên. Người tại mái hiên cùng ngọn cây ở giữa mặc đến lao đi, thân thể nhảy lên vừa thu lại, góc áo đồng bền, phảng phất giống như cá bơi nghịch nước, chim én xuyên rừng. Bước chân nhẹ, điểm rơi ổn, một phái thiếu niên khí khái hào hùng, ngược lại thật sự là có mấy phần võ lâm trên bức họa thần thái. Khương Hy nhìn đến hai mắt tỏa sáng, tay nhỏ vung lên, liền giật ra cuống họng trách móc, nhị ca nhị ca. Dạy ta cũng muốn bay. Cái này vọt người lược ảnh thân pháp, vốn là câu người ánh mắt. Đừng nói là tiểu nha đầu, cái kia nhẹ nhàng linh hoạt như yến bộ dáng, rơi vào đại nhân trong mắt, cũng giống nói là sách miệng người bên trong tiên nhân thân pháp. Ai có thể cự tuyệt như vậy chân không chạm đất, người nhẹ như yến tiêu sái. Ngay cả một bên xưa nay chỉ lo bệ bếp củi lửa, đối với mấy cái này quyền cước bước lên từ trước phiết đến xa xa Liễu Tú Liên, lúc này cũng nhìn thẳng mắt. Túi đầu cười săn mép ấy, trong mắt lại cũng lóe ra chút kích động hào quang. Tung không tại sao công phu chính đạo, chỉ cầu cái đẹp mắt nhẹ nhàng, cũng là đáng. Khương Lượng gặp người một nhà đều bị chính mình nâng lên thích thú, trong lòng điểm này đắc ý giấu cũng không giấu được, cười đến tinh thần phấn chấn. Chương 88, liệt dược luyện tâm chương 88, liệt dược luyện tâm tới. Trong miệng chào hỏi không ngừng, một bên kinh thân rơi xuống đất, một bên nhặt muội tử cánh tay chân, thay nàng bãi chính quổng. Lại quay đầu hướng mẫu thân cười nói, mẹ như học, đệ tử co lại vai hợp hông bắt đầu. Thân thể mới lỏng, khí mới có thể để lên, mới nhẹ đứng lên. Đang khi nói chuyện, mũi chân điểm một cái, thân thể lại là nhảy lên, về tới trên mái hiên. Cái kia một thân tiêu sái, giống như là mảnh ngói này cây ở giữa, thật gọi hắn lộ ra một phương thiên địa đến. Ngay tới gần, lưỡng giới trong thôn náo nhiệt cực kỳ. Giang đèn kết hoa, gà bay chó chạy, hài đồng đuổi theo pháo chạy, đại nhân vội vàng dưa muối trẻ tuổi, tiếng người huyên náo, từng nhà một phái hồng hỏa cảnh tượng. Có thể Khương gia lại giống như là đi đầu lối rẽ. Không dán môn thần, không treo đèn lồng, cũng không một chút pháo tiếng vang. Trong phòng ngoài phòng, chỉ một đầu đâm vào tu hành bên trong, tuy không nửa điểm ổn nào, nhưng cũng khí thế ngất trời. Khinh công cái này bất thập, coi trọng không phải man tùy mà là một hơi thở. Khí bên trên được đến, thân tài có thể nhẹ, dưới chân mới có thể sinh phong. Khương Nghĩa cùng Khương Minh nội tình dày, khí tức chìm, học lên thân pháp kia đến liền nhanh đến mức lạ thường. 3 năm ngày bất quá, dưới chân liền đã vững vàng có thể đạp vào trượng cao ốc mái hiên nhà. Lúc rơi xuống đất lại không mang theo nửa điểm tiếng vang, giống như là lòng bàn chân đạp tầng sợi đông, ngay cả địa đô không dám cờ ý tờ tê tê một tiếng. Thường ngày đi đường cũng gặp nhẹ nhàng, vai hông trầm xuống nhấc lên, lại có chút ẩn ẩn mang gió. Khương Lượng mới đầu còn ỷ vào một chút kinh nghiệm, tại toàn gia bên trong đóng vai cái dẫn đầu bộ dáng. Có thể khinh công này đến cùng ăn không phải bên ngoài chiêu thức, mà là bên trong khẩu khí kia. Hắn điểm này phù khí mà, bất quá chống mấy ngày, liền gọi đại ca cùng cha vững vàng ở trên. Thế là cũng không còn tranh, chỉ lui một bước, trung thực dạy mẫu thân cùng tiểu bội điệu bước lực khí, co lại vai hợp hông. Lại qua 2 ngày, Khương Minh như cũ trời chưa sáng liền đi ra ngoài. Thủy Đam trở về, trên áo còn dính lấy trong rừng hà lộ, quay đầu liền đem tiểu đệ kéo đến trong viện, đem bộ kia đoạn đà bắt cũng cắt tỉa khắp. Chỉ là cái này vài đường bắt cơ vu, không so được khinh công tới thú vị. Chiêu thức bốn éo một khóa, gân cốt kết lạp lạp vang lên không ngừng. Người một nhà bên trong, cũng là cũng chỉ thừa đôi minh đệ này, còn đuổi theo nghiêm túc đối đầu vài tay, luyện một chút kinh đạo, sờ sờ hư thực. Khinh công môn đạo dạy đến thất thất bát bát, Khương Lượng cái kia vài đường bắt cũng đã có ra dáng. Thế là không có tiếng không có vang, lại chui vào mảnh kia dậy đặc khí lạnh huyền âm bãi cỏ. Tại lao cha dưới mí mắt, khăng khăng một mực chịu hắn tu tính công phu. Môn này là hắn bây giờ lớn nhất thiếu khuyết. Tinh khí quyền cước, đến châu phủ, tự có hào thủ có thể học. Có thể phần này tu tính then chốt, rời cửa chính, chỉ sợ lại tìm không đến như vậy địa giới, như vậy người, nguyện cùng hắn một chút xíu sống qua tới. Khương Lượng cũng là không phải người hồ đồ, tự hiểu rõ môn đạo. Tăng thêm lão cha hảo phong cúng bái tĩnh tâm đàn, hắn cũng thật có thể hạ được phần kia chơi liều mà. Một đầu đâm vào bụi cỏ, hận không thể đem ra lột, xương phá hủy, đặt cái kia trong đất mọc dễ nảy mầm, mọc ra cái không giống với bản thân đến. Bất quá tầm 10 ngày công phu, không ngờ từ cạnh góc kia mát chuyển đến cỏ cao ngang gối chỗ sâu. Gió thoáng qua một cái, bụi cỏ khẽ động, lạnh lùng chi khí chui đến khe xương thấy đau. Huyễn cảnh lộn xộn đến, khi thì hồng trần hỗn loạn, khi thì lôi hỏa nóng ruột, thật thật giả giả, quấy đến người ngay cả mộng đều không yên ổn. Khương Nghĩa đứng ở cỏ vừa nhìn, trên mặt bất động thanh sắc, đáy mắt đến cùng hay là ẩn giấu điểm không bỏ. Trong lòng của hắn minh bạch, biện pháp này mặc dù nhanh, chung quy là bảng môn tà đạo. Thuốc uống đến mãnh liệt, sợ bị thương nội tình. Tâm ép tới hung ác dễ gây mất dẻo dai. Dưới mắt là đi vào nhanh, tương lai tính công khó tiến, 89/10 đều được là ngày giờ này chôn xuống họa tính tiền. Có thể đại đạo ngàn bắt đầu, cái kia làm gì chắc đó, là lưu cho thiên tư người thông tuệ đi. Giống con trai cả, khuê nữ, đó là trời sinh định tính. Tòa vong luận tiện tay lật vài trang, thần ý đã nhập định cảnh, hắn một câu chưa từng thúc qua. Đan dược càng là đụng đều không cho đụng. Hết lần này tới lần khác lao nhị này, trong tính tình còn kém như vậy điểm định ý mặc cho ngươi giảng được thiên hoa loạn truy, hắn là nghe lọt được, vừa ý lại nổi, định không xuống. Nếu không dựa vào cái này tĩnh tâm đan để ép, chỉ sợ cả đời này cũng khó khăn chịu qua cái kia tâm như chỉ thủy bập cửa mà. Tương lai có thể đi bao xa, chỉ có thể nhìn cái này sự quyết tâm mà. Mắt thấy Khương Lượng đã có thể cắn răng ổn ở mảnh này hàn địa chỗ sâu, thân hình mặc dù đơn bạc, sắc mặt cũng thanh bạch đến gần như trong suốt, trái ngược với dễ đâm trong bùn, không nhúc nhích. Khương Nghĩa lúc này mới quay người trở về phòng. Tại trước kia giả đáy dương bên dưới lấy ra cái bình sứ nhỏ đến. Cái bình đen kịt, quang trạch mịt mờ, nắm ở trong tay băng lãnh trầm thực, chợt nhìn lên, giống như là triều đại nào di hạ hồ mực. Để lộ nắp bình, một hạt đen đến tỏa sáng dược hoàn lăn đi ra, lớn chừng bằng móng tay, ngọt bên trong mang chát chát, giống như cỏ cây sâu rễ, lộ ra một cô nói không rõ hữu khí. Vật này không phải cái khác, chính là lấy hảo âm cỏ làm cơ sở, luyện ra tu tính liệt dược. Sau khi ăn vào, tâm thần liền giống như rơi vào mê trướng, quang ảnh lộn xộn nhưng huyễn tượng như nước thủy triều. Nhẹ lòng có sở ngộ, trong ngộng giống như mỗi ngày cơ, nặng ba ngày ba đêm ác ngộng quấn thân, ngay cả bản thân họ gì tên gì đều muốn quên. Nếu không có tính tâm vật pháp che chở thần phách, cái kia hồn sợ là thực sự bị kéo tới thất linh bắt lạc. Lúc trước Lưu gia trang tử đưa tới vật này, nói thuốc này muốn cùng cái kia màu trắng tính tâm đan cùng nhau phục dụng, một sáng một tối mới có thể ngăn chặn phản vệ. Có thể Khương gia tự có mảnh kia hàn địa, dược hiệu sắp xỉ, cái bình này liền một mực rơi bụi nền tảng, chưa bao giờ động đậy. Bây giờ đã quyết định muốn đi cái kia tốc thành đường tắt, tất nhiên là muốn bên dưới ngoan lược cực trọng chú. Khương Nghĩa mang theo cái bình, đứng ở ngưỡng cửa gọi Khương Lượng, hỏi hắn tại hàn địa bên trong là gì cảm thụ, lại hỏi hắn như thế nào đối đãi cái này tu tính hai chữ. Khương Lượng nghe, không đội mà đáp, cúi đầu đứng nửa ngày, mới mở miệng, không nói nhiều, câu câu lại giống bàn thạch rơi xuống đất, khổ là khổ chút. Cần phải tu, liền tu cái rõ ràng. Một chớp mắt kia, hắn ấy mắt sáng lên hai điểm hỏa tinh, bình tĩnh, quật cường, thiêu đến đặc biệt rõ ràng. Khương Nghĩa gặp hắn tâm trí cố định, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đem cái kia đen như mực bình nhỏ đưa tới, ngựa khí trầm định, ngay tại bên ngoài phục đi, ta cũng tốt nhìn. Chương 89, song trọng rèn luyện chương 89, song trọng rèn luyện. Khương Lượng lên tiếng, không có hỏi dự tính, cũng không nói sợ. Đưa tay mở ra một cắt, tiến đến bên mũi ngửi nhẹ một cái. Hương khí kia vừa vào mũi, liền dẫn nói không rõ hương vị, nói không nên lời là thanh là trọng, ngọt bên trong dấu khổ, khổ bên trong lộ ra một cô ý lạnh. Hắn ngửa ra ngửa đầu, hầu kết khẽ động, liền đem viên kia đen nhánh dược hoàn nuốt xuống. Thuốc còn chưa đến bụng, liền hình như có đoàn lửa khô tại đan điền nổ tung, thoáng chốc xông đi lên đụng, thẳng bức náo hải. Trong chốc lát, bốn phía cảnh vật phảng phất tất cả đều băng tán. Quang ảnh quần quật như nước thủy triều, trước mắt vạn tượng đang nằm, bên hai cũng vang lên trận trận nói nhỏ, hình như có người áp hai nỉ non, ôn nhu triền miên, câu 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 hồn. Hoa gian lún đồng tiền, hồng trần phồn hoa, đao quang kiếm ảnh, kim trướng chu lâu, đều là trong lòng người không chịu bỏ, không dám nghĩ, nhưng cũng nhất là dao động suy nghĩ. Huyễn tượng như nước thủy triều, nhao nhao vào tới, khó phân thật giả. May mà thể nội viên kia tĩnh tâm đan dược lực chưa hết, tại loạn tượng này bên trong lộ ra một sợi thanh minh, giống như phong trung tàn đăng, còn có ánh sáng nhạt. Khương Lượng gắt gao cắn chặt răng quan, trong não kéo căng lấy một cây sợi dây vô hình, tâm thần hướng bên trong vừa thu lại, giữa răng môi im lặng niệm lên cái kia bộ tọa vong luận. Tâm không thuộc vào, niệm trục không minh từng chữ nói ra, như kim thạch rơi xuống đất, gõ ở trong lòng. Cái kia nguyên bản như thủy triều phô thiên cái địa huyết tượng, quả nhiên bị chấn trụ mấy phần. Dù chưa tận tán, nhưng cũng lui một bước, mất cố này muốn đem người nuốt hết chơi liều. Một lần này vượt đi qua, Khương Lượng toàn thân sớm đã mồ hôi đấu, như trong nước vớt đi ra đồng dạng, dưới chân đánh lấy phù phiếm, cả người đều tê liệt một nửa. Có thể một đôi mắt lại sáng đến kinh người, sâu kín lộ ra ánh lửa đến, cất giấu cố không lùi quật kinh mà. Khương Nghĩa đang muốn mở miệng gọi hắn nghỉ một chút, ai ngờ tiểu tử kia trong mắt ánh sáng lại chứa liễm, ngược lại càng tăng lên mấy phần, phản phất trong lòng điểm này lửa, bị hàn phong càng thổi càng vượng. Chỉ gặp hắn rơi chân hơi sai bước, lại trực tiếp bước vào mảnh kia sâu thẳm huyền âm bụi cỏ. Cây cỏ khẽ run, giống như trong gió lặng lẽ dùng mình. Chợt, hắn giơ tay, lại đem một hạt đen kịt dược hoàn thả vào trong miệng. Chính là cái kia huyền đan. Một lần này, là muốn mượn đan lực thúc cảnh, liên tiếp mảnh kia âm hàn chi địa cùng nhau hành công, song trọng huyền cảnh rèn luyện. Khương Nghĩa trong lòng siết chặt, thầm nghĩ không tốt, một bước này bước quá gấp, đã không kịp cản. Hắn đi mau mấy bước, bước đến căng tấc, trong tay áo đã đem một cái khắc bình tĩnh tâm đan chăm chú nắm lấy. Đốt ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay thấm mồ hôi, đôi mắt gắt gao tiếp cận đạo thân ảnh kia không thả, liền hô hấp cũng không thấy nhẹ mấy phần. Chỉ chờ cái kia một hơi sai lầm, liền muốn lập tức xuất thủ. Mà cái kia miệng âm trong bụi cỏ, Khương Lượng một cước đạp định, thân thể hơi chấn động một chút, lập tức liền giống như đinh đá xuống đất, định tại chỗ cũ. Trên mặt thanh bạch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, khí tức thu liễm đến cực điểm, phảng phất cả người chìm vào trong cơ thể mình. Phong lực cổ động, hắn lại không nhúc nhích tí nào, giống như là nhập định, lại như là sớm bị tạc thành tượng đá. Hàn khí tập xương, huyễn tượng cuồn cuộn, đều như thủy triều rót vào hắn tâm thần chỗ sâu. Quang ảnh mê ly, huyễn niệm như sóng, quấy đến hồn phách không yên, như muốn đem hắn toàn bộ tâm ý kéo vào mảnh kia sâu thẳm bên trong. Nhưng hắn chính là cắn khẩu khí kia, thử thủ đáy lòng điểm này thanh minh. Giáng chống đỡ lấy không bông không tiêu tan, ngạnh sinh sinh đem cái kia mãnh liệt như sóng tạp niệm, từng tấc ép vào đáy nước, không cho phép ngoi lên mặt nước thở. Khương Nghĩa ánh mắt trầm tĩnh, tiếng lòng lại sớm đã kéo căng đầy, chặt đến mức giống chụp lấy căng dây cung. Nếu không phải tâm hắn tĩnh trầm định, cường tự ngăn chặn tâm hỏa, xem xét đạt được Khương Lượng thể nội cái kia một sợi khí cơ còn tại vận chuyển, chỉ sợ giờ phút này sớm đã xông vào bụi cỏ, đem người cứng rắn lôi ra ngoài. Như vậy yên lặng, quả thực dọa người. Cây cỏ bất động, tiếng gió giống như ẩn, cả tòa sân nhỏ như bị cái gì vật vô hình bao lại, liền ánh trăng rơi xuống dưới đều tĩnh đến phát lạnh. Ngói sống lưng tà ảnh, như đao như nước, một đường tuyến cắt trên mặt đất. Khương Lượng từ trạm vạng tối lập nhập trong cỏ, đúng là không lúc ních, phản phất liền hô hấp đều liễm. Thân ảnh kia ở trong màn đêm như mực ngấn chưa khô, ngưng ở nơi đó, lanh ý bốn phía, lại nửa điểm không lùi. Thằng đến Khương Nghĩa bắt được kia khí tức kia gợn sóng, lên lấm ta lấm tấm gợn sóng, mới cuối cùng không do dự nữa, bước nhanh về phía trước, một tay lấy người từ cái kia cỏ chỗ sâu nắm chặt đi ra. Thủ hạ chạm đến là lạnh buốt bả vai, gần như không huyết sắc. Khương Nghĩa mi tâm cao lại, đem người đưa về trên giường, bôi mở một viên tĩnh tâm đan, ép thành bụi phấn, đổi nước ấm, từng thành cho ăn nhập. thuốc vào bụng, nguyên bản căng đến chặt chẽ khí cơ chậm rãi bung ra. Khương Lượng thân thể nghiêng một cái, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Khương Nghĩa lại chưa dám buông lỏng, trở về phòng lật ra bản cũ trải qua, tại trước giường rời cái ghế nhỏ tọa hạ. Ánh nến nhảy lên, bóng giang chiếu bên trên pha tạp tường, phảng phất cũng cùng với hắn một đạo, trông coi cái này đêm dài. Lật sách cực chậm, từng tờ một qua, lòng bàn tay ở trên giấy xoa khẽ, tinh thần lại thỉnh thoảng trôi hướng trên giường gương mặt kia. Không dám chớp mắt, chỉ tinh tế ngưng khí, bắt lấy lồng ngực kia có chút chập trùng, hơi thở nhẹ mảnh như tơ động tĩnh. Giống như sợ hơi không cẩn thận, liền kinh ngạc người trong ngộng một điểm kia thanh minh. Cái này một thủ, chính là cả đêm. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, Khương Nghĩa mới phun ra một hơi thật dài. Tiểu Nhi khí tức an ổn, huyết mạch lưu chuyển như thường, lông mày giãn ra, hắn ngủ thật say. Hắn dựa vào bên giường ngáp một cái, trong tay kinh quyển nhẹ nhàng hợp lại, liền im lặng trở về nhà. Cả đêm thần kinh kéo căng lấy, ngay cả tọa vong luận đều quên niệm câu trước, cái này nghỉ một chút xuống tới, nằm xuống liền ngủ được nặng nghề. Tỉnh nữa lúc đến, ngoài cửa sổ mặt trời đã cao, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, trong phòng vùng xuống từng mảnh quần sáng. Khương Nghĩa vừa mở mắt, thứ nhất cái quặc sự tỉnh chính là quay người lại cửa. Có thể trên giường, đệm chăn xếp được chỉnh tề, trống rỗng. Trong lòng lộn bột một chút, cả người đang đứng dậy, liền bước nhanh bước ra cửa đi. Vừa phóng ra cửa viện, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Quả nhiên, Khương Lượng lại đứng ở đó phiến hàn địa lý. Sắc mặt mặc dù vẫn nhuộm hàn ý thanh bạch, khí tức lại ngưng tụ không tan, thân hình trầm ổn đến như một cục đá lọt vào đáy ao. Mà một bên đống cỏ khô bên cạnh, Khương Minh dựa một đống phơi khô bó cửi ngồi, trong tay bày ra bản lật cũ sách. Ánh mắt lại 305 lúc từ trên trang sách nâng lên, lặng lẽ quét mắt một vòng đệ đệ, nhìn thấy người còn rất tốt, mới lại cúi đầu nhìn lại. Chương 90, hợp tác truyền võ chương 90, hợp tác truyền võ hai huynh đệ một cái đứng thẳng, một cái trông coi, hàn phong cuốn cỏ mà không sợ hãi, ánh nắng ban mai từng tấc vương xuống đến, giống chiếu vào tịnh thủy sâu chảy bên trong. Thời gian ngay tại cái này thần hôn giao thế bên trong, nhoáng một cái lay động đi qua. Liêu Tú Liên cùng Khương Hy hai mẹ con, cũng tại một ngày lại một ngày bay nhảy bên trong, lấy ra chút để khí khinh thân môn đạo đến. Tú Liên xưa nay không thích trường giường, học thành đằng sau cũng vô thanh vô tức, chỉ ở phơi áo hái quả lúc, nuôi chân một chút, thân thể liền nhẹ nhàng bay lượn bên trên đầu cảnh. Khương Hy lại không phải bực này tính tình. Tiểu nha đầu niên kỷ tuy nhỏ, tính tình lại lớn, có chút một chút tiến bộ, hận không thể khua chiêng gõ trống, ai ra đến nhà báo tin vui. Khinh công này một luyện thành, ngày thứ hai sáng sớm liền nhảy lên đi đầu thôn cuối thôn, cho người ta bay một lần. Một khắc trước còn tại bức tường người đầu cơ bàn chân, sau một khắc liền chui lên cành cây đu đầu, khoa tay múa chân, vẫn không quên buông lời, các ngươi nhìn tốt. Một đám trai trai hoa nhi thấy mắt đều thẳng, bao quanh vây quanh, trong miệng hô hào tiền nữ tỷ tỷ lòng bàn chân đi theo nhảy loạn, khắp khuôn mặt là cực kỳ hâm mộ. Khương Hy ngẩng lên cái cằm, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là đắc ý, gặp người hỏi, liền chống nạnh buông lời, các loại học đường mở cửa, ta không phải đem phó bang chủ vị trí kia đòi lại không thể. Khẩu khí nói đến chém đinh chặt sắt, như cái đỉnh núi nhỏ nữ trại chủ, chí tại thu phục cửu thổ. Khinh công này một đạo, đến cùng so quyền cước gây chú ý được nhiều. Bay tới bay lui, ống tay áo sinh phong, nhìn liền làm cho lòng người ngứa. Không đợi học đường mở cửa, Khương gia cửa ra vào liền thêm vài nhóm linh linh tinh tinh người. Đánh lấy đưa trứng gà, đưa tuổi khô tiến tuổi, kỳ thực là vòng vo tra hỏi. Biện pháp này, tiểu nha đầu cùng cái nào học nha? Trong bang thu người, có phải hay không đến giao điểm cái gì bang phí? Nhà chúng ta tiểu tử kia, bộ xương nhẹ, thích hợp nhất luyện thân pháp này, lẽ ra khinh công này nguyên là bên ngoài đổi tới chiêu thức, chuyển ra ngoài cũng không sao. Có thể hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này, không phải nhìn giá đỡ liền có thể sử được đến dựng vào bên trong khẩu khí kia, trụ chuẩn tinh khí thần then chốt mới được. Mất cái kia cố bên trong sức lực, chỉ có bên ngoài giá đỡ, bất quá là khỉ con nhẹ cây, đẹp mắt không còn dùng được. Khương Nghĩa nghe được nhiều, cũng luyện thành đầy miệng giọt nước không lọt lời nói thuật. Chỉ cười lắc đầu, một bộ làm cha nhi nữ tự có nhi nữ phúc bộ dáng, cái này nha, cũng không phải ta kẻ làm cha này có thể quản được, đó là cổ kim giúp môn đạo. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên, ngay cả bản thân đều nhanh tin. Hàng xóm láng giềng nghe, biết điều liền ngượng ngùng thối lui. Quay đầu liền lại đang đầu thôn cuối thôn, mồm năm miệng mười hỏi thăm đến, cái này cổ kim giúp ban chủ, có gì vui tốt. Khương Lượng tại đan dược cùng hàn địa kẹp mài phía dưới, tâm thần ngày càng trầm ngưng, trong cặp mắt kia đầu phù quang phù khí, cũng đi theo một chút xíu tới. Nói chuyện làm việc không còn xúc động, hai đầu lông mày thêm mấy phần lao thành ý tứ. Ngược lại là cái kia hai màu trắng đen đan dược, dùng đến nhanh chóng, cái bình còn không có ngộ nhiệt, đấy chỉ thấy liền chút thuốc mảnh đều run không ra mấy quả. Khương Nghĩa đứng tại hàn địa bên cạnh, nhìn xem tiểu nhi kia thẳng tắp bóng lưng, trong lòng một bản tính, liền lại tự mình hướng Lưu gia trang tử chạy một chuyến. Vừa vào cửa, nói rõ ý đồ đến, Lưu trang chủ liền cười ha hả gật đầu đáp ứng. Ngay cả câu lời khách sáo cũng không đánh, chỉ phất tay gọi người hầu đi khố phòng lấy thuốc. Chính mình thì tránh ra một chỗ dưới hiên bàn đá, trà sớm pha tốt, thanh bích như ngọc, mép chén còn bốc hơi nóng. Hai người ngồi xuống, Khương trà phất một cái, liền thuận thế kéo tới Khương gia cái kia vài đường thùng công quyển pháp cấp trên. Lưu trang chủ há miệng, liên tiếp mấy cái rượu chữ, nói đến mặt mày hớn hở, khen không dứt miệng. Hôm đó tiểu quyền về trang, diễn bài tay, nói là tại cổ kim giúp đánh chút nội tình. Ta xem xét, quả thật cùng bình thường quyền lộ khác biệt, cái kia cố chìm sức lực giấu ở góc chân bên dưới, bất động thanh sắc, lại chân thật để ép được. Khương Nghĩa nghe được, chỉ là khoát tay cười, trang chủ quá khen. Ta cái này nông thôn người luyện quyền, đơn giản mạnh thân thể xương. Bắt trà nhoáng một cái, câu chuyện liền dẫn dắt rời đi chút, cái cọc đánh cho rắn chắc chút, là vì hạ điển làm việc không thương tổn eo. Không so được phụ trang chủ bên trên, dòng dõi chuyện chính, đời đời tinh nghiên đường ngay. Lưu trang chủ từ chối cho ý kiến, chỉ là cười, đầu ngón tay tại chén miệng vòng vo nửa vòng. Câu chuyện lại nhất chuyển, chậm rãi khoác lên Khương Hy trên thân. Trước đó vài ngày đi ngang qua đầu thôn, trùng hợp nhìn thấy lệnh ái luyện thân pháp kia. Hắn ngữ khí tùy ý, nói lại rõ ràng, đi lại sinh phong, thân giống như khinh yến, nhìn gọi là mắt người trước sáng lên. Nói đi, nhấp một ngụm trà, giống thật sự là chỉ thuận miệng nhấc lên, hời hợt một câu, môn đạo này, không biết kỵ không kỵ chuyển ra ngoài. Khương Nghĩa nghe vậy, thần sắc hơi liễm, trong tay bát trà không nhanh không chậm bưng lên, chén bên cạnh hơi nước nhẹ quấn, che ba phần ánh mắt. Không có lập tức đáp lại, chỉ cúi đầu nhấp một cái kia hương trà vào cổ họng, mới chậm rãi mở miệng, trang chủ là người biết chuyện, tự nhiên hiểu được, khinh công cái đồ chơi này, cũng không phải bước chân nhanh, chân lưu loát liền gọi thành. Ngữ khí nhạt, lại câu câu đánh thực, thân pháp kia mặc dù xảo, nhưng nếu không có một hơi dẫn theo, chỉ có thể nhảy cao chút lâu chút, trung quy không phải bay. Lưu trang chủ nghe được lọt vào tai, lại cũng không gặp gấp, chỉ là ý cười không giảm, bên môi tràn ra một tia ý vị không rõ thông dong. Chén đóng nhẹ nhàng xoay tròn, hắn nói cũng là đúng dịp, lưu mộ trong điển trang này, thật đúng là đặt một môn hô hấp pháp con. Lời nói được giống thuận miệng nhất lên, rơi vào trong tai, lại là khác biệt. Nghe lao bối con giảng, là ta tổ thượng tráng nhân lúc, ở trong núi đã cứu cái lạc đường đạo trưởng. Đạo nhân kia cảm niệm ân tình, liền lưu lại một phần tâm pháp, cũng không nói kiêng kỵ, chỉ nhắc nhở tùy duyên mà truyền. Câu chuyện rơi vào nhẹ, ánh mắt lại không nhẹ. Mặc dù không có nói rõ cái nguyện cùng quân trung trong mắt kia ý vị lại sớm đưa tới Khương Nghĩa lấy mắt. Khương Nghĩa tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Lưu gia tiểu tử kia, tại cổ kim giúp bên trong mượn tên tuổi phát thuốc. Bây giờ trang chủ này lại sách hô hấp pháp môn. Rõ ràng là phòng ngừa chủ đáo, muốn tại Thâm Sơn này cửa thôn, thay lượng giới thôn để giành được một chút lực lượng, dễ ứng phó tương lai khả năng ngoi đầu lên yêu tà dung chuyện. Về phần Lưu trang chủ vì sao rõ ràng ra thế, cổ tay đều không tầm thường, lại đồng ý sân dã, càng muốn tử thủ dãy núi này. Mà lại nghe lời vừa ý nghĩ, nhà hắn tử tổ thượng đã là như thế. Chương 91, cuối cùng được viên mãn, 1, chương 91, cuối cùng được viên mãn, 1, Thương Nghĩa cũng không nhiều hỏi. Chỉ biết việc này là chuyện tốt. Thôn an, nhà liền an. Ý niệm tới đây, Thương Nghĩa đứng dậy, tay chắp tay, tư thế không cao không thấp, lại mang theo vài phần chính ý, miệng nói, trang chủ nhân hậu, nguyện đem pháp môn chuyển ra ngoài, Khương mộ thay lượng giới thôn phụ lão, cảm ơn cái này một phần đại đức. Lời nói được trịnh trọng, vốn định lại thuận thế đáp ứng, để nhà mình tiểu tử tiếp cái này chuyển thừa chi trách. Đáng tiếc đầu nhất chuyện như thế, chung quy là đến Khương Minh bản thân gật đầu mới thành. Thế là câu kia hứa hẹn liền chỉ ngậm tại cổ họng, không có ra môi, chỉ đổi một vòng cười, tư thái khiêm tốn rất, đã không từ chối, lại không đột nói. Lúc này, vị yêu cao cao tôi tớ đã đem đan dược mang tới, đen trắng hai bình, đáy bình còn mang theo một kia băng khí. Giống như ngày thường, sổ sách đầu ghi tạc huyện âm thảo danh nghĩa. Khương Nghĩa thu thuốc, cũng không nhiều lưu lại, ôm quyền vai chào, liền từ dưới hiên tử. Xuống núi lúc, gió núi phất tay áo, chúc ảnh nghiêng nghiêng. Một bóng người đạp thạch xuống, và áo khẽ nhuyết, bước chân nhẹ nhàng, lại cũng có mấy phần khí định phiêu giật bộ dáng. Trở lại trong viện, Khương Lượng tiểu tử kia quả nhiên còn đính tại nguyên địa, dưới chân tựa như mọc rễ, ngay cả đôi lông mày đều không có động một cái. Khương Nghĩa liếc một chút, gặp hắn khí tức còn ổn, cũng không lên tiếng, chỉ đem cái kia hai bình tân dược gác qua huyện âm bãi cỏ bên cạnh. Trong tay lại lưu lại mấy cái tĩnh tâm đan, bóp tại trong tay áo, phòng cái bản nhất. Quay người tìm con trai cả đi, đem lưu trang chủ cái kia toa nguyện chuyển hô hấp pháp cửa ý tứ, từ đầu tới đuôi, một năm một mười tinh tế tự đến. Khương Minh nghe, trong mắt sáng lên, thần sắc đều tinh thần mấy phần, tất nhiên là nên được sảng khoái. Có thể cái này sảng khoái còn chưa rơi xuống đất, chuyện liền sai lệch. Chỉ nghe trong miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm, cổ kim giúp dưới mắt cái này tung tung kiện kiện, càng phát ra có thành tựu. Hộ pháp, đường chủ những ngày tên tuổi, trước kia đủ, hiện tại sợ là không đủ áp trợ con. Có phải hay không đến lại lập mấy cái danh hiệu? Tỷ như khinh công giáo đầu nạp khí trợ lý còn có đan dược chấp sự tên này cũng không thể chống không. Khương Nghĩa nghe được nhịn không được cười lên, cũng không quên giải, mặc hắn thiên mã hành không bố trí chức vị. Bản thân lại thối lui đến góc sân, tìm khối cản gió ngồi bên dưới. Trong tay vẫn là sách cũ một quyển, ánh mắt lại lúc nào cũng quét về phía Hàn Địa Lý đạo thân ảnh kia. Khương Nghĩa câu được câu không đọc sách, trong lòng lại có bài. Chính mình điểm này nộ tính, nhiều lắm là tính cái hơi hiểu viết văn miễn cưỡng sở lấy chút bậc cửa mà thôi. Nhưng được tinh tâm môn đạo sau, lại đọc lấy sách đến, cũng là chưa phát giác buồn hẻ. Trong sách kia câu chữ tuy có chút không lưu loát, nhưng nếu chịu nhai kỹ nuốt chậm, phân biệt rõ mấy lần, cũng hầu như có thể móc ra chút ý từ đến. Khương Minh mang về cái kia tầm 10 bản vỡ lòng kinh quyển, đứt quãng lật ra gần một năm, lại cũng lật ra mấy phần môn đạo. Bây giờ lại đi đọc cái kia Tam Giáo Bách Gia Điển Tịch, chữ là nhận ra câu cũng thuận chút, lật đến so lúc trước mau mau, cũng một chút. Thật là muốn như Lưu Trang chủ nói tới, mấy ngàn quyển sách từng cái cẩn thận đọc, không có một hai chục ngày Tết không đến, như bàn lại cái gì thông ngộ thâm ý cái kia chỉ sợ đến lại thêm gấp 10 lần thời gian tâm lực. Không nói đến có thể hay không ngộ ra đến, riêng là phần này con khổ, liền không phải ai đều cắn đến dưới. Thượng thừa tu tính chi đạo, nếu không có cao nhân chỉ điểm, quả thật như mù lòa dạ du, đi được lại lâu, sợ cũng là nguyên địa đảo quanh. Cũng may Khương Nghĩa vốn là không có cái kia dạ tâm. Đọc sách chuyện này, với hắn mà nói, bất quá là lòng yên tĩnh ý không chừng tình trạng bên dưới, áp chế trong nội tâm hư hỏa, hình cái ổn thỏa an tâm biện pháp. Liên như vậy đọc sách giải trí, trông coi toàn ra, cũng coi như an tâm. Thời gian như nước, nhoáng một cái lại là tầm 10 ngày. Trong thôn cái kia nghỉ ngơi hơn nửa tháng học đường, mắt thấy liền muốn một lần nữa mở cửa nghênh nhân. Khương Minh cùng Khương Hy hai cái, sớm đã mỏi mắt chờ mong. Nhất là tiểu nha đầu, đơn giản hận không thể chắp cánh bay đi vào, trước đá tung cửa tấm, lại đạp đi lúc đó đảm nhiệm phó bang chủ đăng đường nhập tọa. Một đầu này hò hét ầm ĩ, đầu kia lại tính đến lạ thường. Võ bị tư rủ xuống xin nghỉ thăm người thân, mắt thấy sắp thấy đáy. Hàn Điệu Lý tiểu nhi giống như là mê muội bình thường, ngày qua ngày hướng cái kia viện âm thảo chỗ sâu đầm, càng chìm đến xuống dưới. Liên thân ảnh đều thường thường bị cỏ ảnh che khuất, chỉ còn một kia khí tức như có như không ở nơi đó đi lại. Khương Nghĩa mỗi ngày ngồi tại ngoài viện, trông coi thân ảnh nho nhỏ kia. Có khi chỉ cảm thấy khí tức của hắn siết chặt, giống cung đem trăng tròn, kéo đến cực kỳ, như muốn đàn đứt dây, thoáng qua lại suy yếu xuống dưới, phảng phất phong trung một đầu tàn đăng, lung lay muốn diệt. Mỗi khi gặp lúc này, Khương Nghĩa liền đến khẽ gọi vài tiếng, hoặc tự tay nâng nước mắm thuốc, đem người từ cái kia trùng điệp trong huyễn tượng, một chút xíu vớt trở về. Ngay tại cái kia băng cùng hỏa, quang cùng ảnh, nói nhỏ cùng ác mộng thay nhau điệp ra bên trong. Tiểu tử kia trong lòng điểm này thanh minh, bị một chút xíu rèn luyện được sắc bén sáng long lanh. Tới về sau, lại như linh nhập thức hải một cây định hải thần châm, mặc hắn huyễn tượng ngàn trượng, cũng lay hắn không đạt được hảo. Nhất niệm lòng yên tĩnh, cuối cùng được viên mãn. Tuy nói mượn ngoại vật thúc cảnh, căn cơ khó tránh khỏi tạp bác, tương lai lại cầu tình tiến, tóm lại khó đi đường xa, có thể lần này tâm thần bên trên rèn luyện, phóng nhãn trong cùng thế hệ, nhưng cũng ít có người có thể chống đỡ đến đây. Thương lượng từ mảnh kia ung tùm bãi cỏ bên trong chậm rãi đi ra. Góc áo còn nhiễm hàn khí, mặt mày lại vô cùng yên tĩnh chìm cực kỳ, bước chân cũng trầm ổn như núi. Giống như là từ một trận mộng dài, một đạo trong vực sâu đi ra lão tăng, kinh lôi không sợ hãi, quỷ mị không sợ. Hắn ở trong viện đứng vững, dương mắt nhìn lên. Quả nhiên, lão cha còn tại. Hay là tấm kia cũ ghế nhỏ, một quyển ố vàng sách bày tại trên gối, đầu ngón tay chậm rãi đảo. Thân xác nhàn tản, phảng phất chỉ là phơi cái ấm buổi trưa, có thể cái kia khỏe mắt mơ hồ gió sương cùng mệt ý, nhưng không giấu giếm được cái nhìn này. Thương lượng yên lặng đứng đấy, không nhúc nhích. Ngược lại giống như là bị cái gì nhẹ nhàng va vào một phát, khẽ run lên. Hốc mắt cũng đột nhiên nóng lên. Hắn há to miệng, giống như là muốn nói gì, chữ lại tại đầu lưỡi đánh một vòng, lượn nửa vòng, cuối cùng xuống dốc đi ra. Chỉ là cúi đầu xuống, trịnh trọng kỳ sự, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Khương Nghĩa đổ không có như vậy đà sầu đá cảm. Nhìn thấy tiểu nhi ổn ổn đương đương đi ra, trong lòng đã là nhẹ nhàng thở ra. Ngưng thần quét qua, biết cái kia lòng yên tĩnh chi pháp quả nhiên thành, trong lòng vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Chương 92, cuối cùng được viên mãn, 2, chương 92, cuối cùng được viên mãn, 2, chỉ là gọi hắn tới, mở miệng liền hỏi, như thế nào? Lần này tĩnh tâm đằng sau, cảm nhận được có khác biệt gì? Khương Lượng chắp tay đáp lại, nói đến cũng là phân tích cả kẽ. Đã giảng cái kia viễn tượng như thế nào chìm nổi, cũng nói cái kia tình ý như thế nào ngưng luyện, chữ chữ có theo, trật tự rõ ràng. Khương Nghĩa vừa nghe vừa gật đầu, đại hắn nói xong, đống hỏi một chút, vậy ngươi tính đang nghi sau, có thể từng sinh ra một loại không rơi cảm giác, muốn đọc sách, nghĩ xong ý, hận không thể tính tọa ba ngày, chép sách ba quyển loại kia. Khương Lượng nghe vậy sững sờ, không có vội vã đáp lại, thấp đầu, giống như là dưới đáy lòng tinh tế đất lượng. Nửa ngày, mới ngẩng đầu lên lắc đầu, cũng không có, chỉ cảm thấy tự tại. Khương Nghĩa sau khi nghe xong, lông mày bất động thanh sắc khẽ nhíu một cái, ngoài miệng lại không nói tiếp. Sau một lúc lâu, hắn cầm trong tay quyển sách cũ kia đưa tới, ngữ khí không mặn không nhạt, cầm lấy đi lật qua. Tính đến quyết tâm, liền nhìn một cái có thể hay không đọc đến đi bảo. Tiểu tử này từ nhỏ nhìn lên chữ liền ngủ gà ngủ gật, là loại kia tọa vong luận đọc ba hàng, có thể mộng thấy mùi cơm chín tính tỉnh. Bây giờ được lần này tĩnh tâm công phu, cũng không ngại sớm làm thử một chút, có phải hay không còn có thể bổ về cái này đọc sách một đạo trời sinh thiếu khuyết. Khương Lượng tiếp nhận sách, quy củ bó gối ngồi xuống, theo lời ngưng thần tinh khí, lật ra trang sách. Lúc này đổ không có tái phản cuốn, mí mắt cũng coi như trung thực, chỉ là lông mày càng vặn càng chặt, giống đánh cái bế tắc. Một hàng chữ nhìn thấy, lẩm bẩm nửa ngày không có chữ pháp, giống như là tại cùng trong sách thánh nhân hờ rồi. Hắn cắn răng, lật ra một tờ, lại lật một tờ, thần sắc chăm chú đến phảng phất muốn đem giấy kia chầm chậm ra cái đến trong động. Liên tiếp hao hơn nửa canh giờ, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đọc cái đại khái, cái chán cũng đã thấm ra mỏng mồ hôi. Khương Nghĩa ở bên nhìn, không có lên tiếng. Chính mình sơ lật sách lúc, mặc dù cũng lảo đảo, nhưng tốt xấu nhìn hiểu chút ra lông. Tiểu tử này ngược lại là lòng yên tĩnh được nhanh, đọc sách sức mạnh lại là thật không tốt. Hợp lại kế, trong lòng liền có số. Chính mình nếu muốn đọc thông Tam giáo điển tịch, đến cái 1-200 năm cất bước, tiểu nhi tử này thôi. Sợ là đến tiêu hao 300-500 năm, còn chưa hẳn sở được bậc cửa mà. Nộ tính cái này một cọc, trung vi không phải dựa vào tĩnh tâm liều chết liền có thể bù đắp. Khương Nghĩa cũng không nổi giận nổi, ngược lại xoẹt cười một tiếng, đem sách từ Khương Lượng trong tay rút đi về. Ngón tay tại trên trang sách bắn ra, dựa vào phía sau một chút, đưa tay một chỉ nhà bếp đầu kia, đi, đừng kéo căng lấy đi lò bên trong nhóm lửa đi thôi. Mấy ngày nay mẹ ngươi nhất niệm tình ngươi, nhiều bồi bồi nàng. Nói đi, đem quyển sách cũ kia hướng đầu gối vỗ, chính mình lại meo lại mắt đến, an an ổn ổn phơi lên thái dương. Trời cao đất xa, đọc sách việc này không đội tại hôm nay. Mới nghỉ ngơi một lát, ngoài viện liền bay tới một trận tranh âm thanh. Người cặp chân kia nhọn, lại hướng phía trước một tấc, liền có thể tháo cố này sức lực. Là Khương Minh thanh âm, ngữ khí không đội không chậm, mang theo vài phần phân rõ phải trái tính nhẫn lại. Ta rõ ràng, rõ ràng đều Khương Hy thanh âm theo sát lấy băng lên, hình như có chút khư phục, nhưng lại tìm không ra để ý lẩm bẩm âm thanh toàn dấu ở cổ họng mà bên trong, nghe tựa như tức giận phùng má. Cái kia giọng điệu vừa nghe là biết, 89 phần 10 lại là phó bang chủ chi tranh không có lấy tốt. Khương Nghĩa ngồi ở trong viện nghe, trong lòng sớm có số. Nói cho cùng, không phải chiêu nào cái nào một thức không có luyện minh bạch, mà là nội tình còn kém một chút hòa hậu. Nhà mình nha đầu này, tuy là trong thai mang cơ duyên, khí tức thuận, xương cốt cứng rắn, coi là khối chất liệu tốt. Có thể cái kia Lưu gia tiểu tử, cũng không phải món hàng tầm thường. Gia học bên thâm, nội tình dày đặc rất, tinh khí đủ, gân cốt rắn chắc, tính công lại tu được sâu. Hiện nay đụng tới, tự nhiên là muốn ăn chút thua thiệt. Bất quá Khương Nghĩa lại không đổi, chỉ cần lại tu một thời gian, đợi khí tức hòa hợp, đến khí đủ cảnh giới, liền đưa nàng đi linh quả kia rừng bên cạnh ở mượn cái kia một mảnh địa khí nuôi gân bổ xương, nhuận mạch biết điều, chưa chắc liền so cái gì linh dược kém. Đợi tinh khí bổ túc, nội tình đánh ổn, khi đó lại bàn về quyền cước cao thấp, thắng bại trên là hai chuyện. Nghĩ như vậy, Khương Nghĩa dứt khoát cũng không ngừng, đứng dậy vào nhà lấy công cụ, thẳng lên núi chân cái kia toa đi. Toa kia mới phòng xây đến một nửa, lương trụ còn thiếu mấy cây, đã không xưởng mở gây họa. Bây giờ được thân này nhẹ nhàng linh hoạt công phu, làm lên sống đến ngược lại là thoải mái rất nhiều. Dưới chân một chút, thân hình tựa như yến xuyên vân mái hiên nhà, góc áo khẽ nhếch, nhoáng một cái người đã đến chuyên mục phía trên, dừng chân đi mắng. Xa nhà đỡ ở giữa hành tẩu như dẫm trên đất bằng, ngẫu nhiên một chỉ nâng lên một chút, liền đem cây kia chịu nặng then bày thỏa thỏa thiết thiết, ngay cả mồ hôi đều bất đi mấy giọt. Như vậy đến một lần, phong kia tiến triển liền nhanh hơn không ít. Vẫn bận đến sắc trời đêm đen, Khương Nghĩa mới dỡ xuống công cụ trở về nhà. Toàn gia khó được đều nghỉ ngơi công, đều ghé vào nhà bếp bên cạnh châm tuổi bên cạnh rắc nhàn thoại. Khương Hy thừa dịp mẫu thân không sẵn sàng, vụ trộm từ bếp bên trên sờ soạn thịt chiên, một khối nhét vào trong miệng, một khối hướng nhị ca bên miệng đưa. Nhìn thấy cha tiến đến, che miệng cười khanh khách, con mắt cong thành ngựa nhà. Long yên tĩnh đằng sau, Khương Lượng đổ không có cố này tập trung tinh thần khổ tu chơi liều mà. Sau đó hai ngày, đều an phận ở trong nhà, cũng không hướng cái kia hàn địa bên trong đâm. Chỉ bồi tiếp cha mẹ huynh muội, gánh nước, trẻ tuổi, thổi lửa nấu cơm, đảm tiếu lấy làm chút công việc. Chỉ tiếc, đoàn tụ thời gian luôn luôn ngại ít. Mắt thấy ngày Tết trải qua 7-8 phần, võ bị tư bên kia xin nghỉ thăm người thân cũng đến đấy. Khương Lượng liền lại dọn dẹp hành lý, như cũ đi cửa thôn đợi xe. Liêu Tú Liên đứng ở bên đường, trong tay nắm tiểu nhi tay, chậm chạp không chịu buông ra. Tiếng nói tuy nhỏ, trong lời nói lại không giấu được mấy phần nói liên miên dặn dò, cuối cùng cũng trả lời một câu, ngươi bây giờ khí này cũng yên tĩnh, về châu phủ gặp giáo úy, hỏi một chút nhìn. Có thể hay không cùng cái kia họ Mã đồng môn thay cái việc phải làm, thay cái an ổn chút cũng tốt. Khương Nghĩa đứng ở một bên, khoe miệng khẽ nhúc nhích, ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có chen vào nói, chỉ đem ánh mắt giấu ở lông mày bên dưới. Trong lòng của hắn hiểu được, thê tử lời nói này là tại thay nhi tử dự định. Sợ hắn thân hãm trinh sát chức vụ, con đường phía trước lưỡi dao liếm máu, ngày nào một hơi thở gấp đi lên, liền muốn gây bệnh. Một phần này ưu tư, Khương Nghĩa lại làm sao không nghĩ tới. Chương 93, mới phòng hoàn thành chương 93, mới phòng hoàn thành chỉ là tiểu nhi tuy có tính tâm chi công, tâm thần trầm một chút, có thể cái kia xem thế mưu đoạn bản sự, cuối cùng kém một chút thiên phú. Con đường này, hắn nếu thật muốn đi, người bên ngoài cũng cản không được. Nghĩ đến đây, hắn cũng không quên giải, ngoài miệng càng không bác, chỉ do lấy vợ con kẻ sướng người họa, nói đến tận hứng liền thôi. Không bao lâu, Vu đại gia lái xe bỏ Hoàng Du Du tới. Sừng châu cuốn dây đỏ, ván xe cột mấy cái quả giỏ, ép tới dây gai đều lên một vạch nhỏ như sợi lông. Khương Lượng để bỏ hành lý, đem giỏ một chuyển, thân thể nhảy lên xe. Ngồi vững vàng sau quay đầu mắt nhìn, hướng cha mẹ giơ tay vung lên, ý cười nhẹ nhàng. Xa luân kẹt kẹt lấy lăn qua cửa thôn cây ngoài giả, một đường Hoàng Du Du ra thôn đi. Ngày Tết thoáng qua một cái, tuyết chưa hết dung, trong thôn cũng dần dần trở về ngày xưa quang cảnh. Điểm khác biệt lớn nhất là Khương gia cái kia một thân lòng bản chân sinh phong thân pháp, phối thêm Lưu gia trang tử chuyển xuống môn kia thổ nạp tâm huyết. Tại trong học đường vừa có mặt, liền dạy người hai mắt tỏa sáng, trong lòng ngứa. Không có mấy ngày, luyện võ tập tục liền giống địa đầu cỏ dại, từ từ đi lên bước lên. Trong học đường đám kia trai trai hài tử, từng cái quanh chân ngồi tinh toán, vào phòng leo tường. Liên đối những cái kia ngày bình thường làm ruộng chuyển tuổi, thô thô to như cánh tay chân các thanh niên trai tráng, cũng bị vẩy tới lòng ngưỡng ấy. Nông nhàn thời điểm, top 5 top 3 đụng một khối, nhỏ giọng nghe ngóng cái kia cổ kim giúp điều lệ, thu người không thu. Thu muốn hay không bái thiếp giao hay không giao lương. Ngoài miệng nói đến lời lẽ chính nghĩa, học hai tay, quay đầu dạy em bé. Có thể đáy mắt ánh sáng kia, lại sớm tại suy nghĩ chính mình trẻ lại 10 tuổi, có thể hay không cũng xoay người, luyện cái công, đi đầu đường giang hồ. Khương Nghĩa đối với cái này cũng là không để trong lòng, chỉ coi nhìn cái náo nhiệt. Chỉ biết con trai cả mấy ngày nay về nhà lúc, khỏe miệng liệt đến năm gần đây sơ còn mở, một thân ống tay áo căng phồng, đôi lông mày khỏe mắt đều mang gió. Nghĩ đến thân pháp kia là dạy đạt được màu, cung phụng cũng là thu được không tệ. Đảo mắt vào 3 tháng, chân núi cái kia toa phòng ở, cũng rốt cục tại Khương Nghĩa cái kia chậm rãi dày vò bên trong, chậm rãi thu đôi. Đằng trước một gian làm nhà chính, phía sau mấy gian dọc theo mảnh kia quả mầm một đường gạt ra, xen vào nhau giống như là trên sườn núi tự nhiên sinh ra dây leo. Đông một chiếc tây rẽ ngang, cũng là có một phen đặc biệt thú dồn. Cái nhà này một viên ngói một viên gạch, mặc dù đều là Khương Nghĩa tự tay dựng có thể người trong thôn tài liệu tài bên trên, cũng dựng không ít tay. Lẽ ra, mới phòng hoàn thành, nên mang lên vài bản thực rượu, vô cùng náo nhiệt xử lý cái thăng quan yến, để cho hàng xóm đều dính hỉ khí. Có thể cái nhà này, nói là gia đình kỳ thực càng giống là cái tinh tú chỗ. Khương Nghĩa liền tìm lý do qua loa tắc trách, nói trong nhà còn chưa phân nhà, mới phòng không có thiết lò, tiến hội hay là thả lại phòng cũ đầu kia mời người ăn đi. Mới trong phòng cái bàn cũng không chuẩn bị đầy đủ, chúc mừng hương thân tới, chỉ đưa vào đi một vòng. Hàn huyên vài câu, liền được mời đi ra, liên đối đều không cho ngồi lên một lát. Khương gia cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, câu chuyện cũng đã có tròn, gọi người mặc dù cảm giác chút kỳ quặc, nhưng cũng tìm không ra cái gì không phải đến. Nhất dạy người ngoài ý muốn là phía trước núi vị kia Lưu trang chủ, lại cũng mang theo nhà mình tiểu nhi, cùng nhau đến đây dự tiệc. Nên biết Lưu gia trang tử xưa nay đóng cửa tự thủ, dù là trong thôn nhà ai cưới tang gả cưới, cũng chưa từng lộ mặt qua, Kim Viên lại tự thân lên cửa, đúng là hiếm thấy. Đám người thấy một lần, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng liền đều nổi lên mấy tầng gợn sóng. Hô hấp pháp kia cửa truyền vào thôn học sau, các oa nhi luyện được khí tức thông suốt, động tác nhẹ nhàng, cũng là thực sự không ít lợi ích thực tế. Thế là cũng liền nhao nhao tiến lên, bưng bát mời rượu nói lời cảm tạ, nói gần nói xa đều là thân thiện. Thang quan yến tản, người cũng tán đến không sai biệt lắm. Lưu Trang chủ lại không đội mà đi, vuốt vuốt ống tay áo, cười đến phong khinh vân đạm, dường như thuận miệng nhấc lên, nghe nói Khương Minh mới phòng độc đáo, không biết có thể nhìn qua. Khương Nghĩa cũng không có chối từ, tay bái xuống, cười nói, phòng ở đơn sơ rất, Trang chủ nếu không chê, liền xin mời. Hai người một trước một sau, thuận chân vọt từ hướng mới phòng đi. Gió núi quất vào mặt, trên ngói còn có ánh nắng chưa khô ấm áp. Có thể mới đi đến phòng trước, Lưu Trang chủ lại đột nhiên dừng lại chân. Thần sắc không thay đổi, trong mắt lại mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn xưa nay tâm tư tỉ mỉ, một cước bước vào mảnh này phòng trước địa giới, liền cảm giác ra không thích hợp đến. Phòng dưới chân đầu kia địa mạch, chính chậm rãi phồng lên, tựa như chìm rồng xoay người. Từ sâu trong lòng đất, có một cỗ linh khí lặng yên chảy ra, không nóng không nổi, lại thanh nhuận nồng đậm, ôn hòa rất. Cái này một cỗ linh tức, cũng không phải là bình thường sơn dã như phải, giống như là vị nào ẩn thế cao nhân tầm long điểm huyệt, ngạnh sinh sinh tốn ra phúc địa đầu tiên. Lưu Trang chủ dưới chân hơi dừng một chút, ánh mắt lại vòng quanh phòng trước hậu chuyển toàn bộ. Cái kia vài quặng quả mầm, nguyên là hắn chọn tới núi trùng, ngày đó tự tay trồng bên dưới lúc, còn sợ không quen khí hậu, sống được bất quá một nửa. Bây giờ lại từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, lá sát đậm đến tỏa sáng, thân cảnh tráng kiện giống như đè ép được gió xương. Vài quặng dựa vào dương càng ẩn ẩn lộ ra cỗ mùi thuốc, gọi người nghe mũi một rõ ràng, thần cũng theo đó sáng lên mấy phần. Hắn thần sắc trên mặt bất động, ánh mắt lại du lịch đến cực nhỏ. Từ mái hiên tích thủy tới đất hở ra rêu xanh, lại sau này quét qua, rơi vào tòa kia nặng nề trên ngọn núi lớn. Sơn sắc mênh mông, sương mù chìm nổi, nhìn không thông suốt. Lông mày bất động, thần sắc lại lên gợn sóng. Bực này địa mạch, hắn không phải không gặp qua. Có thể tìm ra thường nhân nhà, có thể nào đến phúc phận này. Suy nghĩ chuyển tới chỗ này, hắn cũng không đi vào mèo, khóe môi mở rát, cười hỏi, "Khương huynh tòa nhà này, thật là khối bảo địa. Không biết có thể cho khuyển tử ngẫu tới tu hành." Cũng tiết kiệm hắn trong trang cả lơ phất phơ. Lời nói này đến mây trôi nước chảy, có thể Khương Nghĩa nghe chút, lại chi kỳ rẽ ngôi số lượng. Lấy Lưu Trang chủ như vậy tầm mắt, như vậy tu vi, há lại nhìn không ra nơi đầy hảo diệu. Cái này phòng dưới lòng bàn chân linh khí dồi dào, bốn mùa không dứt. Nếu có thể sống lâu tu hành, gân cốt khí tức tất nhiên là làm ít công to, căn cơ, thần tính cũng đều có thể lặng yên tầm bổ. Đây là nghĩ đến chiếm một đường phong thủy, mượn một sợi phúc phận. Không đợi Khương Nghĩa đáp lại, Lưu Trang chủ đã là cười tiếp câu chuyện, ngựa khí khinh đạm như gió xuân hiu hiu, câu câu lại đánh vào trong lòng. Quan Khương huynh bây giờ khí tức trầm ổn, tinh lực hùng hậu, lại hướng phía trước một bước, liền nên mài hồn luyện thần, xung cái kia thần vượng một đạo. Chương 94, quan tưởng pháp thanh tịnh trải qua chương 94, quan tưởng pháp thanh tịnh trải qua lời này nghe tới nguội, rơi vào Khương Nghĩa trong tai, lại giống như là xuân lôi một vang. Tu mệnh một đạo, coi trọng bất quá tinh khí, thần tam trụ mệnh công. Khương Nghĩa tự biết mình tại tinh khí hai đạo tuy nói không nổi lô hỏa thuần thanh, tốt xấu cũng sở được chút mặt cửa. Duy chỉ có cái này thần vượng một đường, từ nhập môn lên liền giống như ngắm hoa trong màn sương, loan thoáng, sở không được, không đến gần được. Giờ phút này bị Lưu Trang chủ một câu điểm ra, trong lòng không khỏi khẽ động, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ đem cái kia một sợi kinh ý ép tiến đáy mắt, chờ hắn nói tiếp. Lưu Trang chủ đuốt râu mà cười, hơi bỗng nhiên phục lời nói, thần vượng người, thần hồn cũng, thần hồn như tụ, nhược minh, như thịnh, thì các loại cảm ứng đều là thông, con đường tu hành mới tinh có căn cốt cùng thần quang. Thần hồn nếu không ngưng không vượng, tu đến phía sau, chỉ sợ căn cơ phủ phiếm, một khi chấn động, tựa như thuyền giấy phúc thủy. Hắn tiếng nói vẫn là ôn hòa, rơi chữ lại giống sống đao gõ nhẹ, tuy nói cùng cái kia tính công bên trong thần thức thanh minh không phải là một đường, nhưng chúng quy là cách suối tương vọng, thủy mạch tương thông, nếu có thể cũng tu, tất nhiên là nhất diệu bất quá. Lưu Mỗ trong tay, cũng có một môn pháp cũ, không dám nói là đang đường nhập thất tuyệt diệu công quyết, nhưng cũng tính được vững chắc, một đường ổn đánh ổn đâm. Ngữ khí tùy ý bên trong, lộ ra điểm chân ý, chỉ cần lòng yên tĩnh, liền có thể đi đến, ổn vừa vững thần hồn chi căn. Dù sao cũng so không có cửa mà và mạnh. Khương Nghĩa nghe được rõ ràng, tất nhiên là biết hắn lần này là muốn chuyển pháp, cũng không bằng mèo, lúc này chắp tay thi lễ, tiếng nói trầm ổn, Trang chủ hậu ý, Khương Mộ Tử không dám quên. Chúng ta hai nhà xưa nay thân cận, Trang chủ lại là một lòng bị tốt. Hiền chất nếu muốn thường đến đi lại, sao là câu thúc lý lẽ? Lưu Trang chủ nghe, khoe môi ý cười càng sâu mấy phần, chậm rãi gật đầu, chính là nơi này. Bạn bằng hữu chi đạo, quý ở lẫn nhau chi tâm, người ta như còn giảng bộ kia nghi thức xã giao, đổ dạy người chê cười đi. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Gió xuân từ đến, thổi đến chân núi rừng quả khẽ động, đầu cảnh lá non lượn quanh. Đang khi nói chuyện, Lưu Trang chủ đã tiện tay một chỉ, xin mời Khương Nghĩa tại phòng trước băng ghế đá ngồi xuống. Kết thúc đằng sau, liền không nhanh không chậm mở miệng, tiếng nói trầm thấp như gió qua tùng ở giữa, đem cái kia thần vượng chi pháp, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói đến. Pháp này tên là quan tưởng, coi trọng chính là tâm niệm như mặt nước phẳng lặng, thần ý giống như phủ đăng, trước lấy tâm quyết tính định, nội quan quanh thân, tái dẫn một sợi thanh khí quy về thần hồn chi vực. Thứ nơi sâu xa, liền có thể chiếu rõ tự thân hồn phách chi tượng. Cái kia hồn tượng khác nhau, hoặc như tinh hỏa, hoặc như phù đăng, cũng có giống như tia nắng ban mai hơi rát, giống như chọc tháng buông xuống người. Đều là bởi vì mệnh số, căn cốt, tâm tính khác biệt, đều có nó để ý nếu có thể tại trong quan chiếu rõ voi này, thanh thanh rõ ràng, như trăng trong nước, hoa trong kính, mà tâm niệm bất động, hồn tượng tự ổn. Chính là thần vượng tiểu thành chi tướng. Pháp này không mượn đan dược, không bằng ngoại vật, toàn do tự thân ngộ tính cùng tâm cảnh. Người tu thành, liền có thể vì tương lai luyện khí hóa thần chi nền tảng, như không được, cũng không có gì đáng ngại, duy là lúc tu hành thần niệm khó tụ, hơi chỉ trệ thôi. Khương Nghĩa ngưng thần mà nghe, thần sắc bất động, duy mi tâm hơi liễm, hình như có sở ngộ. Cái kia nguyên bản che tại mê vụ đằng sau bậc cửa, giờ phút này rốt cục cẩn ẩn hiện ra cái ảnh đến, mặc dù xa, cũng đã có thể xu thế. Lưu Trang chủ gặp hắn định tính bất loạn, liền không còn nói năng rườm rà, ngay sau đó khẩu thuật môn kia quan tưởng tâm quyết. Tổng cộng 391 chữ, đều là cổ ngữ, ngắn gọn hàm nghĩa. Nhìn như bình thường, kỳ thực chữ chữ chụp nhân thần biết, cẩn thận đọc lúc vẫn còn dư âm còn vang vẳng bên tai cảm giác. Khương Nghĩa tính tọa bất động, nghe được cực kỳ chăm chú. Hắn bây giờ đã có lòng yên tĩnh chi công, ký ức vốn là thanh minh. Giờ phút này nhưng cảm giác mỗi chữ mỗi câu đều giống như rơi vào trong thức hải, có chút nổi lên gợn sóng, không bao lâu, liền đã đem cả đoạn khẩu quyết một mực ghi lại. Giảng xong, Lưu Trang chủ lại là cười một tiếng, tiếng nói lại tự có phân lượng, pháp này gọi là Thái Thượng lão quân thuyết thường thành tịnh kinh cũng không phải là bí mật bất truyền, trong giang hồ chợt có truyền bá, chỉ là đến kỳ hình người dễ, đến ý nghĩa người quả. Khương Minh từ trước đến nay trầm ổn cẩn thận, ta cũng không nhiều dặn dò. Pháp này nếu có thể giúp ngươi một tay, liền không uổng công hôm nay nói chuyện. Về phần nhà bên ngoài người bên ngoài, hay là Mạc Khinh Tiết cho thỏa đáng. Khương Nghĩa nghe được Thái Thượng lão quân bốn chữ, trong lòng hơi rung. Biết đạo pháp môn này tuy không phải tuyệt mật, lại dễ sâu nguyên viễn, tuyệt không phải bình thường nhưng so sánh. Trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ nhẹ nhàng vai chào, chắp tay nói, ghi nhớ trong lòng. Nói xong, hơi bỗng nhiên, lại như nghĩ tới một chuyện, dương mắt chậm rãi nói, chỉ là nơi đây địa khí, quả thực đầy đủ chút. Nếu không có khí tức điều hòa, kinh mạch thông suốt, tại địa giới này sợ là đợi không được một nén nhang, liền cảm giác vương hữu. Lời ấy nhìn như thuận miệng, kỳ thực ý tại chỉ ra. Lưu gia mặc dù nội tình không cạn, hô hấp pháp môn lại không thể so với nhà mình. Cái kia Lưu gia tiểu tử tuổi tác còn nhỏ, so Hi Nhi còn kém nửa vòng. Muốn an nhiên ở này tu hành, chỉ sợ còn phải thời gian mấy năm, tu tới khí đủ đằng sau, mới có thể miễn cưỡng thích hợp. Lưu Trang chủ sau khi nghe xong, chỉ cười nhạt một tiếng, nói câu, không sao. Ta đầu kia còn có một vị ích khí đan, ăn vào có thể trợ khí cơ vận chuyển, miễn cưỡng ứng phó địa giới này linh tức, cũng coi như dư xài. Tiếng nói tuy nhỏ, Khương Nghĩa nghe, nhưng lại là một phen suy nghĩ. Quả thật là thế gia xuất thân, nội tình chi phong, không tầm thường môn hộ nhưng so sánh. Lưu Trang chủ vừa cười nói quay đầu ta gọi tiểu tử kia mang nhiều chút đến, Khương huynh trong nhà nếu có người bên ngoài khí tức không đủ, cũng có thể cùng nhau hưởng thụ. Lời vừa nói ra, Khương Nghĩa trong lòng liền cảm giác ấm áp. Hán Nguyên còn sầu lấy trong phòng thê nữ, khí tức không đủ, không biết nên làm sao dỗ dành mới tốt. Ngay sau đó cũng không còn nhiều lời, chỉ chắp tay vai chào, thiếu ngôn cảm ơn, đưa chàng chủ hạ sơn đi. Dư hạ đợi trời, gió nhẹ thổi đến mới dưới mái hiên mấy mảnh lá non nhẹ nhàng lay động. Khương Nghĩa một mình bước đi thong thả trở về phòng trước, nhìn xem một hàng kia xanh biết quả mầm, trong lòng cũng nổi lên mấy phần an tâm. Cái này đem lên, Khương Nghĩa liền dẫn con trai cả chuyển vào chân núi gian kia mới phòng. Khuê nữ vẫn do thê tử nắm lưu tại phòng cũ. Thứ nhất là mảnh địa mạch này linh khí nồng hậu dày đặc, chống không thực sự đáng tiếc. Chương 95, ích khí đan chương 95, ích khí đan thứ hai cũng coi như lập cái tấm gương, mới phòng tuy tốt, lại không phải ai cũng có thể ở lại. Được từ vóc luyện được lực lượng đến mới thành. Gió đêm nhu hòa, tinh quang không hiểu rõ lắm lãng, trên núi một mảnh tĩnh mịch. Khương Nghĩa nằm ngửa trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân giống như chìm vào một mảnh ôn nhuận nước suối. Dưới thân giường một cụm âm đến lạ thường, giống như là cất giấu một sợi xuân khí, chậm rãi xông vào xương bên trong. Ngoài cửa sổ, dãy kia nho nhỏ linh thụ mầm lặng lặng đứng thẳng, trong bóng đêm phiến lá hiện ra một tầng ánh sáng nhạt, nhìn xem giống ngủ say, lại như là lặng lẽ đang hô hấp. Khương Nghĩa nhắm mắt lại, tâm niệm lại chưa ngủ. Nghĩ đến tương lai những mầm cây này trưởng thành che trời lại mục, trái cây treo đầy đầu cành, linh khí một tầng chồng một tầng hướng trong phòng tuôn ra. Đến lúc đó, sợ là tùy tiện hô hấp một ngụm, đều có thể tẩm bổ khí huyết. Ý niệm này vừa ra, chính mình cũng thấy buồn cười. Khoe miệng cong cong, chưa phát giác quá sớm, đổ cảm giác cá tâm. Tâm niệm chìm, dương một cơn nhuận, gió đêm vừa vặn, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, tại mảnh này tĩnh mịch cùng linh khí tẩm bổ bên trong, an tâm ngủ. Ngày kế tiếp tiên tài khai tỏ ánh sáng, ngoài viện liền truyền đến mấy lần nhỏ vụn bước chân, nhẹ nhàng linh hoạt giẫm tại xương sớm chưa khô trên tấm đá xanh. Lưu gia tiểu tử kia đã đến, một tay mang theo hai cái mảnh bình sứ, tay kia dẫn theo cái giỏ trúc. Trong rổ trái cây mượt mà sung mãn, màu da thông thấu, còn chưa đến gần, linh vận liền đã tung bay tới, giống như là đai gió hư khí, ung dung một sợi. Gặp Khương Nghĩa, liền quy củ tiếng gọi Khương thúc. Lại gặp Khương Minh từ trong nhà đi ra, lập tức vái chào đến cùng, tiếng gọi ban chủ. Bộ dáng không kiêu ngạo không tự ti, tiếng nói không cao không thấp, ngược lại để cho Khương Nghĩa ở trong lòng lặng lẽ nhẹ gật đầu. Tiểu tử này mặc dù tuổi tác nhỏ, cấp bậc lễ nghĩa ngược lại là đầy đủ, khí độ cũng không kém. Khoe miệng cười một tiếng, tiếp nhận bình sứ, chưa nhiều hàn huyên, quay người liền xuống núi. Phòng cũ bên trong còn im ắng, đầu giường đặt gần lò sưởi một đoàn nho nhỏ trong chăn phòng lên bao. Khương Nghĩa đưa tay một sách, liền đem Khương Hy từ trong chăn sách ra. Tiểu nha đầu đang ngủ say, đống dương bị sách xuống giường, con mắt đều không có trợ toàn, một bên lẩm bẩm, một bên mơ mơ màng màng nói trời còn chưa sáng đâu. Lời tuy nói như vậy, dưới lòng bàn chân thật cũng không làm ở mỹ, ngoan ngoãn bị nhận đi. Chờ đến mới phòng, cái kia Lưu gia tiểu tử nhìn thấy nàng tới, chỉ cười cười, cái gì cũng không nói, đem giỏ trái cây kia đưa tới. Trái cây lớn nhỏ cân xứng, màu sắc sáng rõ, giống như là sớm liền cho tốt. Khương Hy con mắt bá sáng lên, buồn ngủ nhất thời chạy sạch sẽ. Tiếp nhận rổ, liền ngồi xổm ở dưới mái hiên, từng viên chọn sắp nổi đến, thần sắc chăm chú cực kỳ, khóe miệng hơi bệnh. Khương Nghĩa đứng ở bên cạnh, vê tay rút bình sứ cái nắp, túi lầu tiếng gọi, há mồm. Tiểu nha đầu còn tại trong giỏ sách nhặt quả, trong miệng lẩm bẩm ta mới không nói bụng có thể cái miệng đó lại trung thực mở ra. đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn nhuận khí tức thuận kinh mạch du tẩu ra, phản phất xuân thủy làm tan, chậm rãi lưu chuyển, những nơi đi qua đều là cảm giác thư thái. Khương Nghĩa đầu ngón tay đặt nhẹ nàng nguyên mạch, thăm dò khí tức. Quả nhiên, lúc trước điểm này vướng víu đã lớn là khoang dùng, mặc dù còn nói không lên thông suốt, nhưng cũng miễn cưỡng có thể luyện lòng đất này linh khí. Hắn gật gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt bàn giao một câu, luyện về luyện, không nóng không đổi, thân thể quan trọng. Hai cái nhỏ nghe lời ứng tiếng, riêng phần mình tản mát làm nóng người. Khương Nghĩa sửa sang ống tay áo, vỗ vỗ vào áo, quay người ra viện. Lúc trước năm thợ mộc đánh mấy thứ cái bàn, lúc này nên đi lấy. Đại hắn kiêng Trương lão kia du một cái bàn trở lại trong viện, mặt trời đã rút mấy phần cao. Tia sáng sáng tỏ, chiếu lên trong sân ngói ảnh sinh huy, quả mầm rung kim. Sân nhỏ ngược lại là tĩnh rất, con trai cả sớm không thấy bóng dáng. Chỉ còn Khương Hy ngồi xổm ở mới cửa phòng miệng, tay nhỏ dẫn theo rổ quả kia, trừng mắt bên trong rải rác mấy cái tàn quả, thần tình đũ hoán, phảng phất chịu thiên đại bị khuất. Cái kia Lưu gia tiểu tử vẫn còn tại, đâu ra đầy ghim trung bình tấn, tư thế đoan chính, khí tức bình ổn. Có thể khỏe mắt liếc qua lại trung thực không nổi, thỉnh thoảng liếc nhìn bên kia. Thần sắc có chút xoắn xuýt, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Đành phải sụ mặt, một bộ ta là khổ tu người, cùng quả không tranh tư thế. Khương Nghĩa khỏe mắt quét qua, cảm thấy liền đã minh bạch cái bảy tám phần, nhịn không được cười khẽ âm thanh. Túi đầu sờ lên tiểu nha đầu đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ nàng thái dương, nửa là dỗ dành, nửa là cười nói quay đầu mua cho ngươi đồ chơi làm bằng đường. Tiểu nha đầu vốn định sụ mặt trang lãnh đạo, kết quả khỏe miệng lời đầu tiên mình bệnh lên nếp miệng, cuối cùng vẫn là không có kéo căng ở, khàn khàn đắc câu, cái kia muốn hai cái. Khương Nghĩa gật đầu, vui tươi hớn hở nói đi, một cái ăn, một cái cầm khí hắn. Khương Hy nghe chút, đôi lông mày khỏe mắt đều nở hoa, cũng là không lộn xộn. Khương Nghĩa đem cái bàn khiêng vào trong nhà, dựa vào tường đặt tốt, liền thuận dưới sơn đạo đi. Trở lại phòng cũ, an điểm tâm, lại lấy ra cái kia trắng đoán bình sứ nhỏ, bóp tại trên đầu ngón tay ước lượng, quay đầu đưa tay đi dắt Liễu Tú Liên tay, đi đi, một khối lên núi. Không ngờ tay kia mười nắm, nàng liền có chút thoáng dãy rủa, thanh âm thật thấp, đan dược kia quý giá, hay là tăng cường hy nhi chút. Khương Nghĩa bước chân dừng lại, nhìn qua nàng, mặt mày còn ấm lấy, lại mang theo chút không thường gặp trịnh trọng. Là toàn gia tại sinh hoạt, không phải hai ta cho hải tử trợ thủ. Hắn nói, đem bình sứ cử đi nâng, giống như là đơn cử không đáng vài văn bình nhỏ, liền điểm ấy đồ chơi, chúng ta còn không đến mức dùng không nổi. Hắn ngữ khí không nặng, nhưng không để hoài nghi. Hơi dừng một chút, lại chậm rãi nói, huyện âm thảo mảnh đất kia đã thành khí mạch. Chân núi mảnh kia linh thụ hạt giống cũng đều mọc dễ. Trên dưới 100 quả hạt giống, từng cái tinh thần rất. Đợi đến nở hoa kết trái, đâu còn thiếu cái này mấy cái đan dược. Đang khi nói chuyện, đem bình sứ kia bóc về ra một viên đan dược, nhẹ nhàng đưa tới nàng bên môi. Liêu Tú Liên Nguyên còn muốn lấy lại về một câu, linh quả 10 năm 8 năm 10 19, dưới mắt còn phải xem qua trước Hàm Nhi. Có thể dương mắt nhìn lên thần sắc hắn, tiếng nói mặc dù bình, mặt mày lại trầm tĩnh. Sừng sốt một lát, cuối cùng không có lại kiếm, chỉ nhẹ nhàng mở miệng, đem viên đan dược kia nuốt. Khương Nghĩa khỏe miệng khẽ cong, cũng không nhiều lời, chỉ làm một lần nữa đưa tay dắt qua nàng. Xuân quang từ đầu cành rơi xuống, đường núi không đột ngột, từng bước một đi được chậm chạp ổn định. Hai người sánh vai ngược lên, giống như là đi nhiều năm, lại như là vừa mới cất bước. Chương 96, khó phân cao thấp, 1, chương 96, khó phân cao thấp, 1, từ ngày đó lên, Lưu gia tiểu tử kia mỗi ngày sáng sớm liền tới. Bước chân nhẹ giống mèo, tiến viện vô thanh vô tức, thân ảnh nhoáng một cái, đã đến dưới mái hiên. Cũng không chiêu hô ai, chính mình tìm khối đất trống, vừa đứng một ngồi xổm, liền vào cái quọc. Đợi cho mặt trời sát bên góc phòng, lò khói mới nổi lên, hắn liền vô vô ống tay áo, khách khí cáo cái tử, từ trước tới giờ không nhiều lời nửa câu. Ngược lại là chưa từng tay không tới qua. Có thể là mấy cái trong núi linh quả, mang theo sương sớm, có ánh phát quang, có thể là mấy khối trong điển trang tự chế đường bánh, vị ngọt sông và mũi, có thể nhất dô đến tiểu cô nương niềm vui. Hai cái nhỏ nguyên liền quen biết, như vậy sớm chiều tương đối, một cái đâm cái cọp như tùng, một cái thổ nạp như gió, mặc dù tất cả tu tất cả nhưng cũng càng phát ra thân hậu đứng lên. Chỉ là Khương Hy tiểu nha đầu kia, lòng dạ ngược lại là không có đổi. Cái kia phó bang chủ danh hiệu vẫn mỗi ngày treo ở trong lòng, ngay cả điều tức dẫn khí đều cần chút. Có mảnh địa mạch này linh khí tầm bổ, lại có đan dược tá trợ, khẩu khí kia quả thật càng luyện càng thuận, hô hấp kéo dài, tinh lực cũng gặp định. Nguyên bản một tấm nhu nhu khuôn mặt nhỏ, bây giờ lại nuôi ra mấy phần như nước trong veo con trạch. Mặt mày sinh huy, nhìn tựa như sơn tuyển sơ tễ, nhẹ nhàng thoải mái còn mang một ít vận ba kình. Thời gian liền như vậy một ngày lại một ngày trải qua, đầu cành lá cây do cạn chuyển thâm, gió xuân thổi, nhánh ảnh lượn quanh. Đảo mắt, lại là 3 tháng có thừa. Sáng sớm hôm đó, sắc trời vừa mới nổi lên trắng nhạt, ngoài phòng sơn tức chưa mở hậu, giữa thiên địa một mảnh thanh tịnh. Khương Nghĩa tỉnh sớm, khoác áo lên, theo thường lệ từ bên giường lấy cái kia sứ trắng bình nhỏ, vây ra một viên ích khí đan, đưa đến tiểu khuê nữ bên môi. Lòng bàn tay sờ nhẹ khóe môi, thuận thế thăm dò hơi thở. Nào biết cái này tìm đòi, đầu ngón tay lại có chút dừng lại, thần sắc cũng tùy theo ngưng tụ. Khí tức kia, không giống ngày xưa như vậy mảnh như dây tóc, mờ mịt phụ tán. Bây giờ lại là ấm ôn nhuận nhuận, tròn mà không chát chát, từ trong gân mạch bình yên lưu chuyển, ẩn ẩn lộ ra một cỗ tự mãn chi ý phảng phất tuyển nhãn sơ thông, cỏ cây xuống mổ, vô thanh vô tức, cũng đã mọc dễ. Như vậy ý vị, chính là khí đủ dấu hiệu. Khương Nghĩa đáy mắt quang sắc khẽ nhúc đích, trong lòng lại nổi lên một vòng gợn sóng. Lại so với nàng mẫu thân còn sớm một bước. Tinh tế tính ra, con trai cả Khương Minh mới vào sơn lâm, đến khí tức viên mãn, cũng bất quá 6-7 năm. Chính hắn tuổi tác hơi dài, thời gian tu luyện tuy nhiều, cũng chỉ hơi chậm chút nữa. Mà tiểu nha đầu này, từ trong bụng mẹ liền dẫn một sợi tiên tiên chi khí, căn cốt tự nhiên. thờ nhỏ lại được môn kia hô hấp pháp điều dưỡng, giọt nước không lọt tu 5-6 năm. Như vậy nội tình, như vậy hòa hậu, bây giờ khí đủ, cũng là nên như vậy. Hắn ngồi yên lặng, nhìn qua cái kia còn buồn ngủ khuôn mặt nhỏ, trong lòng khẽ than thở một tiếng. Môn này hô hấp pháp, quả nhiên bất phàm. Khương Hy một khi khí đủ, khí tức hòa hợp, tinh thần liền cũng đi theo linh hoạt mấy phần. Mới tỉnh bất quá một lát, liền la hét muốn dọn đi mới phòng, ở trong phòng tất cả đồ vật sớm đã chuẩn bị tốt, đồ chơi y phục cũng dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Khương Nghĩa tất nhiên là không có cản, mang theo bọc quần áo, đem nàng lông gà bỏ tỏi một mạch sách đi chân núi. Mới tiến cửa viện, cái kia Lưu gia tiểu tử còn tại trên đất chống đâm cái quọc, thân thể thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Khương Hy nhãn châu xoay động, con ngươi sáng lên, lập tức giọng cao 8 độ, thanh thanh thúy thúy hô, "Lưu Tử An, ngươi đừng xử lấy. Hôm nay tan học, học đường phía sau trên khối đất chống kia, ai không đến ai là chó con." Dứt lời như truy, thanh trấn mái hiên. Lưu gia tiểu tử kia nghe được rõ ràng, lại bất động thanh sắc, lòng bàn chân bộ pháp nửa điểm bất loạn. Chỉ khẽ ngẩng đầu, xông nàng nhẹ gật đầu, nhàn nhạt phun ra một chữ, "Tốt." Chính là đáp ứng. Cho đến buổi chiều, mặt trời ngã về tây, tây sơn đầu nhiễm lên một lớp vi vàng, trong học đường đầu cũng đến tán tiết học phân. Khương Nghĩa đánh giá lấy canh giờ, bộ vô trên thân bụi bặm, chậm rãi hướng trường làng đi đến. Đến một lần nhìn một cái khuê nữ đây rốt cuộc luyện được mấy phần bộ dáng, thứ hai cũng nhìn xem cái kia Lưu gia tiểu tử có mấy phần nội tình. Trường làng bây giờ, sớm đã không phải Khương Minh mới tới trận kia bộ dáng. Trong những năm qua, trong viện chỉ nghe tiếng sách leng keng, bút mực giấy nghiên đều là đứng đắn học vấn khí phái. Bây giờ lại đến gần, xông vào mũi lại không phải mùi mực, mà là một cỗ trộn lẫn lấy hãn khí cùng mùi đất mùi vị. Trong viện loạn như cái giang hồ phiên chợ. Bóp nhọn thương trúc nổn ngang lộn xộn dựa vào tường chạy đến, rèn luyện được tỏa sáng đao gỗ từng thanh mang lấy. Bao cắt chói đến con mèo, mai hoa thung cũng không biết bị ai luyện sập một góc. Lại nhìn tường kia đầu cùng góc cửa, 305 lúc còn có tiểu tử nhảy lên bên trên nhảy lên bên dưới, thân thủ ngược lại không kém. Nghiễm nhiên gần thành cổ kim rút cứ điểm. Sầm phu tử lớn tuổi, dạy học sớm đã thành khí việc học. Nửa năm này xuống tới, mỗi ngày có thể chống cự xong cái kia nửa ngày trường dạy vỡ lòng, đã là lấy hết toàn lực. Còn lại những cái này leo tường đóng cọc dày bò, hắn cũng lười quản, mắt khép lại mở ra, chỉ coi không nhìn thấy. Dứt khoát ngay cả quy củ đều giao vào Khương Minh trong tay, chỉ cần chớ chọc xảy ra chuyện, yêu làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò. Học đường phía sau khối đất chống kia, thường ngày cũng chính là các oa nhi lật bộ nhào, đá mảnh ngói địa giới. Giờ phút này lại giống như là đi chợ giống như vây ba tầng trong ba tầng ngoài, ngay cả trên chạc cây đều ngồi người. Đằng trước tuần một sắc là trong học đường tiểu tử choai choai, phía sau lại lăn lộn không ít trong thôn người nhàn rỗi, còn có người điểm lấy mũi chân, dẫm lên băng ghế đi đến nhìn. Nhà mình khuê nữ ghim hai cái bím tóc nhỏ, đã chống lạnh, thoải mái đứng tại trong vòng luẩn quẩn. Đối diện cái kia Lưu gia tiểu tử, vẫn như cũng một bộ ngay ngắn bộ dáng, hai tay rủ xuống, đứng được thẳng tắp, tự có mấy phần tiểu đại nhân tư thế. Hai người vừa đối mắt, ánh mắt kia va chạm, hỏa tinh tử kém chút liền lóe ra đến. Vây xem đám người hô hấp đều bình phong mấy phần, chỉ chờ xem náo nhiệt. Khương Minh đứng ở một bên, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giả vờ giả vị hô câu, tỉ thí bắt đầu. Lời còn chưa dứt, giữa sân liền phút chốc bắt đầu chuyển động. Hai người thân ảnh giao thoa mấy chiêu, quyền cước như gió, ngược lại thật sự là có chút tư thế. Khương Hy khí lực bên trên vẫn hơi thua một bậc, nhưng hôm nay khí tức đã chọn, một hơi sách đến thuận hoạt như lụa. Dưới chân nhẹ nhàng, từng bước sinh phong, một đường xuyên thẳng qua trong khi xê dịch, lại có mấy phần yến cướp đầu cảnh ảnh không lưu linh động.